Chương 2308, đột phá pháp tướng cảnh. Chương 2308, đột phá pháp tướng cảnh. Trực tiếp phục dụng pháp tướng đan, vừa vận mượn nhờ nguyên khí tháp bên trong nguyên khí, nhất cử đột phá pháp tướng cảnh. Nghe được Thanh Mâu Đan Thần lời nói, Tiêu Nặc lập tức lấy ra pháp tướng đan. Tiêu Nặc trên người pháp tướng đan là từ ba cái lớn quy nguyên đan dung hợp mà thành. Sớm tại một tháng trước, Tiêu Nặc liền đã luyện tốt, hiện tại chính là sở dụng lúc. Không có chút do dự nào, Tiêu Nặc lúc này đem pháp tướng đan ăn vào. Ông. Một giây sau, một cỗ càng thêm năng lượng bàng bạc tại Tiêu Nặc thể nội bạo dũng ra. Nếu như nói nguyên khí tháp bên trong nguyên khí tựa như là nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, như vậy pháp tướng đan dược lực tựa như là núi lửa bộc phát, hung mãnh vô cùng. Nhưng phàm là những người khác, tuyệt đối ngăn không được cái này hai cỗ lực lượng đồng thời nhập thể. Nhưng Tiêu Nặc khác biệt, tu luyện Hồng Mông Bá Thể Quyết, Tiêu Nặc lục thân cường độ bảy ở nơi này, cho nên Thanh Mâu Đan Thần mới có thể không hề cố kỵ để Tiêu Nặc một bên hấp thu nguyên khí đồng thời một bên phục dụng pháp tướng đan. Hai cỗ năng lượng tựa như giao hội giao long, tại Tiêu Nặc thể nội lưu chuyển một vòng lại một vòng, sau đó dần dần bị Tiêu Nặc hấp thu. Tiêu Nặc khí thế cũng là vững bước dâng lên. Đảo mắt, thời gian đi tới ngày thứ ba, cũng là Tiêu Nặc hấp thu nguyên khí tháp bên trong nguyên khí ngày cuối cùng. Giờ này khắc này, Tiêu Nặc năng lượng trong cơ thể đã đạt đến một cái tương đối bao hòa trình độ. Đúng lúc này, chín đạo kim sắc thần luân xuất hiện ở Tiêu Nặc sau lưng. Mỗi một đạo thần luân đều lóe ra thần thánh quang mang, mà lại thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực. Chín đạo thần luân ở giữa có kim sắc quang mang tương liên. Ông. Ngay sau đó, chín đạo thần luân thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Tiêu Nặc trên thân cũng đi theo nổi lên một đạo tiếp một đạo thần thánh thần văn. Sau đó, chín đạo thần luân đúng là dung hợp ở cùng nhau, cũng bộc phát ra càng thêm sáng chói thần quang. Bọn chúng bắt đầu ngưng tụ thành một tôn pháp tướng, một tôn to lớn kim sắc pháp tướng. Pháp tướng thân thể có chút mơ hồ, lại gần như trong suốt. Chậm rãi, pháp tướng hình thái trở nên rõ ràng, trở nên ngưng thực. Chợt, Tiêu Nặc đống nhiên mở hai mắt ra, một cỗ siêu phàm khí thế giống như thủy triều phát tiết ra ngoài. Hồng Mông pháp tướng. Ầm ầm. Trong chốc lát, lớn như vậy nguyên khí tháp đều tại kịch liệt chấn động. Hồng Mông kim tháp bên trong, chư vị nữ đế, yêu hậu nội tâm cũng có chỗ dao động. Khuynh Thành tiểu tiên nói, tu luyện ra pháp tướng, đây là Hồng Mông pháp tướng. Ừm. Cửu Vi kiếm tiên gật gật đầu, cuối cùng là đạt tới pháp tướng cảnh. Ám Dạ yêu hậu, vừa vào pháp tướng cảnh tương đương với tiến vào một cái hoàn toàn mới đường danh giới, cách hắn trưởng khống Hồng Mông kim tháp lại tới gần một bước. Không thể nghi ngờ, các nàng vui vẻ. Tiêu Nặc tu vi đạt tới càng cao, khoảng cách các nàng thu hoạch được thân tự do thời gian liền càng gần. Chỉ gặp Tiêu Nặc sau lưng tôn này pháp tướng thần thánh vô song, nó cao tới mấy ngàn trượng, phản phất thân ở huyền hoàng hỗn độn bên trong, Hồng Mông chi lực phun trào, một ý niệm sụp đổ thiên địa. Tôn này Hồng Mông pháp tướng tay trái có tinh thần nhật nguyệt chi quang rực rỡ, tay phải có thiên lôi địa hỏa xen lẫn, toàn thân bao trùm lấy kim sắc thần văn, cái này thần văn tựa như ẩn chứa viễn cổ đạo pháp, mỗi một đạo đều lấp lánh vô cùng. Mà tại tôn này Hồng Mông pháp tướng sau lưng còn lơ lửng một đạo to lớn thần hoàn. Thần hoàn nội bộ có Hồng Mông thần trận tại vận chuyển, bất luận từ góc độ nào đến xem đều cực kỳ chấn động, bá khí vô song. Nguyên khí tháp bên ngoài, bốn tên trấn thủ tại cửa ra vào Vạn Pháp Thần Viện đệ tử cũng là lộ ra kinh hãi chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao một cỗ cường đại như vậy khí thế tiết ra ngoài? Một người nói. Ba người khác ngạc nhiên nhìn xem nguyên khí tháp đại môn, tựa như là pháp tướng chi lực hẳn là bên trong người đột phá pháp tướng cảnh, nhưng là cố khí tức này cũng quá cường đại đi. Cái này so hạ giai pháp tướng khí thế cường đại nhiều lắm, cảm giác đều nhanh gặp phải trung giai pháp tướng. Có thể hay không những người khác đột phá? Không, gần nhất cũng chỉ có một mình hắn tiến vào nguyên khí tháp, thì nên trách chuyện một cái hạ giai pháp tướng vậy mà ẩn chứa cường đại như thế khí thế. Bốn người đã là chấn kinh, lại là hoang mang. Làm sao Tiêu Nặc người ở bên trong, thân ở tại bên ngoài, bốn người không cách nào nhìn trộm đến nội bộ tình huống? Nhưng là chỉ bằng nguyên khí tháp đều phong tỏa không ở cỗ này pháp tướng khí tức, đủ để nói minh Tiêu Nặc tu luyện được pháp tướng không giống bình thường. Nguyên khí tháp bên trong, Hồng Mông pháp tướng sau lưng Tiêu Nặc hiện hiện. Đây là chính Tiêu Nặc pháp tướng, chính là hắn bản mệnh pháp tướng. So sánh cướp đoạt mà đến huyền tinh pháp tướng, thiên long pháp tướng các loại, đơn giản không giống như là một cái phương diện tồn tại. Bất luận là khí thế, vẫn là hình thể, đều có to lớn khác biệt. Nó ngồi sau lưng Tiêu Nặc, như một tôn cổ lão thần minh, tản ra xem thường chúng sinh uy nghiêm. Khuynh Thành tiểu tiên nói ra, ta cảm giác tôn này pháp tướng trực tiếp có thể chống lại người khác trung giai pháp tướng. Ám Dạ yêu hậu nói, trung giai pháp tướng không dám hoàn toàn cam đoan, nhưng đánh nổ bất kỳ một cái nào hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn đối thủ, không có bất cứ vấn đề gì. Cửu Vĩ kiếm tiên cũng là nói ra, không sai, mặc dù Tiêu Nặc vẫn chỉ là hạ giai pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng chỉ bằng tôn này Hồng Mông pháp tướng liền đủ để chống lại tất cả trung giai pháp tướng cảnh trở xuống đối thủ, mà lại là không cần mở ra bá thể lĩnh vực tình huống dưới. Không cần mở ra bá thể lĩnh vực, câu nói này rất trọng yếu. Nói cách khác, nếu như lấy Tiêu Nặc trước mắt trạng thái gặp lại Diêu Thi Dư, chỉ dựa vào tôn này Hồng Mông pháp tướng liền có thể chiến thắng đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diêu Thi Dư áp chế tu vi tình huống. Khuynh Thành tiểu tiên lại nói, vậy nếu như lại thêm bá thể lĩnh vực lực lượng tăng phúc, chẳng phải là ngay cả trung giai pháp tướng cảnh đều có thể loạn giết? Cửu Vĩ kiếm tiên nói, không thể nghi ngờ, đây chính là Hồng Mông pháp tướng đến lúc đó bá thể lĩnh vực vừa mở, liền xem như gặp được thượng giai pháp tướng cảnh đối thủ, đều chưa chắc có thể làm gì được Tiêu Nặc. Nguyệt Giao pháp thần kia lười biếng thanh âm truyền đến, các ngươi nói đều có chút bảo thủ, Hồng Mông bá thể quyết càng đi về phía sau, uy lực càng mạnh, các ngươi đừng quên, hắn vừa mới tu thành viễn cổ Hồng Mông bá thể không bao lâu, Hồng Mông bá thể quyết tầng thứ 6 vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ đâu. Nguyệt Giao pháp thần lời nói này đạt được chúng nữ tán thành. Khuynh Thành tiểu tiên nói, quỷ lười nói không sai, Tiêu Nặc cái này Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 6 còn chưa tới giai đoạn đại thành, mà lại, tầng thứ 6 ẩn chứa kỹ năng thần thông còn chưa nắm giữ. Cửu Vĩ Kiếm Tiên nói, tầng thứ 6 kỹ năng cần đến pháp tướng cảnh mới có thể tu luyện, trước đó Tiêu Nặc cảnh giới một mực không đủ, bây giờ đột phá pháp tướng cảnh, liền có thể cường điệu bắt đầu tu luyện Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 6 còn lại thiên chương. Hồng Mông Bá Thể Quyết mỗi một tầng đều có được tới nhục thân cường độ đối với kỹ năng. Tỷ như tại tầng thứ 4 Hồng Mông Tiên Thể thời điểm, Tiêu Nặc nắm giữ Hồng Mông Đạo Châu Hồng Mông Linh Thân chờ kỹ năng. Tại tầng thứ 5 Hồng Mông Bá Thể thời điểm, Tiêu Nặc nắm giữ Bá Thể Tiên Quang Hồng Mông Linh Thân hợp thể Bá Thể Tiên Quang cực chờ kỹ năng. Mà, đến cái này tầng thứ 6 Viễn Cổ Hồng Mông Bá Thể cũng không phải là chỉ có một cái Bá Thể lĩnh vực tên kia đơn giản, ngoại trừ Bá Thể lĩnh vực bên ngoài, còn có cái khác tới đối ứng kỹ năng thần thông. Chỉ bất quá, cái này tầng thứ 6 phía sau kỹ năng, cần đến pháp tướng cảnh mới có thể tu luyện. Chương 2309, Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 6 chiêu thức chương 2309, Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 6 chiêu thức Vạn Pháp Thần Biện. Cảnh sát duyên dáng Trúc Phong. Trong lương đỉnh, Vạn Pháp Thần Biện viện trưởng Quân Đạo Trần cùng Vạn Pháp Thần Biện đại trưởng lão Mạc Chi Lễ giống như ngày thường ngay tại đánh cờ. Lúc này, một đạo khí chất xuất chúng, dáng người cực tốt tuổi trẻ thân ảnh đi tới nơi đây. Thi dư nha đầu này gần nhất tới có chút cần a. Đại trưởng lão Mạc Chi Lễ trầm giọng nói. Viện trưởng Quân Đạo Trần khẽ cười nói, đoán chừng là tới tìm ngươi đòi hỏi lễ vật, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mạc Chi Lễ mặt mo khẽ biến, xong, ta không chuẩn bị a. Đó lấy, Diêu Thi dư đi tới đình nghỉ mát bên cạnh, nàng trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, viện trưởng thúc thúc, ngươi dạy ta tỏa địch kiếm khí bị người phá giải. Lời vừa nói ra, Quân Đạo Trần cầm lạc tử cánh tay có chút dừng lại. Đại trưởng lão Mạc Chi Lễ cũng là sửng sốt một chút, hắn có chút may mắn, Diêu Thi Dư không phải tới tìm hắn đòi hỏi lễ vật. Mạc Chi Lễ nói ra, Thi Dư nha đầu, tỏa địch kiếm khí bị phá giải không nhiều bình thường sao? Chiêu này mặc dù có thể tại cùng cảnh giới bên trong vô địch, nhưng nếu như gặp phải tu vi cao hơn người đối thủ, muốn áp chế đối phương, vẫn còn có chút khó khăn. Diêu Thi Dư vội vàng nói, nhưng tu vi của hắn so ta thấp a. Cái gì? Mạc Chi Lễ trong tay quân cờ không khỏi vỡ ra thành hai nửa. Quân Đạo Trần cũng là đình chỉ lạc tử. Hắn quay đầu nhìn về phía Diêu Thi Dư. Người xác định? Quân Đạo Trần hỏi. Diêu Thi Dư vẻ mặt thành thật, ừm, tỏa địch kiếm khí ở trên người hắn hoàn toàn mất hiệu lực, một chút tác dụng đều không có đưa đến. Mạc Chi Lễ lại lần nữa hỏi, nói rõ chi tiết nói nhìn là chuyện gì xảy ra. Diêu Thi Dư sau đó đem mình cùng Tiêu Nặc tỉ thí tiền căn hậu quả đều từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Đương nghe xong Diêu Thi Dư lời nói, Quân Đạo Trần, Mạc Chi Lễ trên mặt của hai người cũng đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Một cái quy nhất cảnh đỉnh phong, vậy mà phá giải rơi mất tỏa địch kiếm khí môn tuyển học này. Tuy nói Diêu Thi Dư tại cùng hắn tỉ thí quá trình bên trong, đem tu vi áp chế đến hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn, nhưng cái này cũng trọn vẹn cao hơn Tiêu Nặc ra một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới, loại tình huống này, Diêu Thi Dư vậy mà đều thua. Liên quan tới Tiêu Nặc người này, lần trước Diêu Thi Dư tới thời điểm, liền hướng Quân Đạo Trần cùng Mạc Chi Lễ tiến cử qua vị này người mới thiên tiêu. Nhưng lúc đó hai người cũng không phải là đặc biệt để ý, dù sao tại cái này Vạn Pháp Thần trong viện, chính là không bao giờ thiếu thiên tiêu yêu nghiệt. Nhưng lúc này đây, bọn hắn là thật kinh đến. Tòa địch kiếm khí một chút cũng ép không được hắn. Mạc Chi Lễ nhìn chằm chằm Diêu Thi Dư con mắt hỏi. Diêu Thi Dư không chút nghĩ ngợi trả lời, đúng, ta cùng hắn tỉ thí ván đầu tiên thời điểm, còn có thể ngăn chặn hắn, nhưng đã đến trận thứ hai tỉ thí, không có hiệu quả chút nào. Quân Đạo Trần, Mạc Chi Lễ liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương một màn kia kinh ngạc. Như thế nói đến, vấn đề khẳng định là xuất hiện ở giữa một tháng về phần thời gian. Chỉ dùng một tháng liền phá giải tỏa địch kiếm khí kẻ này quả thực không thể coi thường. Quân Đạo Trần gật đầu nói. Hai người biết Diêu Thi Dư tính cách, nàng không phải một cái thích nói ngoa người. Mà lại nàng cũng không cần thiết tại trước mặt hai người đem Tiêu Nặc thổi phồng kinh thiên động địa. Mạc Chi Lễ nói ra, kẻ này ngược lại là đáng giá chú ý. Quân Đạo Trần nhẹ gật đầu, hắn nói với Diêu Thi Dư, vị này người mới, ta đằng sau sẽ kéo dài chú ý. Diêu Thi Dư liên tục gật đầu, ta đã sớm nói hắn tiềm lực rất lớn, bất quá, viện trưởng thúc thúc, ngươi dạy ta tỏa địch kiếm khí bị hắn phá giải, vậy là ngươi không phải nếu lại dạy điểm cái khác bản sự cho ta à? Quân Đạo Trần nhịn không được cười lên, hắn nói ra, được, chờ thêm đoạn thời gian, ta dạy cho ngươi một bộ khắc kiếm đạo tuyệt kỹ. Diêu Thi Dư vui vẻ ra mặt, đa tạ viện trưởng thúc thúc. Sau đó, Diêu Thi Dư con ngươi đảo một vòng, như lưu ly con ngươi nhìn về phía Mạc Chi Lễ. Đại trưởng lão, ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì nha? Ê! Mạc Chi Lễ trong lòng một lộ buộc. Khá lắm, mới vừa rồi còn may mắn không phải tìm đến mình muốn lễ vật, lần này lại để mắt tới mình. Quả nhiên là không thể cao hứng quá sớm. Lần sau. Đây đã là lần sau. Diêu Thi Dư trực tiếp phá hỏng Mạc Chi Lễ muốn nói lời. Mạc Chi Lễ cười làm lành nói, Thi Dư nha đầu, ta cái này đã có tuổi, trí nhớ không phải rất tốt, ngươi liền thông cảm một chút lão nhân ra đi. Diêu Thi Dư đôi mi thanh tú gảy nhẹ. Được, lễ vật ta từ bỏ, đại trưởng lão ngươi cho ta mượn một điểm tiền. Tiền? Mạc Chi Lễ sững sờ. Điểm cống hiến a? Diêu Thi Dư giải thích nói, tại Vạn Pháp Thần trong viện, học viện điểm cống hiến tương đương với tiền tệ. Điểm cống hiến có thể đổi lấy đủ loại tài nguyên tu luyện. Tỷ như mở ra một lần nguyên khí tháp cần tiêu hao hết 10 vạn điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, cái khác một chút chỗ tu luyện cũng cần tiêu hao điểm cống hiến mới có thể tiến nhập. Mạc Chi Lễ hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Diêu Thi Dư hồi đáp, đại trưởng lão nhìn xem cho đi. Tại cái này Vạn Pháp Thần trong viện, ngoại trừ viện trưởng thúc thúc bên ngoài, là thuộc về ngươi đại trưởng lão địa vị cao nhất, ngài cho thêm ít đều là tâm ý. Mạc Chi Lễ có chút im lặng, hắn lập tức lấy ra một đạo lệnh bài. Coi như ta sợ ngươi, nơi này có 200 vạn điểm cống hiến, xem như ta cho ngươi thăng nhiệm đạo sư một điểm tâm ý. Đa tạ đại trưởng lão. Diêu Thi Dư đôi mắt đẹp rung động vui sướng quan mang. Chợt, Mạc Chi Lễ lòng bàn tay khẽ nhúc nhích lệnh bài bay đến Diêu Thi Dư trước mặt. Diêu Thi Dư vui vẻ đón lấy lệnh bài, viện trưởng thúc thúc, đại trưởng lão, vậy ta đi trước. Mạc Chi Lễ hiền hòa cười nói, đi thôi. Quân đạo Trần cũng là gật gật đầu. Diêu Thi Dư nhún nhảy một cái rời đi, tới thời điểm, nàng liền muốn dọa dẫm đại trưởng lão dừng lại. Nàng trên người tiêu nặc tiêu hết 10 vạn điểm cống hiến, tuyệt đối phải biến đổi pháp cơ bề. 200 vạn điểm cống hiến đối với Diêu Thi Dư mà nói, vẫn là đủ một đoạn thời gian. Nhìn xem Diêu Thi Dư rời đi bóng lưng, Mạc Chi Lễ cười lắc đầu, nha đầu này thật sự là làm người khác ưa thích, ta nếu là có như thế một cái tôn nữ liền tốt. Quân đạo Trần cười cười, sau đó hắn cầm lấy bên người một quân cờ đặt ở trên bàn cờ. Mạc Chi Lễ hỏi, cái kia người mới, ngươi nhưng có ý nghĩ? Quân đạo Trần trả lời, không đổi, xem trước một chút lại nói. Mạc Chi Lễ nhẹ gật đầu, hắn hiểu rõ Quân đạo Trần, đối phương là cái chìm được tính tình người. Mặc kệ sự tình gì, Quân đạo Trần nội tâm đều sẽ có mình quy hoạch. Nhoáng một cái, Tiêu Nặc tại Nguyên Khí Tháp bên trong đã là tiếp nhận 3 ngày nguyên khí quán thể. Nguyên khí tháp bên trong, Tiêu Nặc đình chỉ hấp thu trong tháp nguyên khí. Mà Tiêu Nặc cảnh giới tu vi, cuối cùng là như ngừng lại hạ giai pháp tướng cảnh trung kỳ. Một viên pháp tướng đan, lại thêm 3 ngày nguyên khí quán thể, Tiêu Nặc ngạnh sinh sinh từ quy nhất cảnh đỉnh phong đột phá đến hạ giai pháp tướng cảnh trung kỳ, tương đương với vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới phương diện. Kết quả này Tiêu Nặc vẫn có chút hài lòng. Dù sao lần tu luyện này ra pháp tướng, mấy ngàn trượng hồng mông pháp tướng tản ra nguy nga khí thế, làm Tiêu Nặc bản mệnh pháp tướng, hoàn toàn là cái khác pháp tướng không thể đánh đồng tồn tại. Hô, Tiêu Nặc thật dài chuyển vận một ngụm trọng khí, hắn trong mắt tỏa ra hào quang sáng tỏ. Chợt, Tiêu Nặc đứng dậy, sau lưng hồng mông pháp tướng hóa thành một đoàn quang diễm biến mất trong không khí. Sau đó, Tiêu Nặc đi ra nguyên khí tháp. Ngoài cửa bốn người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Nặc, từng cái ánh mắt đều có chút cổ quái. Tiêu Nặc đơn giản đánh xuống chào hỏi, liền rời đi. Bất quá, ngay tại Tiêu Nặc vừa rời đi không lâu, một đạo dáng người chuyển, người mặc màu lam nhạt váy dài cô gái xinh đẹp đến nơi này. Người tới chính là Diêu Thi Dư. Diêu sư muội, ngươi tại sao lại tới? Một vị trấn thủ nguyên khí tháp đệ tử tò mò hỏi. Diêu Thi Dư trả lời, ta tới đón hắn. Bốn người liếc nhau một cái. Một người trong đó nói ra, vậy ngươi tới chậm một bước, hắn vừa đi. Diêu Thi Dư nói ra, tốt à. Ta còn muốn xem hắn ở bên trong tu luyện hiệu quả thế nào. Đối phương hồi đáp, hẳn là, có lẽ, đại khái xuất đột phá pháp tướng cảnh. Nghe vậy, Diêu Thi Dư đôi mắt đẹp sáng lên, thật hay giả? Đối phương gật gật đầu, thật. Diêu Thi Dư vội vàng lại hỏi, vậy hắn tu luyện cái gì pháp tướng rồi? Đối phương nói bay, cái này không biết, chúng ta người tại bên ngoài cũng không biết bên trong cụ thể là tình huống như thế nào. Bất quá, cố khí tức kia rất mạnh, cường đại đến trực tiếp tràn ra nguyên khí tháp bên ngoài, chúng ta bốn người đều bị giật nảy mình. Một người khác cũng nói ra, đúng vậy, rõ ràng là hạ giai pháp tướng, nhưng này cố khí thế là thật kinh khủng, cảm giác đều nhanh gặp phải trung giai pháp tướng. Nghe được bốn người nói, Diêu Thi Dư trong mắt hiện ra ánh sáng, nàng có chút ngạc nhiên nói ra, gia hỏa này coi là thật không phải người bình thường, xem ra ta kia 10 vạn điểm cống hiến hoa vẫn là rất đáng. Sau đó, Diêu Thi Dư liền hướng bốn người cáo tử, kia bốn vị sư minh, ta đi trước. Bốn người gật gật đầu, tới cáo biệt. Cách khai nguyên khí tháp về sau, Tiêu Nặc trực tiếp về tới Yên Thanh Phong. Bạch, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tiến vào trong phủ đệ. Đón lấy, Tiêu Nặc liền mở ra Hồng Mông Động Tiên bước vào trong đó. Tiêu Nặc tại Hồng Mông Động Tiên trung bàn chân ngồi xuống. Hắn mở miệng nói ra, ta đã đột phá pháp tướng cảnh, tiếp xuống có thể tu luyện Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 6 còn thừa thiên chương. Khuynh Thành tiểu tiên trả lời, đúng, ngươi xem một chút đằng sau đều có chút cái gì nội dung. Tiêu Nặc gật gật đầu. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu đọc qua trong đầu Hồng Mông Bá Thể Quyết. Sau một lát, Tiêu Nặc mở hai mắt ra, trên mặt hắn khó nén sợ hãi thán phục chi sắc. Không hổ là chỉ có đạt tới pháp tướng cảnh mới có thể tu luyện tiên trường, cái này tầng thứ 6 nội dung, quá kinh thế hai tụ. Khuynh Thành tiểu tiên hỏi, là như thế nào? Tiêu Nặc trả lời, cái này tầng thứ 6 bên trong, tổng cộng có 5 đạo trưởng pháp. 5 đạo trưởng pháp? Không sai, cái này 5 đạo trưởng pháp, mỗi một chiêu uy lực đều to lớn, mà lại một chiêu so một chiêu cường đại, một chiêu so một chiêu khó lĩnh ngộ, bọn chúng theo thứ tự là Diệt Thần Càn Khôn Đại Kiếp cái thế cùng nát ngộ. Diệt Thần, Càn Khôn, Đại Kiếp, cái thế, nát ngộng. Cái này năm chiêu trưởng pháp danh tự, chỉ là nghe đều để người cảm thấy chấn thiên nhất địa, đại khí bằng bạc. Về phần uy lực mạnh bao nhiêu, chỉ có chờ Tiêu Nặc tu luyện mới biết được. Cửu Vĩ Kiếm Tiên nói khẽ, từ từ sẽ đến, sự tình chậm thì tròn, không cần nóng lòng nhất thời. Tiêu Nặc gật gật đầu, ừm, ta trước thử một chút lĩnh ngộ chiêu thứ nhất. Dứt lời, Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại, bắt đầu dốc lòng lĩnh ngộ Hồng Mông Bá Thể Quyết tầng thứ 6 chiêu thứ nhất trưởng pháp. Chương 2310, Thần Võ Đài chương 2310, Thần Võ Đài mới từ nguyên khí tháp bên trong ra không lâu. Tiêu Nặc lại tiến vào bế quan trạng thái. Yên Thanh Phong bên ngoài, Diêu Thi Dư nhìn xem bị kết giới phong tỏa phủ đệ, thần sắc có chút cổ quái. Nàng mỗi một lần tìm đến Tiêu Nặc, nhìn thấy đều là kia cửa lớn đóng chặt cùng phong tỏa kết giới. Nói thật, nàng nghĩ một kiếm đem Tiêu Nặc phủ đệ đại môn cho bổ. Học sinh khác đều là gọi lên liền đến, chỉ có Tiêu Nặc gặp mặt tùy duyên. Cái này tên không có lương tâm, tốt xấu ta cũng ở trên thân thể ngươi bỏ ra 10 vạn điểm công hiến, từ nguyên khí tháp sau khi ra ngoài, cũng không biết trước tiên đi tìm ta hồi báo một chút thành quả. Diêu Thi Dư có điểm tâm mệt mỏi. Được rồi, thiên phú như thế yêu nghiệt học sinh có tìm, ta dựa vào ngươi một chút. Diêu Thi Dư từ đại trưởng lão nơi đó dọa dẫm tới 200 vạn điểm cống hiến, này lại tâm tình đang tốt. Nói xong, Diêu Thi Dư quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Diêu Thi Dư chỉ đi ngang qua Thịnh Khuynh Hàn chỗ xương ánh phong. Thời khắc này Thịnh Khuynh Hàn ngay tại phủ đệ của mình bên ngoài trên quảng trường luyện kiếm. Diêu Thi Dư thân hình lóe lên, rơi vào Thịnh Khuynh Hàn trước mặt. Thịnh Khuynh Hàn nhãn tỉnh sáng lên, "Diêu sư, sao ngươi lại tới đây?" Diêu Thi Dư cười nói, "Đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy ngươi ở đây." Nàng cảm thụ một chút Thịnh Khuynh Hàn khí tức, lập tức cười nói, "Không tệ nha. Đều đại giới thần viên mãn, tiến bộ thật nhanh." Thịnh Khuynh Hàn khiêm tốn cười nói, "Diêu sư có phương pháp giáo dục, nếu như không có ngươi, ta cũng sẽ không tiến bước rõ ràng như vậy." Diêu Thi Dư nhẹ gật đầu, nàng thuận miệng nói ra, "Phàm là tên kia miệng có ngươi một nửa ngoan đều tốt." "Thịnh Khuynh Hàn, Diêu sư, ngươi đang nói cái gì?" "Không có gì, ngươi tiếp lấy tu luyện đi. Ta đi trước." "Diêu sư chờ một chút." Thịnh Khuynh Hàn đột nhiên gọi lại đối phương. Diêu Thi Dư quay đầu nhìn về phía nàng, "Thế nào?" Thịnh Khuynh Hàn có chút ấp úng, tựa hồ không tốt làm ý tứ. Diêu Thi Dư hỏi, "Có chuyện nói thẳng là được, cùng ta không cần quanh co lòng vòng." Thịnh Khuynh Hàn khẽ cắn răng môi đỏ, sau đó nhìn thẳng vào Diêu Thi Dư, "Diêu sư, có thể cho ta phân phối một chút nhiệm vụ sao?" Diêu Thi Dư đôi mi thanh tú gảy nhẹ, "Ngươi muốn đi tham dự học viện nhiệm vụ?" Thịnh Khuynh Hàn gật đầu, "Ừm." Diêu Thi Dư không hiểu, "Vì cái gì?" "Ngươi vừa mới đến đại giới thần viên mãn không bao lâu, không thích hợp đi chấp hành nhiệm vụ." Thịnh Khuynh Hàn giải thích, "Ta muốn kiếm lấy điểm cống hiến." Diêu Thi Dư cười cười, "Ngươi quy nhất cảnh cũng còn đạt tới đâu? Chỉ có thể tiếp một chút cấp thấp nhất nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này kiếm không được mấy cái điểm cống hiến, ngươi còn không bằng dựa theo ta cho ngươi quy hoạch chương trình học tu hành chờ đến tu vi lại cao hơn một điểm, ta an bài cho ngươi nhiệm vụ." Thịnh Khuynh Hàn mím môi, chỉ có thể là gật đầu đồng ý. Diêu Thi Dư lập tức lại hỏi, "Ngươi muốn bao nhiêu điểm cống hiến? Ta có thể cho ngươi mượn." Thịnh Khuynh Hàn vội vàng khoát tay, "Không cần, không cần, Diêu sư, ta về sau mình kiếm là được rồi." Diêu Thi Dư cười nói, "Không sao, muốn bao nhiêu nói với ta là được rồi, ta rất có gia tư." Diêu Thi Dư hiện tại mặc dù không tính là cự phú, nhưng miễn cưỡng có thể xưng là tiểu phú. 200 vạn điểm cống hiến, vẫn tương đối có lực lượng. Thịnh Khuynh Hàn vẫn như cũng là cự tuyệt, "Không cần, Diêu sư." Nàng không phải một cái thích phiền phức người khác người, nhất là đối phương vẫn là đạo sư của mình. Diêu Thi Dư đi đến Thịnh Khuynh Hàn trước mặt, nàng vỗ vỗ bả vai của đối phương, "Ta là đạo sư của ngươi, có thể nói là ngươi tại cái này Vạn Pháp Thần Viện duy nhất đáng tin người, có chuyện gì, một mực nói cho ta là được rồi, mà lại ta cũng lớn hơn ngươi không có bao nhiêu, ngươi thậm chí có thể đem ta xem như tỷ tỷ của ngươi, cho nên, không có quan hệ." Diêu Thi Dư là biết được Thịnh Khuynh Hàn tình huống, bởi vì Thịnh Khuynh Hàn kiếm đạo thiên phú cực giai, cho nên Diêu Thi Dư đối người học sinh này cũng rất chú ý, nàng biết Thịnh Khuynh Hàn trên thân phát sinh sự tình. Lúc trước Thịnh Khuynh Hàn chỗ Thái Khư tiên giới bị thế lực đối địch tiêu diệt, về sau dẫn đến tu vi rơi cảnh, cũng lẻ loi một mình lưu lạc khác tiên giới. Về sau bởi vì Tiêu Nặc tại Vạn Cổ Thiên Tiêu tranh bá thi đấu bên trên một kiếm chém giết mấy vạn tên tiên giới thiên tiêu, trời xui đất khiến phía dưới, để Thịnh Khuynh Hàn thu được tiến vào Vạn Pháp Thần Viện danh ngạch. Theo Diêu Thi Dư, đối phương trước mắt điểm xuất phát mặc dù rất thấp, nhưng tương lai hạn mức cao nhất tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Nghe vậy, Thịnh Khuynh Hàn trong lòng nổi lên một trận ấm áp, nhưng nàng vẫn là không muốn cho Diêu Thi Dư thêm phiền phức. "Diêu sư, ta rất cảm kích ngươi, thế nhưng là..." Diêu Thi Dư lúc này đánh gãy đối phương, "Ngươi nếu lại quật cường như vậy, ta liền tức giận. Ta về sau đưa ta chính là, ta không thu ngươi lợi tức nói đều nói đến đây cái phân thượng." Thịnh Khuynh Hàn lại cự tuyệt, cũng có chút không biết điều. Nàng ôn nhu nói ra, "Tạ ơn Diêu sư." Diêu Thi Dư trong mắt chứa ý cười, "Đúng rồi, theo ta được biết, ngươi trước kia gọi là Thịnh Điệp Sương đúng không?" Thịnh Khuynh Hàn nhẹ giọng đáp lại, "Ừm." "Diêu Thi Dư, tên trước kia dễ nghe hơn." "Thịnh Khuynh Hàn, Diêu sư như cảm thấy êm tai, vậy ta đổi về tên trước kia là được." Diêu Thi Dư cười cười, sau đó nhẹ gật đầu, "Cái này tùy ngươi." Trong nháy mắt, gần một tháng thời gian trôi qua. Hồng Nông trong độc tiền, Tiêu Nặc chậm rãi mở hai mắt ra. Khuynh Thành tiểu tiên hỏi, "Lĩnh ngộ thế nào?" Tiêu Nặc hồi đáp, "So với trong tưởng tượng còn muốn gian nan một chút, bất quá, cũng coi là có thu hoạch." Cửu Vĩ kiếm tiên nói, "Võ học kỹ năng, trong thực chiến lĩnh ngộ có thể sẽ nắm giữ càng nhanh." Tiêu Nặc gật gật đầu, chợt đứng dậy, rời đi Hồng Nông độc tiên. Chân trước vừa ra, Tiêu Nặc liền cảm giác được phủ đệ bên ngoài có một đạo khí tức quen thuộc. Tiêu Nặc đi ra ngoài, chỉ gặp Thịnh Khuynh Hàn đang đứng tại bên ngoài đi qua đi lại. "Thịnh cô nương." Tiêu Nặc hô. Thịnh Khuynh Hàn trong mắt lóe lên qua mang, nàng lập tức hướng phía Tiêu Nặc chạy chậm qua khứ, "Tiêu công tử." Tiêu Nặc hỏi, "Ngươi tìm ta có việc?" Thịnh Khuynh Hàn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng đúng là lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ đưa cho Tiêu Nặc. "Tiêu công tử, cái này tặng cho ngươi." "Ừm." Tiêu Nặc hơi kinh ngạc, "Đây là cái gì?" Thịnh Khuynh Hàn nói, "Ngươi mở ra nhìn xem liền biết." Tiêu Nặc tiếp nhận hộp gỗ, đem nó mở ra sau khi đó lấy, một trận linh khí nồng nặc đập vào mặt, trong hộp gỗ bên cạnh lại đặt vào một viên linh lực dư thừa đang dược. Tiêu Nặc liếc mắt liền nhìn ra đây là một viên pháp tướng đan. "Pháp tướng đan?" Tiêu Nặc càng là kinh ngạc. Thịnh Khuynh Hàn gật gật đầu, "Đưa cho ngươi." Tiêu Nặc không hiểu, "Vì sao đưa ta cái này?" Thịnh Khuynh Hàn giải thích, "Từ khi chúng ta quen biết về sau, ngươi vẫn tại giúp ta, ta cũng không biết lấy cái gì hồi báo ngươi, ta nghĩ đến ngươi không sai biệt lắm hẳn là muốn đạt tới quy nhất cảnh viên mãn, cái này mai pháp tướng đan hẳn là có thể giúp được ngươi." Tiêu Nặc nhịn không được cười lên. Rất hiển nhiên, Thịnh Khuynh Hàn còn không biết mình đã đột phá pháp tướng cảnh sự tình. Lần trước lúc gặp mặt, Tiêu Nặc vẫn là quy nhất cảnh đỉnh phong, mà Tiêu Nặc cùng Diêu Thi Dư đổ ước những người khác cũng đều không biết. Cho nên Thịnh Khuynh Hàn đối Tiêu Nặc nhận biết còn dừng lại tại 2 tháng trước. Nhưng Tiêu Nặc là thật không nghĩ tới, đối phương sẽ đem pháp tướng đan đưa đến trên tay mình. Tiêu Nặc nói ra, "Theo ta được biết, pháp tướng đan giá cả không rẻ, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy điểm cống hiến?" Theo Tiêu Nặc, Thịnh Khuynh Hàn duy nhất có thể thu hoạch pháp tướng đan con đường, chính là dùng vạn pháp thần viện điểm cống hiến đổi. Nhưng là, nàng là người mới, chỗ nào lại tới đây ai nhiều điểm cống hiến? Thịnh Khuynh Hàn hỏi, cái này ngươi cũng đừng quản. Tiêu Nặc nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói, ngươi nếu không nói, ta cũng không nên. Thịnh Khuynh Hàn mím môi, lập tức nhỏ giọng trả lời, là Diêu sư cho ta mượn. Tiêu Nặc có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm Diêu Thi Dư là thật có tiền a. Nguyên khí tháp nói ra liền mở, pháp tướng đang nói mượn liền mượn. Thịnh Khuynh Hàn vội vàng nói, bất quá ngươi không cần để ý, Diêu sư nói ta lúc nào còn đều được, cái này mai pháp tướng đang ngươi liền thu cất đi. Một khi bước vào pháp tướng cảnh thì tương đương với bước vào một cái đường danh giới, đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói, pháp tướng cảnh đều là cực kỳ trọng yếu đẳng cấp, ta hy vọng tận chính mình một điểm sức mọn giúp ngươi tu ra pháp tướng. Ánh mắt của nàng kiên định, ngữ khí chăm chú. Thịnh Khuynh Hàn đối Tiêu Nặc cảm kích, không cần nói cũng biết. Lúc trước vạn cổ thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, Tiêu Nặc không chỉ một lần cứu được mệnh của nàng. Nàng hy vọng mình có thể đến giúp Tiêu Nặc. Nhưng, đang lúc Tiêu Nặc chuẩn bị nói cho đối phương biết mình đã đột phá pháp tướng cảnh thời điểm, một đạo hơi có vẻ quen thuộc thanh âm truyền đến. Tiêu sư đệ, Điệp Sương sư muội, nhanh, Diêu sư để các ngươi nhanh đi thần võ quảng trường, cơ hội không dung bỏ lỡ. Người đến không phải người khác, chính là Triệu Tế Xuyên. Tiêu Nặc hơi kinh ngạc, thần võ quảng trường, đây là địa phương nào? Triệu Tế Xuyên nói ra, nói thực ra ta cũng không biết, dù sao Diêu sư để cho ta tới tìm các ngươi chính là, dù sao có lợi cho tu hành. Thịnh Khuynh Hàn nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta mau chóng tới đi. Tiêu Nặc gật gật đầu, không nói gì thêm. Chợt, ba người ngự không phi hành, hướng phía thần võ quảng trường phương hướng bay đi. Thịnh Khuynh Hàn lúc này nói ra, đúng rồi Tiêu công tử, ta đổi lại danh tự trước kia, Thịnh Khuynh Hàn, cái tên này cũng không cần, về sau ngươi có thể gọi ta gọi Thịnh Điệp Sương. Tiêu Nặc thuận miệng nói ra, tên trước kia dễ nghe hơn. Thịnh Điệp Sương nở nụ cười xinh đẹp, minh tú động lòng người, Diêu sư cũng nói như vậy. Thần võ quảng trường, Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương, Triệu Tế Xuyên ba người đã tới nơi đây. Giờ này khắc này, lớn như vậy thần võ quảng trường, tụ tập đại lượng vạn pháp thần viện đệ tử. Bất quá thần võ quảng trường chiếm diện tích rất lớn, mặc dù nhiều người, nhưng cũng không chen chúc. Diêu sư ở nơi đó. Thịnh Điệp Sương dẫn đầu phát hiện Diêu Thi Dư thân ảnh. Chỉ gặp Diêu Thi Dư đang đứng tại quảng trường phía tây một tòa đài cao bên trên, nàng hôm nay mặc một kiện màu trắng nát hoa váy dài, tiểu xảo mặt trứng nõng, màu da trắng nõn, nhìn qua như nhà bên nữ hải, có chút thanh thuần. Nói thật, nếu như không có người nhắc nhở, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến Diêu Thi Dư là vạn pháp thần viện đạo sư. Sau lưng Diêu Thi Dư còn đứng lấy cơ phủ phòng, lăng lạc, trưởng tôn yên một nhóm người. Những này cùng Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương đều là năm nay mới nhập môn người mới. Bạch, bạch, bạch. Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương, Triệu Tế Xuyên tránh rơi xuống Diêu Thi Dư bên người. Thịnh Điệp Sương, Triệu Tế Xuyên riêng phần mình mở miệng hô, Diêu sư. Diêu Thi Dư gật gật đầu, nàng lập tức nhìn về phía Tiêu Nặc, ha ha, hai ta gặp mặt, toàn bộ nhờ duyên phận a. Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương hỏi, Diêu sư, nơi này đợi lát nữa muốn làm gì a? Diêu Thi Dư trả lời, các ngươi chờ xem. Một hồi thần võ đài liền muốn dâng lên. Chương 2311, bị nhằm vào chương 2311, bị nhằm vào các ngươi chờ xem. Một hồi thần võ đài liền muốn dâng lên. Diêu Thi Dư hồi đáp, thần võ đài. Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương, Triệu Tế Xuyên ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ tò mò. Diêu Thi Dư giải thích nói, chuẩn xác mà nói, hẳn là gọi thần võ lôi đài đây coi như là vạn pháp thần viện cho mọi người phát ra phúc lợi, đợi lát nữa các ngươi nếu là có muốn đồ vật, có thể lên đài tranh đoạt. Còn có, nếu như biểu hiện tốt đẹp, là sẽ bị hạch tâm trưởng lão chọn chúng trở thành thân truyền đệ tử. Bên này lời nói vừa dứt, đột nhiên, đại địa rung động dữ dội. Ngay sau đó, một đạo hùng hồn tiếng nói tại thần võ quảng trường trên không nổ vang. Thần võ lôi đài, mở. Ầm ầm. Về sau, thần võ trên quảng trường đám người nhao nhao lui về sau đi, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ gặp thần võ quảng trường khu vực trung tâm, chậm rãi dâng lên một tòa cự đại lôi đài. Lôi đài là hình quyền, tựa như một cái cự đại mâm tròn. Tại lôi đài dưới đáy là bốn đầu cự thú tượng đá. Bốn đầu cự thú tượng đá phân biệt chống đỡ lấy thần võ lôi đài bốn cái sừng, đem toàn bộ lôi đài nâng lên. Đại khí bằng bạc, hùng vĩ vô cùng. Thần võ lôi đài dâng lên, cho trên trận đám người mang đến không nhỏ đánh vào thị giác. Ngay sau đó, một lão giả xuất hiện ở thần võ trên lôi đài. Dưới trận đám người nhấc lên một trận sao động âm thanh. Là cựu trưởng lão. Có thể, cựu trưởng lão vậy mà đến chủ trì cái này thần võ lôi đài. Chờ một chút đi lên nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Chỉ gặp cựu trưởng lão đi tới thần võ lôi đài trung ương, hắn mở miệng nói ra, chư vị, thần võ lôi đài sắp mở ra, vạn pháp thần viện cho mọi người chuẩn bị một chút tài nguyên pháp bảo, mọi người có thể đều bằng bản sự thu hoạch. Đáng nhắc tới chính là, nếu như các ngươi tại thần võ trên lôi đài biểu hiện chói sáng, có thể sẽ bị học viện chúng ta một vị nào đó hoạch tâm trưởng lão nhìn chúng, từ đó chọn làm thân truyền đệ tử, cho nên mọi người nhất định phải nô nước tấp nập tham dự nha. Lời vừa nói ra, dưới trận đám người âm thanh càng là sôi trào. Diêu Thi Dư sau lưng cơ phủ phòng, lang lạc, trưởng tôn yên đám người con mắt không khỏi sáng lên. Bị trưởng lão chọn chúng, trở thành thân truyền đệ tử. Chỉ là câu nói này, cũng làm người ta cảm thấy phấn chấn. Mặc dù mọi người đã có Diêu Thi Dư vị này người mới đạo sư tiến hành thường ngày chỉ đạo, nhưng là, đạo sư cùng thân truyền đệ tử khác nhau, vẫn là rất rõ ràng. Vạn pháp thần viện mỗi cái đạo sư thủ hạ ít thì 10 cái học sinh, nhiều thì mấy chục, trên trăm cái, bọn hắn tinh lực có hạn, không có khả năng mỗi cái học sinh đều chiếu cố chú đáo. Nhưng là hạch tâm trưởng lão thân truyền đệ tử, đãi ngộ lại khác biệt. Dù sao các trưởng lão thân truyền đệ tử số lượng có hạn, tự mình chỉ điểm, càng tinh tế hơn một chút. Mà lại, hạch tâm trưởng lão so đạo sư địa vị cao hơn, nắm giữ trong tay tài nguyên, nhân mạch cũng không giống. Một khi trở thành học viện hạch tâm trưởng lao thân truyền đệ tử, kia lấy được tài nguyên tu luyện cùng bình thường tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Cựu trưởng lao đứng tại trên đài, tiếp tục nói ra, nói nhảm đâu. Ta cũng không muốn nói nhiều, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tiến hành trận đấu đọ sức. Ta cho mọi người chuẩn bị kiện vật phẩm thứ nhất là chuôi này tù ảnh đao, đây là một thanh 81 đạo cổ thần văn vũ khí, ai có thể mang đi cái này kiện thứ nhất tặng thưởng, chúng ta rửa mắt mà đợi. Cựu trưởng lao tay trái nâng lên, lòng bàn tay hướng lên trên, chỉ gặp một thanh đao hình vũ khí lơ lửng tại hắn trong tay. Chuôi này tù ảnh đao trung đẳng chiều dài, phát ra khí thế cực kỳ lăng lệ, trên thân đao bao trùm lấy một cỗ cường đại đao cương. Cựu trưởng lao tiếp tục nói ra, chúng ta áp dụng chính là thắng liên tiếp 3 trận chế độ, chỉ cần có thể trên đài liên tục thắng được 3 cục, liền có thể lấy đi cái này vũ khí. Dừng một chút, đó lấy, nói, thắng xong 3 cục về sau, chúng ta lại sẽ cho bước phát triển mới quà tặng cung cấp mọi người tranh đoạt. Nương theo lấy dưới trận sôi trào âm thanh nhất lên, rất nhanh liền có hai thân ảnh một trước một sau leo lên thần võ lôi đài. Hai người này đều là quý nhất cảnh tu vi. Vừa thấy mặt liền thả lên ngoan thoại. Tu ảnh đao là ta Lý Hổ. Ha ha, ngươi nói là chính là a. Ta còn nói phía trên viết ta thạch phá danh từ đâu. Hừ, ngươi phải cứ cùng ta tranh, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Đến a. Nhìn ta hôm nay không đánh lệch ra miệng của ngươi. Rất nhanh, song phương liền kịch chiến ở cùng nhau. Thần võ trên lôi đài, lập tức linh lực bắn ra, dư ba khuấy động. Lý Hổ cùng thạch phá thực lực của hai người, không sai biệt lắm là 8 lạng nửa cân, một phen tranh phong về sau, tên là thạch phá nam tử lấy yếu ớt ưu thế cầm xuống thủ phen thắng lợi. Thạch phá, thắng. Cựu trưởng lão tuyên bố. Bất quá, vẹn vẹn đánh thắng một trận, còn không cách nào thu hoạch được tù ảnh đao ban thưởng. Thạch phá nhất định phải thắng liên tiếp 3 trận, mới có thể cầm tới thanh này vũ khí. Cựu trưởng lão tiếp tục nói ra, còn có người muốn cùng hắn tranh đoạt tù ảnh đao sao? Nếu như mà có, mời lên đài. Đương nhiên, nếu như không có người lên đài, vật này cũng như thường thuộc sở hữu của hắn. Thạch phá đứng tại trên đài, có chút đắc ý nhìn xem dưới trận đám người. Lúc này, đứng tại Diêu Thi Dư bên người Cơ Phủ Phong mở miệng nói ra, Diêu sư, ta muốn đi lên thử một chút. Diêu Thi Dư gật gật đầu, đi thôi. Lăng Lạc, Trường Tôn Yên cũng băng tới ánh mắt mong đợi. Cơ sư minh, cố lên, ta xem trọng ngươi. Cơ sư minh, chúc ngươi thuận lợi đoạt lấy tặng thưởng, cũng bị hạch tâm trưởng lão nhìn trúng. Nghe vậy, Cơ Phủ Phong trong mắt dấy lên một vòng chiến ý, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp từ bên ngoài sân bay vọt đến thần võ trên lôi đài. Tại hạ Cơ Phủ Phong, còn xin thạch phá sư minh chỉ giáo. Cơ Phủ Phong nghi biểu bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, vừa lên đài đều đưa tới không ít người chú ý, là năm nay người mới. Đúng, là Diêu Thi Dư thủ hạ học sinh. Thạch phá đứng tại Cơ Phủ Phong phía trước, hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi là người mới, ta cũng là người mới, ta cũng liền so ngươi sớm tiến vào Vạn Pháp Thần Viện một năm mà thôi. Bất quá, ngươi là từ hạ giới tới, mà ta là Vạn Pháp giới bản thổ người mới. Thạch phá trong giọng nói lộ ra đối Cơ Phủ Phong một tia khinh thường. Vạn Pháp Thần Viện ngoại trừ lấy vạn cổ thiên tiêu tranh bá thi đấu phương thức hướng phía dưới giới các đại tiên giới mời chào đỉnh cấp thiên tài bên ngoài, cũng sẽ tại Vạn Pháp giới bản thổ hấp thu các lộ thiên tiêu. Chỉ bất quá, Vạn Pháp giới bản thân thiên tiêu tiến vào Vạn Pháp Thần Viện cùng hạ giới thiên tiêu nhập viện thời gian là dịch ra. Nói như vậy, Vạn Pháp giới bản thổ chiêu thu đệ tử sẽ không giống hạ giới phiền toái như vậy. Cơ bản hàng năm đều sẽ có người mới đến đây báo đến. Dù sao sinh ở Vạn Pháp giới, bản thân liền là một loại ưu thế, mà lại Vạn Pháp giới bản thổ đệ tử điểm xuất phát cao hơn. Thạch phá cùng Cơ Phủ Phong nhập viện thời gian cũng liền chênh lệch chừng 1 năm. Cho nên Thạch phá xưng mình vì người mới nhưng cũng nói được. Cơ Phủ Phong cũng cảm nhận được Thạch phá trong lời nói một màn kia khinh thị, hắn đưa tay nói ra, còn xin sư minh thủ hạ lưu tình. Thạch phá cười lạnh một tiếng, yên tâm, ta sẽ lưu tình. Lời nói rơi xuống sát na, Thạch phá hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, hắn giơ lên nằm đấm, toàn thân bộc phát ra một cỗ hùng hồn khí diễm. Dưới trận trong lòng mọi người giật mình. Cái này Thạch phá đúng là đạt đến uy nhất cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng, đối mặt Thạch phá cái này kinh thiên động địa một quyền, Cơ Phủ Phong đúng là không tránh không né. Hắn đứng tại chỗ mặc cho Thạch phá công tới. Ầm. Một giây sau, một cỗ hạo đãng dư ba trên đài đánh nổ ra. Cơ Phủ Phong ngạnh kháng Thạch phá một quyền, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Đây là Thạch phá có chút kinh hãi. Chỉ gặp Cơ Phủ Phong trên thân đúng là xuất hiện một kiện thật dày nham thạch cao giáp. Ám trầm phù văn tại trên khải giáp mặt lưu động, mỗi một sợi đều tản ra kinh người lực phòng ngự. Cơ Phủ Phong cười nói, "Thạch phá sư minh, hỏa hầu của ngươi không quá đủ nha." Thạch phá ánh mắt trầm xuống, hắn không nói hai lời, liên tục xuất kích, chớ đáp ý quá sớm, ta còn không có phát lực đâu. Chợt, một đạo tiếp một đạo cường lực công kích đánh vào Cơ Phủ Phong trên thân. Thạch phá từ từng cái góc độ đối Cơ Phủ Phong phát động công kích, nhưng là Cơ Phủ Phong trên người nham thạch cao giáp chẳng những không có bị phá hư, ngược lại càng thêm sáng tỏ. Đợi đến Thạch phá liên tiếp công kích mấy chục lần đều không có kết quả về sau, Cơ Phủ Phong khỏe miệng dương lên, nổi lên một tia đường cong. Thạch phá sư minh, đa tạ. Cái gì? Lời nói rơi xuống sát na, Cơ Phủ Phong trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực phản chấn. Cỗ này lực phản chấn, cơ hồ là Thạch phá vừa rồi tất cả công kích lực lượng tổng cộng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Thạch phá bay thẳng ra mặt bàn, sau đó ném xuống đất. Một màn này xuất hiện, cũng là để dưới trận nhấc lên một trận tổn thức âm thanh. Ta đi, Thạch phá vậy mà thua. Khá lắm, cái này Vạn Pháp giới bản thổ người mới, vậy mà bại bởi một cái hạ giới người mới. Mấu chốt cái này Thạch phá vẫn còn so sánh người ta sớm tiến vào Vạn Pháp Thần Viện thời gian 1 năm. Phi, thật mất mặt. Cơ Phủ Phong chiến thắng Thạch phá, đoạt lấy một trận thắng lợi. Bên ngoài sân Diêu Thi Dư tán dương gật gật đầu. Bên cạnh Lăng Lạc, Trường Tôn Yên mấy người cũng là vui vẻ không thôi. Lăng Lạc cười nói, cơ sư huynh tổ chi thần tuẫn là thật lợi hại a. có thể hấp thu công kích của đối thủ, sau đó lại đem lực lượng toàn bộ trả về. Trường Tôn Yên cũng gật gật đầu, không sai, mặc dù cơ sư Minh trước mắt vẫn là quy nhất cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng bằng nhờ vào đó chiêu, càng một hai cái tiểu cảnh giới cũng không khó. Lăng Lạc, Trường Tôn Yên, Cơ Phủ Phong ba người trung đụng không tệ, bọn hắn đôi riêng phần mình cũng là có hiểu biết. Một bên Thịnh Điệp Sương, Triệu Tế Xuyên hai người cũng là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Cơ Phủ Phong hoàn toàn chính xác lợi hại. Sau đó, Thịnh Điệp Sương mắt nhìn bên cạnh Tiêu Nặc, bàn về vượt cấp chiến đấu, Tiêu Nặc so Cơ Phủ Phong muốn dũng mãnh nhiều. Thần võ trên lôi đài, cựu trưởng lão tuyên bố, trận này là Cơ Phủ Phong thắng lợi, có người muốn công lôi sao? Nếu như không có, hắn đem thu hoạch được kiện thứ nhất ban thưởng, tù ảnh đao. Vừa dứt lời, một thân ảnh trực tiếp vọt đến thần võ trên lôi đài. Thắng ta, liền để ngươi mang đi tù ảnh đao. Ngoạn vị thanh âm truyền đến, dưới trận tâm thần của mọi người siết chặt. Là Hàn Đao, đây chính là hạ giai pháp tướng cảnh sơ kỳ a. Cái này có chút khi dễ người. Nhìn xem xuất hiện trên đài đối thủ, Cơ Phủ Phong trên mặt hiện ra nồng đậm nghiêm trọng. Chính mình mới thắng một ván, cái này ván thứ hai, liền chạy đi lên một cái hạ giai pháp tướng cảnh. Này làm sao chơi? Cơ Phủ Phong thần sắc trịnh trọng, ván thứ hai liền đến một cái pháp tướng cảnh, thật đúng là để mắt ta ạ. Hàn Đao lạnh như băng nhìn xem Cơ Phủ Phong, nếu như sợ hãi, liền tự mình lăn xuống đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Cơ Phủ Phong vốn là manh động thấy ý, kết quả bị đối phương như thế một đâm kích, lập tức sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Hàn Đao tiếp lời nói ra, như vậy đi, nếu như ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi, vậy liền một chiêu phân thắng thua đi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ván này coi như ngươi thắng. Cơ Phủ Phong nhãn tỉnh sáng lên, lời ấy thật chứ? Hàn Đao ngoạn vị cười nói, tự nhiên coi là thật. Tốt, ta đánh với ngươi. Cơ Phủ Phong không nói hai lời, sau lưng chín đạo thần luân đều sáng lên, uy nhất cảnh hậu kỳ lực lượng thôi động đến cực hạn, khí thế của hắn trong nháy mắt tiêu thăng, đi tới quy nhất cảnh viên mãn trình độ. Thứ 9 thần thông thổ chi thần thuẫn. Trong chốc lát, Cơ Phủ Phong toàn thân cao thấp bị một kiện hoa lệ nham thạch áo giáp bao vây, nham thạch áo giáp huyền hóa thành một đạo hư ảo bóng người bao phủ tại Cơ Phủ Phong ngoài thân, xa xa nhìn lại, giống như là một tôn cỡ nhỏ pháp tướng. Hàn Đao hi ngược cười nói, chuẩn bị xong. Vậy ta cần phải động thủ. Cơ Phủ Phong nói, tới đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một tôn ngàn trượng chi cao pháp tướng xuất hiện ở Hàn Đao sau lưng. Tôn này pháp tướng người mặc áo giáp màu đen, đầu đội màu đen mũ giáp, trong tay cầm song đao. Tựa như một tôn từ địa ngục đi ra chiến sĩ. Ám ảnh pháp tướng. Mở. Hàn Đao trầm giọng quát. Lời nói rơi xuống đồng thời, ám ảnh pháp tướng hai tay vung đao. Ken. Một giây sau, hai đạo giao nhau chạm màu đen đao khí hướng phía Cơ Phủ Phong phóng đi. Cơ Phủ Phong không dám có chút chủ quan, hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Nhưng dù vậy, hai người chênh lệch vẫn như cũ rõ ràng. Ầm. Giao nhau chạm màu đen đao khí xung kích tại Cơ Phủ Phong trên thân, nương theo lấy trên người nham thạch áo giáp hóa thành một mịn, Cơ Phủ Phong cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Thổ chi thần thuẫn mặc dù lợi hại, nhưng cũng có một cái tiếp nhận hạn mức cao nhất. Một khi vượt qua hạn mức cao nhất, liền ngăn không được đối thủ tổn thương. Cơ Phủ Phong ngã ầm ầm ở trên mặt đất, phun máu phè phè, không đứng dậy được. Ở trên lồng ngực của hắn mặt, thình lình có hai đạo máu đỏ tươi ngấn. Cơ Sư Minh. Bên ngoài sân Lăng Lạc, Trường Tôn Yên đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Diêu Thi Dư đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, xinh đẹp khuôn mặt nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Thần võ trên lôi đài, cựu trưởng lão tuyên bố, ván này, Hàn Đao chiến thắng. Đối với loại kết quả này, dưới trận mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người chênh lệch còn tại đó. Hàn Đao chiến thắng, chuyện đương nhiên. Về sau, Diêu Thi Dư làm cho người đem Cơ Phủ Phong tử trên đài đỡ xuống tới. Đối phương trực tiếp lâm vào trong hôn mê, máu tươi chảy một đường, vết thương sâu có thể nhìn thấy nội tạng. Tê, thật ác độc. Triệu Tế Xuyên không nhịn được hít sâu một hơi. Đứng tại Tiêu Nặc bên người Thịnh Điệp Sương cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, thương thế này lại không cứu chữa, đoán chừng đều nhanh mất mạng. Diêu Thi Dư không nói hai lời, lập tức lấy ra thuốc chữa thương đối Cơ Phủ Phong tiến hành trị liệu. Thần võ trên lôi đài tỷ thí tiếp tục. Hàn Đao tại chiến thắng Cơ Phủ Phong về sau, lại thắng liên tiếp hai trận, thuận lý thành chương cầm xuống tù ảnh đao cái này vũ khí. Về sau, trên đài cựu trưởng lão lấy ra kiện vật phẩm thứ hai. Kiện vật phẩm thứ hai là một cái lớn quy nguyên đan, ai nếu muốn có thể lên đài cất đoạn. Nghe được lớn quy nguyên đan bốn chữ, Lăng Lạc, Trường Tôn Yên hai người ánh mắt không khỏi sáng lên, lại trong mắt đều toát ra cực nóng chi sắc. Hai người bây giờ tu vi đều đã đạt đến quy nhất cảnh trung kỳ, nếu có cái này mai lớn quy nguyên đan trợ giúp, thực lực nhất định có thể lại nâng cao một bước. Ta đến. Lăng Lạc không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên thần võ lôi đài. Sau đó, Lăng Lạc đối thủ cũng leo lên lôi đài. Tu vi của hai người không sai biệt lắm, đều là tại quy nhất cảnh trung kỳ, mà lại Lăng Lạc đối thủ cũng là năm ngoái tiến vào Vạn Pháp Thần Biện Vạn Pháp Giới bản thổ người mới. Hai người đánh có đến có về, ước chừng qua hơn trăm chiêu về sau, phân ra được thắng bại. Lăng Lạc lấy một chiêu thắng hiểm, đánh bại đối thủ. Thế nhưng là, còn không đợi Lăng Lạc cao hứng, cái thứ hai đối thủ đi lên. Lăng Lạc mắt tròn váng, lại là một cái pháp tướng cảnh. Người tới là cái thân hình khôi ngô nam tử, toàn thân tản ra hùng sư khí tức cuồng bạo. Nam tử tên là Tống Sư, cũng là người cũng như tên. Lăng Lạc không thể tin hỏi, không có lầm chứ? Đại ca, ngươi một cái pháp tướng cảnh, tranh đoạt cái này lớn quy nguyên đan có làm được cái gì? Tống sư mở miệng nói ra, ồn ào. Ma sư pháp tướng. Mở. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thậm chí cũng không cho Lăng Lạc cơ hội cự tuyệt, Tống sư trực tiếp triệu hoán ra pháp tướng. Trong chốc lát, chỉ gặp Tống sư sau lưng thình lình xuất hiện một tôn hình thể to lớn pháp tướng. Pháp tướng thân người sư thủ. Khí thế lay trời. Giống. Ma sư pháp tướng phát ra một tiếng bạo hống, trong chốc lát, một cỗ kinh khủng sóng âm xung kích tại thần võ trên lôi đài đánh nổ bát phương. Bên ngoài sân đám người theo bản năng che lỗ tai. Lăng Lạc chợt cảm thấy đại não một trận oanh minh, ngay sau đó, trên người hắn mạch máu đều bị đánh nổ. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp máu tươi trên đài bay múa, Lăng Lạc trực tiếp bị cỗ này sóng âm xung kích cho chấn thành huyết nhân. Ầm. Lăng Lạc vô lực ngửa mặt ngã xuống đất, trên người áo bảo bị máu tươi nhuộm đẫm, khí tức trong nháy mắt trở nên yếu ớt vô cùng. Bên ngoài sân Diêu Thi Dư bọn người quá sợ hãi. Trường Tôn Yên hai tay nắm chặt thành quyền, Lăng Lạc sư minh. Mới vừa rồi là cơ phủ phòng, hiện tại là Lăng Lạc, hai người tại đoạt hạ một trận thắng lợi về sau, liên tiếp bị pháp tướng cảnh cường giả chặn đường. Đem hắn đỡ xuống đến. Diêu Thi Dư nói. Vâng, Diêu sư. Hai tên đệ tử cấp tốc đuổi tới trên này, đem máu me khắp người Lăng Lạc kéo xuống theo. Lăng Lạc thương thế, so cơ phủ phòng còn nghiêm trọng hơn. Tống sư kia một đạo sóng âm xung kích, gần như sắp đem Lăng Lạc tiên hồn đều cho đánh tan. Diêu Thi Dư đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng lúc này lấy ra thuốc chữa thương, đối Lăng Lạc tiến hành trị liệu. Thần võ trên lôi đài, cựu trưởng lão bình tĩnh tuyên bố, ván này, Tống sư chiến thắng, còn có người phải cùng tranh đoạt lớn quy nguyên đan sao? Không người trả lời. Lớn quy nguyên đan chỉ đối quy nhất cảnh tu sĩ hữu dụng, đối pháp tướng cảnh cường giả tác dụng cơ hồ là không. Cho nên, pháp tướng cảnh cường giả sẽ không đi tranh đoạt một viên không hề có tác dụng đan dược. Nhưng là, quy nhất cảnh tu sĩ lại không cách nào đánh bại pháp tướng cảnh Tống sư, cho nên Tống sư tại không người ứng chiến tình huống dưới, không cần thắng liên tiếp 3 trận, cũng có thể mang đi cái này mai lớn quy nguyên đan. Như không người ứng chiến, đan này về Tống sư đoạt được. Cựu trưởng lão nói, đám người không có ý kiến. Dưới trận đám người xì xào bàn tán. Cái này Tống sư thật là, thậm chí ngay cả lớn quy nguyên đan đều đoạt. Đúng vậy à, vừa rồi Hàn Đao cướp đoạt tù ảnh đao ngược lại là có thể hiểu được, dù sao 81 đạo cổ thần văn vũ khí, đối với hạ giai pháp tướng cảnh cường giả cũng có thể mang đến lực lượng tăng phúc, nhưng pháp tướng cảnh Tống sư đi tranh đoạt lớn quy nguyên đan liền rất để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Ai, không hiểu, khiến cho ta lần này cũng không dám lên lại. Tỷ thí tiếp tục tiến hành. Đằng sau cựu trưởng lão cũng là lần lượt lấy ra một kiện lại một kiện pháp bảo cung cấp đám người cấp đoạn. Vật phẩm có tốt có xấu, có cao đẳng, cũng có cấp thấp. Có pháp bảo, có đan dược, cũng có võ học cấm pháp, phù chú vân vân. Bất quá, liền cho đến trước mắt, còn không có cái nào kiện đồ vật có thể để cho Tiêu Nặc tâm động. Cho nên, từ trận đầu tỉ thí bắt đầu đến bây giờ, Tiêu Nặc vẫn chỉ là xung làm người xem nhân vật. Tại Diêu Thi Dư bận rộn dưới, cơ phù phong, Lăng Lạc thương thế của hai người có thể ổn định. Nhìn xem hạ chàng thảm liệt hai người, Diêu Thi Dư âm thầm lắc đầu. Nguyên bản còn muốn lấy hai người này thiên phú, có thể sẽ bị một vị nào đó hoạch tâm trưởng lão nhìn chúng, từ đó thu làm thần truyền đệ tử, kết quả bị ngược thành dạng này. Lúc này, thần võ trên lôi đài, cựu trưởng lão lại lấy ra một vật. Thứ 10 kiện vật phẩm là một khối cực phẩm quy nguyên thần thạch, ai nếu muốn, có thể lên đài cấp đoạn. Quy nguyên thần thạch vẫn như cũng là chỉ đối pháp tướng cảnh trở xuống người hữu dụng. Mặc dù là cực phẩm quy nguyên thần thạch, nhưng đối với hắn cảm thấy hứng thú người không phải rất nhiều. Thịnh Điệp Sương đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, nàng nhìn về phía Diêu Thi Dư nói ra, "Diêu sư, ta muốn đi lên thử một chút." Diêu Thi Dư hỏi, "Ngươi xác định?" Ừm. Thịnh Điệp Sương gật gật đầu. "Cũng được, viên địa quy nguyên thần thạch đối ngươi có trợ giúp rất lớn, mà lại nó chỉ đối quy nhất cảnh cấp bậc người hữu dụng, chắc hẳn cũng sẽ không có người nào tranh với ngươi đoạt." Diêu Thi Dư ngược lại là rất yên tâm để Thịnh Điệp Sương lên này. Nàng không có ngăn cản. Cứ việc Thịnh Điệp Sương chỉ có đại giới thần viên mãn tu vi, nhưng Diêu Thi Dư tựa hồ đối với Thịnh Điệp Sương không nhỏ lòng tin. Thịnh Điệp Sương mỉm cười, lập tức hướng phía trước đi đến. Lúc này, Tiêu Nặc đột nhiên hô lên đối phương, "Thịnh cô nương." Thịnh Điệp Sương nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Nặc, "Thế nào?" "Tiêu công tử." Tiêu Nặc lấy ra một kiện kim sắc cốt trảo đưa cho nàng, "Vật này cho ngươi mượn sử dụng, trực tiếp rót vào linh lực liền có thể thôi động." Vật này chính là Tiêu Nặc tại Kỳ Huyền Bí cảnh bên trong lấy được quang thú cốt trảo. Thịnh Điệp Sương vốn muốn cự tuyệt, nhưng chạm tới Tiêu Nặc kia ánh mắt thâm thúy, Thịnh Điệp Sương vẫn là đem đồ vật nhận lấy. "Cảm ơn Tiêu công tử." Tiêu Nặc gật gật đầu, không nói gì thêm. Lập tức, Thịnh Điệp Sương leo lên thần võ lôi đài. Dưới trận lập tức một mảnh xôn xao. "Thông suốt, thật xinh đẹp nữ nhân. Đây là vị nào sư muội?" Hoàn toàn chính xác dung mạo xinh đẹp, chính là tu vi yếu một điểm, vậy mà chỉ có đại giới thần biến mãn. Trước lúc này, cũng có mấy vị đại giới thần cấp bậc học sinh lên này, nhưng chiến tích đều mười phần thảm đạm. Bất quá, Thịnh Điệp Sương cũng không luống cuống. Nàng nhìn thẳng vào phía trước đối thủ. "Tại hạ Thịnh Điệp Sương, mời sư minh chỉ giáo." Thịnh Điệp Sương đối thủ là cái quy nhất cảnh trung kỳ tuổi trẻ nam tử. Kỳ danh là Diệp Hủ. Hắn cao hơn Thịnh Điệp Sương hai cái tiểu cảnh giới. Diệp Hủ nhìn xem Thịnh Điệp Sương kia tuyệt mỹ dung nhan, lập tức nói ra, "Dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta ngược lại thật ra không đành lòng làm bị thương ngươi." Thịnh Điệp Sương lễ phép cười một tiếng, "Sư minh cứ việc xuất thủ là được, ta sẽ đem hết toàn lực." Diệp Hủ cười nói, "Đã như vậy ngươi liền muốn cẩn thận." Dứt lời, Diệp Hủ dẫn đầu phát động tiến công, hắn lấn người đến Thịnh Điệp Sương trước mặt, một trường đánh về phía đối phương. Thịnh Điệp Sương gọi ra trường kiếm, triển khai nên kích. Dưới trận mọi người đều là có chút kinh ngạc. Thịnh Điệp Sương vậy mà không có lập tức là bại. Nàng dáng người linh động, thân pháp phiêu dật, đối mặt Diệp Hủ cường đại tiến công, Thịnh Điệp Sương ứng đối ung dung không đội. Bất quá, song phương dù sao chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, rất nhanh, Diệp Hủ liền chiếm cứ thượng phong. "Ngươi thua." Diệp Hủ đột nhiên khởi thế, hắn song trưởng hợp lại, sau lưng chín đạo thần luân bỗng nhiên sáng lên sáng chói thần hoa, thứ 9 thần thông U Minh Quỷ Hổ. "Giống." Một giây sau, một tôn toàn thân tản ra U Minh khí tức to lớn hung vật bị Diệp Hủ triệu hoán đi ra. Cái này rõ ràng là hắn sen lẫn thú, U Minh Quỷ Hổ. U Minh Quỷ Hổ hình thể mấy trăm trượng, chủ sắc hệ là màu trắng, trên thân hiện đầy màu đen tử khí. Diệp Hủ tràn đầy tự tin, ta cái này xen lẫn thu thực lực so ta bản tôn còn mạnh hơn, ngươi không ngăn nổi.
Giống.
U Minh Quỷ Hổ bốn trảo đã không, nào về phía Thịnh Điệp Xương. Nó phát ra khí thế, đạt đến quý nhất cảnh hậu kỳ. Nhưng Thịnh Điệp Xương trong mắt không có sợ hãi chi sắc, nàng dựng thẳng kiếm phía trước, sau lưng đồng dạng sáng lên chín đạo màu đỏ thần luân. Thứ 9 thần thông hư tướng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thịnh Điệp Xương sau lưng chợt hiện một đạo ngàn trượng chi cao hư ảo thân ảnh. Tôn này hư ảnh, cầm trong tay trường kiếm, trên thân tản ra vô thượng kiếm ý, tại trong tay của nó, cầm một thanh cự kiếm, sau lưng lơ lửng một tòa hình tròn kiếm luân. Nhìn qua cực kỳ rung động. Ta dựa vào, là pháp tướng. Dưới trận có người hoảng sợ nói, làm sao có thể? Nàng mới đại giới thần viên mãn, từ đâu tới pháp tướng? Đây không phải pháp tướng, đây là hư tướng, lấy thần thông chi lực sáng tạo ra pháp tướng hư ảnh duy trì không được bao lâu. Không sai, hư tướng cùng pháp tướng hoàn toàn cũng không phải là một cái phương diện đồ vật, nhưng không thể không thừa nhận, cái này thần thông tương đương lợi hại. Dưới trận Tiêu Nặc cũng là có nhiều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Không nghĩ tới Thịnh Điệp Xương thứ 9 thần thông đúng là hư tướng, mặc dù không phải chân chính pháp tướng, cũng duy trì không được thời gian quá dài, nhưng giờ phút này khí thế lại là thập phần cường đại. Thịnh Điệp Xương sau lưng hư tướng huy động cự kiếm, chém về phía trước. Ầm. Kiếm khí khổng lồ giống như phá băng thuyền lớn, càn quét mà ra, Diệp Hủ sen lẫn thu U Minh Quỷ Hổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, ở vào hậu phương Diệp Hủ cũng khó có thể ngăn cản Thịnh Điệp Xương một kích này, khóe miệng của hắn gặp đỏ, thế ra lôi đài. Toàn trường một mảnh tổn thức. Thịnh Điệp Xương vậy mà thắng bắn này. Diêu Thi Dư đôi mắt đẹp nổi lên một tia sáng, "Tốt, Điệp Xương." Triệu Tế Xuyên cũng là kinh đến, không nghĩ tới Điệp Xương sư muội lợi hại như vậy. Tiêu Nặc gật gật đầu, tự lẩm bẩm, "Cái này hư tướng thần thông mặc dù không phải chân chính pháp tướng, nhưng trong nháy mắt sinh ra lực bộc phát, vẫn là tương đối khả quan." Thần võ trên lôi đài, Thịnh Điệp Xương sau lưng hư tướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hư tướng cùng pháp tướng khác nhau, không cách nào thời gian dài duy trì. Cựu trưởng lao nói ra, "Ván này, Thịnh Điệp Xương thắng." Thịnh Điệp Xương cầm xuống thủ thắng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. "Bất quá, thắng được một ván, còn mang không đi khối này cực phẩm quy nguyên thần thạch, nàng còn phải lại thắng hai ván." Nhưng cũng liền tại lúc này, một bé lấy nùng trang nữ tử xuất hiện ở thần võ trên lôi đài. Khi thấy nữ tử này thời điểm, dưới trận lại lần nữa nhấc lên một trận tiếng ồn ào. "Tần Tích Phi, không phải đâu, lại tới một cái pháp tướng cảnh." "Không phải, nàng Tần Tích Phi làm sao muốn cái này quy nguyên thần thạch làm gì a? Ta cũng buồn bực đâu. Nàng tranh đoạt cái này quy nguyên thần thạch là vì cái gì a?" Bên ngoài sân Diêu Thi Dư, Tiêu Nặc, Triệu Tế Xuyên bọn người thần sắc biến đổi. Cơ Phủ Phong thắng một ván về sau, gặp pháp tướng cảnh Hàn Đào. Lang Lạc thắng một ván về sau, gặp pháp tướng cảnh Tống Sư. Hiện tại, Thịnh Điệp Xương thắng một ván, trực tiếp gặp pháp tướng cảnh Tần Tích Phi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Những vật này, đối bọn hắn mà nói, cơ hồ không có gì trợ giúp. Cũng liền tại lúc này, trước đó phụ trách kỳ huyền bí cảnh Liễu Triệu đạo sư tới lặng lẽ đến Diêu Thi Dư bên người. Cái này Liễu Triệu đạo sư, Tiêu Nặc cũng là nhận biết. "Đánh xong ván này, để ngươi học sinh đừng lại lên." Liễu Triệu nhỏ giọng nói. Diêu Thi Dư nghi ngờ nhìn về phía đối phương, "Vì cái gì?" Liễu Triệu trả lời, "Bị nhầm vào." Diêu Thi Dư sững sờ, "Tại sao muốn nhầm vào học sinh của ta?" Liễu Triệu nói ra, "Không phải học sinh của ngươi bị nhầm vào, mà là ngươi bị nhầm vào." Diêu Thi Dư càng thêm nghi hoặc, "Vậy ta càng không rõ, ta đã làm sai điều gì muốn bị nhầm vào?" Liễu Triệu giải thích nói, "Có người nói ngươi không chỉ có chém dụng Lãnh Nhận Xuyên đạo sư một cánh tay, còn bắt hắn cho đuổi ra khỏi Vạn Pháp Thần Viện." Chương 2312, liên hợp chèn ép chương 2312, liên hợp chèn ép có người nói ngươi không chỉ có chém dụng Lãnh Nhận Xuyên đạo sư một cánh tay, hơn nữa còn bắt hắn cho đuổi ra khỏi Vạn Pháp Thần Viện. Liễu Triệu nhìn xem Diêu Thi Dư nói. Diêu Thi Dư đôi mi thành tú nhăn lại. "Người nói vô ý, người nghe hữu tâm." Một bên Tiêu Nặc nghe được Lãnh Nhận Xuyên ba chữ này, hắn đầu tiên là cảm thấy có chút quen hay, nhưng rất nhanh liền nhớ lại đối phương là ai. Kia Lãnh Nhận Xuyên chính là Thiên Vũ, Viện Huyền Sát, Bi Đoàn ba người đạo sư. Ban đầu ở Kỳ Huyên Bí cảnh bên trong, Tiêu Nặc chém giết Thiên Vũ đám ba người. Đằng sau từ Kỳ Huyên Bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Tiêu Nặc bị Lãnh Nhận Xuyên chặn đường cùng uy hiếp. Thậm chí, Lãnh Nhận Xuyên trực tiếp ra tay với Tiêu Nặc, nhưng bị Diêu Thi Dư cho ngăn lại. Về phần phía sau chuyện gì xảy ra, Tiêu Nặc cũng không cảm kích. Bây giờ nghe Liễu Triệu nói Diêu Thi Dư chém Lãnh Nhận Xuyên một cánh tay, còn đem hắn đuổi ra khỏi Vạn Pháp Thần Viện, Tiêu Nặc nội tâm không khỏi nổi lên một trận bọt nước. Đây là chuyện xảy ra khi nào? Mình làm sao không rõ ràng? Liễu Triệu tiếp lấy nói ra, kia Lãnh Nhận Xuyên mặc dù chỉ là một vị trung đẳng địa vị đạo sư, nhưng dù sao tại Vạn Pháp Thần Viện chờ đợi thời gian lâu như vậy, hắn những năm gần đây cũng tích lũy một số nhân mạch quan hệ, mà ngươi vừa mới thăng nhiệm đạo sư không có bao lâu thời gian, lại đoạn cánh tay, chú người, đây đã là đưa tới rất nhiều đạo sư bất mãn, bọn hắn cảm thấy ngươi phạm thượng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cho nên nghĩ đến liên hợp lại nhằm vào ngươi, tình huống hôm nay, vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Liễu Triệu dừng một chút, tiếp tục nói ra, chờ qua mấy ngày, bọn hắn sẽ còn liên hợp lại hướng lên phía trên tố giác ngươi, tước đoạt đạo sư của ngươi chức vị. Diêu Thi Dư ngây mẩn cả người. Nàng muốn cho rằng sự tình đã kết thúc, không nghĩ tới phía sau dẫn ra nhiều như vậy chuyện phiền toái. Nàng nói ra, thế nhưng là Liễu Triệu đạo sư, là Lãnh Nhận Xuyên muốn đi hành thích học sinh của ta, bị ta bắt quả tang, nếu như đêm đó ta không xuất thủ, hắn liền sẽ giết Tiêu Nặc, ta không biết ta nơi nào có sai. Tiêu Nặc nao nao, thần sắc hắn hơi kinh ngạc. Từ Kỳ Huyên Bí cảnh trở về đêm hôm đó, Lãnh Nhận Xuyên vậy mà lặng lẽ đi qua Yên Thanh Phong. Tiêu Nặc càng không có nghĩ tới, Diêu Thi Dư còn tại Yên Thanh Phong bên ngoài thủ đến hơn phân nửa đêm, nàng lúc ấy sợ chính là Lãnh Nhận Xuyên sẽ giở trò, cho nên một mực tại âm thầm bảo hộ Tiêu Nặc. Liêu Triệu nói ra, thế nhưng là Lãnh Ẩn Xuyên không thừa nhận, hắn nói là ngươi ỷ vào mình cùng Vạn Pháp Thần Biện cao tầng quan hệ tốt, cố ý chen ép hắn, dù sao ta bây giờ nghe phiên bản chính là, Lãnh Ẩn Xuyên tại từng cái đạo sư nơi đó kêu oan, nói ngươi ỷ thế hiếp người, lấy có lẽ có tội danh đem hắn đuổi ra Vạn Pháp Thần Biện. Diêu Thi Dư chân mày nhíu sâu hơn, ta thật không có. Liêu Triệu khẽ thở dài, không phải ngươi nói không có, liền không có, mà là bọn hắn nhận định ngươi có, vậy thì có. Diêu Thi Dư bảo vệ mình học sinh, hoàn toàn chính xác không sai, nhưng nàng trung quy là quá trẻ tuổi, không hiểu được trong đó đạo lý đối nhân xử thế. Một cái vừa thăng nhiệm đạo sư, chém một vị uy tín lâu năm đạo sư cánh tay, còn đem đối phương đuổi ra khỏi Vạn Pháp Thần Viện, đây đối với cái khác đạo sư mà nói, là không thể nào tiếp thu được sự tình. Nàng Diêu Thi Dư hôm nay dám cắt Lãnh Ẩn Xuyên một tay, ngày mai liền dám đối cái khác đạo sư xuất thủ. Diêu Thi Dư nhằm vào chính là Lãnh Ẩn Xuyên, nhưng cũng tương đương với đánh cái khác đạo sư mặt. Cho nên, Vạn Pháp Thần Viện đông đảo đạo sư đều muốn áp chế một chút Diêu Thi Dư nhuệ khí, nhất là những cái kia cùng Lãnh Ẩn Xuyên quan hệ không tệ đạo sư, càng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm vào nàng. Cơ Phủ Phong bị hàn đao đánh thành trọng thương, suýt nữa mất mạng. Lăng Lạc bị Tống Sư đánh nổ mạch máu, suýt nữa đem tiên hồn đều đánh sơ xác. Mà hiện tại, liền ngay cả đại giới thần tu vi Thịnh Điệp Sương đều gặp pháp tướng cảnh tu vi Tần Tích Phi. Cái này căn bản liền không phải ngẫu nhiên, mà là cố tình làm. Những người này phía sau đều là có người trong bóng tối chỉ điểm. Mục đích đúng là vì cho Diêu Thi Dư một hạ mã uy, để nàng về sau tại Vạn Pháp Thần Viện túi đầu làm người. Biết được chân tướng Diêu Thi Dư, nội tâm ngũ vị tạp trần, ánh mắt của nàng có chút hiện ra hờ vang, có loại không nói được bị quất. Nàng thật chỉ là muốn bảo vệ mình học sinh đơn giản như vậy, mà lại nàng trước đó nhiều lần khuyên nhủ qua Lãnh Nhận Xuyên, là chính Lãnh Nhận Xuyên không nghe, nhất định phải cầm Tiêu Nặc trên cổ đầu người đi tìm mấy cái kia viễn cổ thần tộc trên công. Diêu Thi Dư hoàn toàn bất đắc dĩ, mới đối Lãnh Nhận Xuyên xuất thủ. Tóm lại ngươi cũng đừng để ngươi học sinh lại đến này, không phải bọn hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Liêu Triệu sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Nhìn ra được, Liêu Triệu kỳ thật cũng sợ rước họa vào thân. Hắn có thể nói cho Diêu Thi Dư tình hình thực tế, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nghe xong Liêu Triệu những lời này, Diêu Thi Dư sau lưng một đoàn người lập tức mặt buồn rười rượi. Vốn cho rằng Cơ Phủ Phong, Lăng Lạc gặp đả kích là trùng hợp, không nghĩ tới, lại là có người đang tận lực vì đó. Dựa theo loại tình huống này đi, về sau bọn hắn tại Vạn Pháp Thần Viện nơi nào còn có ngày nổi danh a? Tuyệt đối sẽ bị đánh ép gắt gao. Giờ này khắc này, tại Thần Võ Lôi Đài phía đông khu vực, trong một tòa lầu các, hơn 10 vị Vạn Pháp Thần Viện đạo sư chính tụ tập cùng một chỗ. Hừ, hôm nay sẽ dạy cho Diêu Thi Dư nha đầu này cái gì gọi là quý củ. Chỉ cần học sinh của nàng dám lên này, chúng ta an bài người, liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói chuyện là một người trung niên nữ nhân, nàng tên là Khưu Thiền, chính là cùng Lãnh Nhận Xuyên quan hệ hơi tốt một vị đạo sư. Một vị khác nam tử trung niên cũng đi theo nói ra, Lãnh Nhận Xuyên đạo sư tại Vạn Pháp Thần Viện chờ đợi nhiều năm như vậy, coi như không có công lao, cũng có khổ lao, nàng một người mới đạo sư, dựa vào cái gì dám đem Lãnh Nhận Xuyên đạo sư đổi ra học viện? Thật là một cái không biết lớn nhỏ, khuyết thiếu giáo dưỡng đồ vật. Trung niên nam tử này tên là Quyền Duệ, hắn đồng dạng cùng Lãnh Nhận Xuyên quan hệ cực dai. Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía đứng tại trong mấy người ở giữa một đạo người mặc áo bào đen, che phủ nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh, Lãnh Nhận Xuyên đạo sư, ngươi yên tâm, cơn giận này chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi ra. Áo bào đen phía dưới không phải người khác, chính là kia Lãnh Nhận Xuyên. Bất quá đây cũng không phải là Lãnh Nhận Xuyên chân thân, mà là một đạo linh lực hình chiếu. Lãnh Nhận Xuyên chân thân tại Vạn Pháp Thần Viện bên ngoài, đạo này linh lực hình chiếu xuất hiện ở đây chỉ là muốn nhìn một chút đám người là như thế nào chèn ép Diêu Thi Dư. Lãnh Nhận Xuyên mở miệng nói ra, đa tạ mấy vị hảo hữu viện trợ, Lãnh Mộ vô cùng cảm kích. Khưu Thiền nói ra, Lãnh Nhận Xuyên đạo sư, chúng ta cam đoan với ngươi, cái này Diêu Thi Dư cùng nàng học sinh về sau tại Vạn Pháp Thần Viện tuyệt đối không sống yên lành được, ngươi tốt xấu cũng là Vạn Pháp Thần Viện uy tín lâu năm đạo sư, nàng đều dám đối ngươi như vậy, nếu là không đem nàng trị phục cổng, về sau không chừng sẽ còn cưới đến trên đầu chúng ta đến. Quyền Duệ cũng là nói ra, chỉ là một cái hoàng bao nha đầu, chúng ta còn không có để vào mắt, chờ qua mấy ngày chúng ta liền sẽ liên danh tự đấu, tức đoạt rơi đạo sư của nàng chức vị. Lãnh Nhận Xuyên trịnh trọng nói ra, bất quá cái này Diêu Thi Dư bối cảnh giống như không phải bình thường, người đạo sư này vị trí không nhất định cầm được rơi. Khưu Thiền cười lạnh nói, không sao, coi như nàng đạo sư vị trí cầm không xong, ta cũng sẽ để dưới tay nàng một cái học sinh đều không có, chỉ cần là dưới tay nàng học sinh, nhất định sẽ bị hung hăng chèn ép, mơ tưởng tại Vạn Pháp Thần Viện ra mặt, dần dần, tự nhiên không ai chịu cùng với nàng. Cái khác đạo sư cũng là nhao nhao phụ họa. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không trị nổi một cái hoàng bao nha đầu? Coi như nàng có bối cảnh lại như thế nào, chúng ta đều là Vạn Pháp Thần Viện nguyên lão cấp đạo sư. Nghe vậy, Lãnh Nhận Xuyên phát ra tiếng cười âm trầm, hắn đứng xa xa nhìn Diêu Thi Dư vị trí, âm thầm nói ra, Diêu Thi Dư, ngươi thật đúng là cho là ta Lãnh Nhận Xuyên nhiều năm như vậy tại Vạn Pháp Thần Viện là bạch chờ đợi sao? Vì vận ngã ngươi, ta thế nhưng là đem toàn thân gia sản đều đưa ra ngoài, ngươi đem ta đuổi ra Vạn Pháp Thần Viện, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Thần võ trên lôi đài, Thịnh Điệp Sương vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước Tần Tích Phi. Đây cũng là một vị hạ giai pháp tướng cảnh cường giả. Vị sư tỷ này, uy nguyên thần thạch đối ngươi tác dụng cơ hồ là không, ngươi cái này đều muốn tranh đoạt sao? Thịnh Điệp Sương không hiểu hỏi. Tần Tích Phi cười lạnh một tiếng, uy nguyên thần thạch, dù là ta nhét vào ven đường cho chó ăn, cũng sẽ không để nó rơi xuống trên tay của ngươi. Thịnh Điệp Sương đôi mi thanh tú nhăn lại, ngươi. Tần Tích Phi mệt cười nói, ra tay đi. Nếu như ngươi không xuất thủ, vậy ta liền xuất thủ. Lời nói rơi xuống sát na, Tần Tích Phi trực tiếp bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, nàng năm ngón tay mở ra, cánh tay nâng lên. Ầm ầm. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, một đạo đáng sợ trường lực hướng phía Thịnh Điệp Xương vút tới. Thịnh Điệp Xương quanh mình không gian lập tức bị giam cầm ở, phản phất trên người huyết dịch đều đi theo đọc lại đồng dạng. Sắc mặt nàng trắng bệch, lúc này không giữ lại chút nào thôi động toàn thân công lực. Thứ 9 thần thông hư tướng. Keng. Trường kiếm trong tay của nàng phát ra to rõ kiếm ngân vàng, ngay sau đó, một tôn hư ảo to lớn thân ảnh xuất hiện ở Thịnh Điệp Xương sau lưng. Vô thượng kiếm ý phát tiết, sau lưng hư tướng huy động cự kiếm, chém về phía kia đối diện bọn tới trường lực. Oanh. Cự lực va chạm, kinh động bát phương. Thịnh Điệp Xương thân thể mềm mại run lên, lập tức lui về sau đi, đồng thời, khóe miệng của nàng tràn ra một chuỗi máu tươi. Sau lưng tôn này to lớn hư tướng cũng hóa thành đầy trời nát ảnh. Thịnh Điệp Xương có thể lấy đại giới thần viên mãn tu vi chiến thắng vi nhất cảnh trung kỳ Diệp Vũ, nhưng là tuyệt đối dung chuyển không được hạ giai pháp tướng cảnh Tần Tích Phi. Tần Tích Phi mỉm cười nói, "Không tệ, tiếp ta một trưởng còn có thể đứng đấy, chỉ bằng điểm này, ngươi đủ để kiêu ngạo." Chuyện dừng lại, Tần Tích Phi tiếp tục nói ra, "Bất quá, ta cái này chiêu thứ hai, ngươi lại nên lấy cái gì đến ngăn cản?" Tần Tích Phi không có chút nào bởi vì Thịnh Điệp Xương là một giới người mới mà lưu thủ, bàn tay trái của nàng tâm nhanh chóng ngưng tụ một đạo lăng lệ quang nhận. Chợt, Tần Tích Phi giơ tay vung lên, quang nhận trong nháy mắt chém ra, lấy xé rách không gian tư thái phóng tới Thịnh Điệp Xương. Thịnh Điệp Xương quá sợ hãi, nàng đội vàng lấy ra vừa rồi tiêu nặc cấp cho mình quang thú cốt trảo. Ông đương theo lấy linh lực rót vào cốt trảo bên trong, một giây sau, quang thú cốt trảo cấp tốc phóng đại, chính diện cản hướng kia sáng kia lưới đao. Ầm. Một đạo càng hơi trầm xuống hơn nặng lực lượng đánh nổ ra, Thịnh Điệp Xương như trong mưa tàn bướm tại ngã ở trên đài. Quang thú cốt trảo mặc dù ẩn chứa địch nổi hạ giai pháp tướng cảnh uy năng, nhưng Thịnh Điệp Xương cuối cùng chỉ có đại giới thần viên mãn tu vi, so sánh với tiêu nặc mà nói, nàng không cách nào phát huy ra quang thú cốt trảo lớn nhất uy năng. Nhưng liền vừa rồi mà nói, nếu như không có cái này quang thú cốt trảo ngăn cản, Thịnh Điệp Xương vô cùng nguy hiểm. Thật đúng là ương ngạnh đâu. Tần Tích Phi ngoạn vị cười nói, nhìn xem ngã xuống đất Thịnh Điệp Xương, nàng ngược lại là ngừng lại, ngươi muốn quy nguyên thần thạch thật sao? Ta cho ngươi. Thịnh Điệp Xương sững sờ, nàng không biết Tần Tích Phi trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngay sau đó, Tần Tích Phi tiếp tục nói ra, bất quá, ta có một cái điều kiện. Thịnh Điệp Xương không hiểu, điều kiện gì? Tần Tích Phi đưa tay chỉ hướng thần võ lôi đài bên ngoài, rời đi Diêu Thi Dư, chuyển ném khác đạo sư thủ hạ. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Toàn trường ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Diêu Thi Dư vị trí. Giờ khắc này, Diêu Thi Dư trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Tần Tích Phi không chút kiêng kỵ nói ra, tất cả đi theo Diêu Thi Dư người, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, chỉ cần là Diêu Thi Dư tuổi hạ học sinh, hôm nay mơ tưởng từ nơi này lấy đi một kiện đồ vật, cho dù là cấp thấp nhất đan dược, linh thạch, võ học công pháp, toàn bộ đều không có phần của các ngươi, chúng ta cho dù là đưa chúng nó cho ăn, đều không tới phiên các ngươi. Chương 2313, ta cùng ngươi, cộng đồng tiến thối. Chương 2313, ta cùng ngươi, cộng đồng tiến thối. Chỉ cần là Diêu Thi Dư học sinh, hôm nay mơ tưởng từ nơi này lấy đi một kiện đồ vật, cho dù là cấp thấp nhất đan dược, linh thạch, võ học công pháp, toàn bộ đều không có phần của các ngươi, chúng ta cho dù là đưa chúng nó cho ăn, đều không tới phiên các ngươi. Tần Tích Phi lời nói này, tựa như là cây kim, đâm Diêu Thi Dư cùng nàng sau lưng một đoàn người mảng nhĩ đau nhức. Diêu Thi Dư bên người một đám học sinh, đều sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Thần võ trên quảng trường lập tức nhấc lên một trận xôn xao âm thanh. Tình huống như thế nào? Tần Tích Phi sư tỷ làm sao đột nhiên nhằm vào lên Diêu Thi Dư đạo sư rồi? Ha ha, các ngươi sợ là còn không biết ta. Cái này Diêu Thi Dư không coi ai ra gì, khuyết thiếu giáo dưỡng, ỷ vào mình tại Vạn Pháp Thần Viện có chút quan hệ, âm thầm giết hại chèn ép cái khác đạo sư. Thật hay giả? Thiên chân vạn sát. Nàng giết hại bị kia đạo sư rồi. Lãnh Nhận Xuyên, Lãnh đạo sư. Đúng, ta cũng nghe nói, đoạn thời gian trước Lãnh Nhận Xuyên đạo sư bị trục xuất Vạn Pháp Thần Viện, nghe nói còn bị Diêu Thi Dư cho chém dụng một cánh tay. Ta đi, có loại sự tình này. Cái này Diêu Thi Dư thật là quá phận, nàng một cái vừa thăng nhiệm đạo sư người, vậy mà làm ra loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, thần võ trên quảng trường nghị luận ầm ĩ. Tần Tích Phi chỉ vào Diêu Thi Dư sau lưng một đoàn người nói ra, không chỉ là hôm nay, còn có về sau, chỉ cần là cùng loại với hôm nay loại trường hợp này, các ngươi hết thể lấy không được nửa điểm tài nguyên, các ngươi sẽ bị chèn ép không ngẩng đầu được lên. Diêu Thi Dư sau lưng mọi người sắc mặt biến rồi lại biến. Chuyện hậu quả, xa so với trong tưởng tượng muốn ác liệt. Lãnh Nhận Xuyên sự kiện, không nghĩ tới tại Vạn Pháp Thần trong viện lên men lợi hại như vậy. Lúc này, Hàn Đao cũng đi ra, hắn trêu tức cười nói, đương nhiên, các ngươi còn có một cái lựa chọn khác, đó chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa, đổi một cái đạo sư. Tống sư cũng đi theo nói ra, không sai, cái này Diêu Thi Dư ỷ thế hiếp người, giết hại trung lương, căn bản không xứng làm Vạn Pháp Thần viện đạo sư, các ngươi có thể lựa chọn tốt hơn, nếu như các ngươi bây giờ rời đi Diêu Thi Dư, ta liền đem các ngươi đề cử cho quyền duệ đạo sư, Khưu Thiền đạo sư bọn hắn. Nghe được Hàn Đao, Tống sư phát biểu, trên quảng trường không khí càng thêm sao động. Mọi người tại giờ phút này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Hàn Đao muốn nhằm vào Cơ Phủ Phong? Vì cái gì Tống sư muốn máu ngược lăng lạc? Vì cái gì Tần Tích Phi muốn tìm bên trên Thịnh Điệp Xương? Hàn Đao không phải nhất định phải món kia tù ảnh đao, Tống sư càng không khả năng muốn một viên lớn Quy Nguyên đan, về phần Tần Tích Phi, càng không phải là muốn cướp đoạt Quy Nguyên thần thạch. Hết thảy tất cả, cuối cùng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ba người bọn hắn đều là Diêu Thi Dư học sinh. Bởi vì Diêu Thi Dư học sinh, cho nên bị đánh đè ép, cho nên bị nhằm vào. Mục tiêu của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là Diêu Thi Dư. Diêu Thi Dư hai tay nắm chặt thành quyền, nàng vừa định mở miệng giải thích, đột nhiên một sau lưng học sinh hỏi thăm tông sư, chỉ cần ta đi cái khác đạo sư nơi đó, các ngươi liền sẽ không nhằm vào chúng ta sao? Lời vừa nói ra, Diêu Thi Dư tâm thần siết chặt. Tống sư cười nói, đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo cái khác đạo sư, kia mọi người chính là vạn pháp thần viện sư minh đệ. Hàn Đao cũng nói ra, không sai, chỉ cần các ngươi không cùng với nàng, chúng ta liền sẽ không chèn ép các ngươi, nếu không, không chỉ có trận này bên trên tài nguyên các ngươi mơ tưởng nhúng chạm, về sau tại vạn pháp thần viện càng là nửa bước khó đi. Nghe vậy, người học sinh kia lập tức nói ra, tốt, ta nguyện ý đi các ngươi nơi đó. Nói xong, đối phương lập tức đi ra đội ngũ. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, có cái thứ hai, liền sẽ có cái thứ ba. Diêu sư, xin lỗi rồi, chúng ta không muốn mỗi ngày đều sinh hoạt nơm nớp lo sợ. Diêu sư, ta biết ngươi đối với chúng ta rất tốt, nhưng không có cách, ta đến vạn pháp thần viện chính là vì tu hành, nếu như khắp nơi bị đánh ép, ta căn bản không có ngày nổi danh. Có ảnh hình người Diêu Thi Dư biểu đạt tay náy về sau, quay người rời đi. Cũng có người cũng không nói gì, giữ im lặng rời đi. Rất nhanh, Diêu Thi Dư sau lưng chỉ còn sót mười mấy người. Bất quá, Tần Tích Phi, Tống sư, Hàn Đao hiển nhiên không hài lòng lắm. Tần Tích Phi cười lạnh nói, xem ra còn có người không biết thời vụ, các ngươi nếu như muốn vĩnh viễn tại Vạn Pháp Thần Viện không ngóc đầu lên được, liền cứ việc lưu tại bên cạnh nàng đi. Lời nói rơi xuống thời khắc, lớn như vậy thần võ quảng trường liên tiếp bộc phát ra một đạo lại một đạo khí tức cường đại. Những khí tức này không có chỗ nào mà không phải là pháp tướng cảnh cấp bậc khí tức. Thậm chí còn có người khí tức xa xa vượt qua Tần Tích Phi, Tống sư, Hàn Đao ba người. Đám người quá sợ hãi. Ta trời, còn có cao thủ. Bùi Mộng Địch, hạ giai pháp tướng cảnh đỉnh phong thiên kiêu, nàng ở nơi đó. Các ngươi nhìn bên kia, cung tập tu, hạ giai pháp tướng cảnh biến mãn thực lực, tại thê đội thứ ba bên trong số một số hai tồn tại. Mau nhìn, là Mộ Dung Dịch, trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ Mộ Dung Dịch, đây chính là thê đội thứ hai thiên kiêu a. Còn có kia đâu? Cầm Vũ, trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ Cầm Vũ, ngay cả hắn cũng ở nơi đây. Mau nhìn nơi đó, Vân Kiêu Phong, vạn pháp thần viện thê đội thứ hai xếp hạng trước ba tồn tại, tu vi đã đạt đến trung giai pháp tướng cảnh biến mãn. Ta dựa vào, điên rồi đi. Nhiều như vậy vạn pháp thần viện đỉnh cấp thiên kiêu, liền vì đối phó Diêu Thi Dư những cái kia người mới học sinh. Đơn giản chính là đại pháo đánh con muỗi a. Bùi Mộng Địch, cung tập tu, Mộ Dung Địch, Cầm Vũ, Vân Kiêu Phong, cái này đến cái khác danh tự ở đây bên trên băng lên, những người này, giờ này khắc này, giống như cựu thiên hạ nguyện, sáng chói vô cùng. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có từng cái pháp tướng cảnh cấp bậc cường giả tản ra ngạo nhân uy áp. Rất hiển nhiên, những người này toàn bộ đều là vạn pháp thần viện Đông Đạo đạo sư an bài tới đối phó Diêu Thi Dư. Chỉ cần Diêu Thi Dư học sinh dám lên này, liền sẽ bị thu thập. Mà lại, không chỉ là lần này, về sau đều là dạng này. Đối với bọn này người mới tới nói, loại này chấn nhiếp không thể nghi ngờ là to lớn. Nhất là bọn hắn cũng đều là tới từ cái khác tiên giới, bọn hắn mấu chốt còn không phải vạn pháp giới bản thổ người mới thiên tiêu. Nếu như trường kỳ bị đánh ép, như vậy, bọn hắn tại vạn pháp thần viện vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thật xin lỗi, Diêu sư. Rất nhanh, lại có người rời đi. Diêu sư, thật có lỗi, ta không muốn vĩnh viễn không ra được đầu. Ngay cả trung giai pháp tướng cảnh người đều tới, ta thật không có cách, xin lỗi, Diêu sư. Thật xin lỗi, Diêu sư, những người này, ta một cái đều không thể chơi bảo, chớ nói chi là sau lưng của bọn hắn còn có nhiều như vậy đạo sư. Từng tiếng thật có lỗi, tựa như kim đâm, đau nhói Diêu Thi Dư trái tim. Diêu Thi Dư kỳ thật đối mỗi cái học sinh đều rất tốt, không đơn thuần là tiêu nặng, cũng không chỉ là thịnh nhược xương. Nàng dụng tâm phụ tá mỗi một cái học sinh tu hành, mỗi lần đều là kiên nhẫn chỉ điểm bọn hắn. Giờ này khắc này, bọn hắn lại lục tục rời đi Diêu Thi Dư bên cạnh, chuyển ném khác đạo sư môn hạ. Lúc này, Trường Tôn Yên cũng mở miệng, thật xin lỗi, Diêu sư. Chợt, nàng dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Cơ Phù Phong, Lăng Lạc hai người cũng là kéo lấy thân thể bị trọng thương, lung la lung lay đứng lên. Hai người vừa rồi tuần tự bị Hàn Đao, Tống sư đánh thành trọng thương, Diêu Thi Dư đem trên thân thuốc chữa thương tốt nhất dùng tại trên người của bọn hắn. Hai người vừa rồi cũng thức tỉnh. Cơ Phù Phong hư nhược nói ra, Diêu sư, thật có lỗi. Lăng Lạc thì là không nói lời nào, về sau, hai người cũng lập tức quay người. Diêu Thi Dư không có trách cứ, cũng không nói gì, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Đảo mắt công phu, Diêu Thi Dư bên người chỉ còn sót hai người, một cái là Tiêu Nặc, một cái là Triệu Tế Xuyên. Triệu Tế Xuyên mắt nhìn trên trận thế cục, nội tâm cũng là do dự, xoắn xuýt không thôi. Trên trận những người kia khí tức quá cường đại đến tựa như gặp phải từng đầu viễn cổ cự thú, thậm chí trong đó còn có trung giai pháp tướng cảnh tồn tại. Triệu Tế Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, lấy Diêu Thi Dư một người năng lực, không có khả năng chống lại nổi toàn bộ vạn pháp thần viện đạo sư. Diêu sư, thật xin lỗi. Triệu Tế Xuyên tại lúc này cũng làm ra quyết định sau cùng. Hắn lập tức lại nhìn Tiêu Nặc một chút, sau đó quay người rời đi. Mới vừa rồi còn là đứng đầy người đại cao, giờ khắc này, trống rỗng. Diêu Thi Dư có loại không nói được cảm giác bất lực. Nàng vốn là muốn giải thích một chút, nàng muốn nói cho đám người tình hình thực tế. Không phải nàng tận lực đi giết hại uy tín lâu năm đạo sư Lãnh Nhận Xuyên, mà là chính Lãnh Nhận Xuyên muốn ám sát Tiêu Nặc. Thế nhưng là, sự tình đến một bước này, giống như chân tướng như thế nào, không phải rất trọng yếu. Mọi người đang ngồi người, tựa hồ cũng không có bao nhiêu người quan tâm chân tướng. Đương vạn pháp thần viện Đông Đảo đạo sư liên hợp lại chèn ép Diêu Thi Dư thời điểm, sự thật như thế nào? Dâu ria, đây chính là bọn họ muốn. Đây chính là những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó đám đạo sư muốn xem đến. Thần võ quảng trường đám người đều là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có người nói lên ngồi trầm trọng. Thật là sống nên a, giết hại uy tín lâu năm đạo sư người, liền nên chúng bạn xa lánh. Ta liền nói, nàng tuổi quá trẻ, sao có thể đảm nhiệm Vạn Pháp Thần Viện đạo sư chức, khẳng định có nội tình. Loại người này đều không nên tiếp tục lưu lại Vạn Pháp Thần Viện. Lời nói lạnh nhạt, tựa như xương đao. Giờ này khắc này Diêu Thi Dư mới phát hiện, nguyên lai, muốn làm tốt một cái đạo sư, đúng là khó như vậy. Cựu trưởng lão giờ phút này đứng tại thần võ trên lôi đài duy trì trầm mặc. Liên quan tới đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, cựu trưởng lão cũng là biết đến, bất quá, hắn là một cái thích trung lập người, hai bên không đắc tội. Hiện tại Vạn Pháp Thần Viện đạo sư liên hợp lại chen ép Diêu Thi Dư, cựu trưởng lão một mực làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, về phần cái khác, một mực mặc kệ. Thần võ lôi đài phía đông khu vực, Quyền Duệ, Khưu Thiền, Lãnh Nhận Xuyên chờ một đám đạo sư đều là đắc ý không thôi. Đây chính là bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Quyền Duệ cười nói, Diêu Thi Dư trung quy là quá trẻ tuổi, không bao lâu, Vạn Pháp Thần Viện liền không có mặt của nàng thân chỗ. Khưu Thiền cũng cười, không sai chờ đến đem nàng đuổi ra khỏi Vạn Pháp Thần Viện, chúng ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp để Lãnh Nhận Xuyên đạo sư trở về. Lãnh Nhận Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng, ha ha, còn có kia họ Tiêu tiểu tặc, không có Diêu Thi Dư che chở, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn còn có thể phách lối đến khi nào. Tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó đám đạo sư đã bắt đầu chúc mừng chàng thắng lợi này. Nắm một cái Diêu Thi Dư, đơn giản không nên quá đơn giản, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Ngươi cũng đi thôi. Diêu Thi Dư nói với Tiêu Nặc, tiềm lực của ngươi to lớn, không muốn bởi vì ta nhận lấy liên lụy. Diêu Thi Dư bên người đã không ai, ngoại trừ một cái Tiêu Nặc, còn có trên đài Thịnh Điệp Sương. Nhưng Tiêu Nặc lại hồi đáp, ta sẽ không bắt ngươi thực tình đi đâm rách tâm của ngươi. Diêu Thi Dư trong lòng run lên, nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Nặc. Tiêu Nặc một mặt bình tĩnh, ánh mắt của hắn thâm thúy trầm ổn, mà lại, ngươi vừa nói sai, không phải ngươi để cho ta nhận liên lụy, mà là bởi vì ta, để ngươi nhận lấy liên lụy. Diêu Thi Dư ngọc thủ nắm chặt, hốc mắt hơi nóng. Tiêu Nặc trịnh trọng nói ra, ta cùng ngươi, cộng đồng tiến thôi. Dứt lời, Tiêu Nặc quay người hướng phía dưới đài cao phương đi đến. Bất quá, Tiêu Nặc không phải rời đi Diêu Thi Dư, mà là tiến về phía trước thần võ lôi đài. Cùng lúc đó, thần võ trên lôi đài Thịnh Điệp Sương chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Tần Tích Phi ngoạn vị nói ra, thế nào? Đến ta bên này, cái này cực phẩm quy nguyên thần thạch, ta tặng cho ngươi. Thịnh Điệp Sương lau rơi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt kiên định nhìn phía trước Tần Tích Phi. Ta cùng Diêu sư, cộng đồng tiến thôi. Lời vừa nói ra, Tần Tích Phi thì là mệt cười càng sâu, thật sự là đáng tiếc, ngươi làm quyết định sai lầm nhất. Lời nói rơi xuống thời khắc, Tần Tích Phi lại lần nữa ra tay với Thịnh Điệp Sương. Bạch. Tần Tích Phi giơ tay hất lên, một vệt ánh sáng lưỡi đao phóng tới Thịnh Điệp Sương. Nhưng, ngay tại tia sáng kia lưỡi đao khoảng cách Thịnh Điệp Sương không đủ cách xa 5 mét thời điểm, ầm, một tiếng, tia sáng kia lưỡi đao trong nháy mắt hóa thành đầy trời nát ảnh. Mạnh mẽ khí lãng truyền bá tản ra đến, bốn phía mọi người đều là giật mình. Ai? Tần Tích Phi trầm giọng quát. Hô. Cũng liền tại lúc này, một trận vụ sát xương bụi phun lên mặt bàn, một đạo tuổi trẻ thân ảnh thình lình xuất hiện ở Thịnh Điệp Sương sau lưng. Hán bộ pháp bình ổn, mỗi một bước đều bước ra y mắng ba khí, mỗi một bước đều bước ra vô hình uy áp. Thịnh cô nương, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta sẽ đem quy nguyên thần thạch đưa đến trên tay của ngươi. Chương 2314, Hồng Mông pháp tướng. Chương 2314, Hồng Mông pháp tướng. Thịnh cô nương, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta sẽ đem quy nguyên thần thạch đưa đến trên tay của ngươi. Quen thuộc lại thanh âm bình tĩnh truyền vào Thịnh Điệp Sương trong tai, đồng thời cũng truyền vào toàn trường những người khác trong tai. Hô. Lãnh tốc khí lưu nhấc lên trên mặt đất cát bụi, Tiêu Nặc chậm rãi từ Thịnh Điệp Sương bên người đi qua. Toàn trường mọi người không khỏi giật mình, đồng loạt toàn bộ ánh mắt đều tụ tập tại hắn trên thân. Thịnh Điệp Sương đôi mắt đẹp hiện ra nhỏ vụn quan mang, nàng không nói gì thêm, khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy liền kéo lấy bị thương thân thể rời đi thần võ lôi đài. Nàng biết Tiêu Nặc năng lực, mặc dù nàng còn không biết Tiêu Nặc đã đột phá pháp tướng cảnh, nhưng Thịnh Điệp Sương rõ ràng, lấy cái này Tần Tích Phi thực lực, còn không đả thương được Tiêu Nặc. Bất quá, toàn bộ thần võ trên quảng trường, cũng không chỉ có Hàn Đao, Tống Sư, Tần Tích Phi ba cái đối thủ. Ba người này phía sau, còn có rất nhiều càng cường đại hơn thiên tiêu. Trong đó thậm chí còn có thê đội thứ hai bên trong cấp cao nhất nhân vật. Lo lắng về lo lắng, nhưng đã Tiêu Nặc đứng lên tới, Thịnh Điệp Sương liền sẽ không nói nhiều một câu. Bạch. Thịnh Điệp Sương về tới Diêu Thi Dư bên người. Diêu Thi Dư bên người đã không ai. Tại Hàn Đao, Tống Sư, Tần Tích Phi đám người uy hiếp dưới, bọn hắn đều thối lui ra khỏi Diêu Thi Dư đội ngũ. Cơ Phủ Phong đi, Lang Lật đi, Trường Tôn Nhiên đi, Triệu Tế Xuyên cũng đi, tất cả mọi người đi. Chỉ còn sót Thịnh Điệp Sương cùng Tiêu Nặc hai người. Thần võ trên lôi đài, Tiêu Nặc đứng tại Tần Tích Phi trước mặt, giọng điệu bình tĩnh nói ra, ta không làm bất kỳ giải thích. Ta cũng không đi so đo ai đúng ai sai, ta Tiêu Mộ hôm nay chỉ nói một câu, muốn chèn ép Diêu Thi Dư đạo sư người, cứ việc xuất thủ, ta Tiêu Nặc. Phục bồi tới cùng. Phục bồi tới cùng. Bốn chữ này, như sấm bên hai. Trong chốc lát, thần võ lôi đài trên không, phong vân biến sắc, hư không ám trầm. Tiêu Nặc đứng tại trên đài, trực tiếp đem mọi người hạ đạt chiến thư. Không làm bất kỳ giải thích. Đến cùng là Diêu Thi Dư cố ý giết hại uy tín lâu năm đạo sư. Vẫn là kia Lãnh Nhận Xuyên âm thầm gây sự. Tiêu Nặc không biện giải. Không so đo ai đúng ai sai. Đến tột cùng là Diêu Thi Dư sai rồi. Vẫn là những cái kia liên hợp lại đạo sư sai rồi. Tiêu Nặc cũng không so đo. Tiêu Nặc đáp lại, vẻn vẹn chỉ có bốn chữ. Phục bồi tới cùng. Nghe Tiêu Nặc lời nói, bên ngoài sân Diêu Thi Dư tiếng lòng khẽ run lên, nàng hốc mắt có chút phát nhiệt. Mà, thần võ trên quảng trường đám người, cũng bị Tiêu Nặc trên thân phát ra kia cỗ chiến ý sở kinh. Hàn Đao, Tống Sư ánh mắt của hai người, lập tức lạnh xuống. Cái này Tiêu Nặc thủ đoạn, bọn hắn cũng là nghe nói, mặc dù là quy nhất cảnh tu vi, nhưng lại có thể vượt cấp đánh bại hạ giai pháp tướng cảnh sơ kỳ, trung kỳ cường giả. Bất quá không quan hệ. hôm nay không chỉ đám bọn hắn ba người tại chiến đấu, mà là hơn phân nửa vạn pháp thần viện đạo sư tại phía sau màn điều khiển. Ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, trên trận còn có rất nhiều người là quyền duệ, khiêu thiền các chư vị đạo sư tìm đến. Bùi Mộng Địch, Cung Tập Tu, Mộ Dung Địch, Cầm Vũ, Vân Khiếu Phong chờ đông đảo đỉnh cấp thiên tài đều tại thần võ trên quảng trường. Nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tiêu ở đây bên trên, chỉ là một cái tiêu nặng, là không nổi cái gì sóng lớn tới. Tần Tích Phi trên mặt nổi lên một vòng mỉm cười, phục hồi tới cùng. Chỉ bằng ngươi có bản sự kia. Tiêu Nặc nhàn nhạt trả lời, ngươi hẳn là hỏi một chút mình, có bản lĩnh hay không ngăn cản được ta. Tần Tích Phi đáp ý cười to, họ Tiêu, ngươi quá đề cao bản thân, ta nói, chỉ cần là Diêu Thi Dư học sinh, bất luận là hôm nay, vẫn là về sau, đều mơ tưởng từ nơi này mang đi một vận. Lời nói rơi xuống sát na, Tần Tích Phi thôi động toàn thân công lực, một đạo khổng lồ pháp tướng hư ảnh cấp tốc tại sau lưng hiện ra. Ảnh huyễn mạng nhện pháp tướng. Trong chốc lát, một chương vô cùng to lớn mạng nhện xuất hiện ở Tần Tích Phi sau lưng. Cự hình mạng nhện ở giữa, rõ ràng là một tôn cực kỳ khổng lồ pháp tướng. Pháp tướng mọc ra 6 đầu mảnh khảnh cánh tay, mái tóc dài màu đỏ, trên thân hiện đầy quỷ dị màu đen đường vân. Họ Tiêu, ngươi thật đúng là cho là ta chỉ có hạ giai pháp tướng cảnh sơ kỳ sao? Ta cho ngươi biết, ta sớm đã đạt đến hạ giai pháp tướng cảnh trung kỳ, mà lại, thực lực của ta so trước ngươi đánh bại Thiên Vũ càng mạnh. Rất hiển nhiên, Tần Tích Phi là hiểu rõ qua Tiêu Nặc người này. Nàng biết tại Kỳ Huyên bí cảnh thời điểm, Tiêu Nặc đánh chết Thiên Vũ, cho nên này lại cũng không giấu nghề, trực tiếp khởi xướng đoạt công, dự định kết thúc Tiêu Nặc. Vạn Chu phệ thể. Tần Tích Phi hét lớn một tiếng, sau lưng nàng pháp tướng trên thân lao ra vô số chỉ giữ tận nện. To to nhỏ nhỏ nện tựa như thủy triều hướng phía Tiêu Nặc phóng đi. Nhưng nàng không biết là, Tiêu Nặc chém giết Thiên Vũ, Viên Huyền Sát, Bi Đoàn ba người thời điểm, vẹn vẹn chỉ có quy nhất cảnh trung kỳ. Hiện tại, hắn sớm đã siêu việt cái kia phương diện. Đối mặt Tần Tích Phi vận dụng pháp tướng chi lực, Tiêu Nặc không có nửa điểm tâm tình chập chờn, chỉ gặp hắn nâng lên đùi phải, nâng quá đỉnh đầu, đó lấy, hướng phía trước một bổ. Ầm ầm. Đùi phải rơi xuống đất trong chốc lát, một đạo cường đại hồng mông cương khí liền xông ra ngoài. Chỉ gặp thần võ lôi đài nhanh chóng vỡ ra một đầu thẳng tắp khe hở, đạo này hồng mông cương khí đối diện xung kích tại những con nhện kia trên thân. Ầm. Như thủy triều nhện bầy đều hóa thành nát ảnh, đáng sợ hồng mông cương khí lấy tồi khô lạc hủ tư thái phát tiết tại Tần Tích Phi trên thân. Một tiếng nặng nề trầm đục tại thần võ trên lôi đài đánh nổ ra. Toàn trường đám người con ngươi không khỏi co rụt lại, chỉ gặp Tần Tích Phi sau lưng tôn này pháp tướng trực tiếp sụp đổ, đồng thời, Tần Tích Phi ngửa mặt phun máu, bay ra thần võ lôi đài. Đây là? Đám người mở to hai mắt nhìn. Hàn Đao, Thống Sư hai người đồng dạng là biến sắc. Một kích, cứ như vậy thật đơn giản một kích, Tần Tích Phi liền ngăn không được. Bành! Tần Tích Phi ngã ầm ầm ở thần võ lôi đài phía dưới, nàng xương ngực đứt gãy, nội tạng bị hao tổn, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra tới. Ông trời của ta, hạ giai pháp tướng cảnh trung kỳ, một chiêu cũng đỡ không nổi sao? Cái này Tiêu Nặc thực lực mạnh như vậy sao? Nhìn xem Tần Tích Phi thảm liệt dáng vẻ, không ít người đều hít sâu một hơi. Mặc dù có không ít người đoán được Tần Tích Phi thất bại, nhưng không nghĩ tới thất bại dễ dàng như vậy. Tiêu Nặc ngay cả một cái ra dáng chiêu thức đều không có sử dụng. Bên ngoài sân Bùi Mộng Địch, Cung Tập Tu, Mộ Dung Dịch, Cờ Vũ, Vân Khiếu Phong chờ một đám đỉnh cấp thiên tiêu cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng bèn bèn chỉ là một tia kinh ngạc. Phụ trách thần võ lôi đài cựu trưởng lão trầm giọng nói ra, ván này Tiêu Nặc chiến thắng. Tiêu Nặc bình tĩnh nói ra, vị kế tiếp. Thời hợt ba chữ, kiên định Tiêu Nặc giờ phút này lưu tại trên đài quyết tâm. Hà Đao, Thống Sư hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương một màn kia lửa giận. Nhưng là, hai người rõ ràng, bọn hắn cũng không phải là Tiêu Nặc đối thủ, cho nên không dám tùy tiện lên đài. Nhưng Tiêu Nặc ánh mắt lại là nhìn về phía dưới đài Hà Đao, Thống Sư hai người. Làm sao? Chỉ dám lấy mạnh hiếp yếu sao? Tiêu Nặc lạnh mắt như kiếm, hiện lộ rõ ràng lãnh giận, càng lộ vẻ bá khí. Hắn chỉ vào Hà Đao, Thống Sư vị trí khởi sướng khiêu khích, không phải nói muốn chèn ép Diêu Thi Dư đạo sư học sinh a. Ta Tiêu Nặc chính là nàng học sinh. Không phải nói cho dù là cấp thấp nhất tài nguyên đều cầm không đi sao? Ta Tiêu Nặc hôm nay càng muốn cầm. Ta Tiêu Nặc ngược lại là muốn nhịn, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, như thế nào ngăn được ta? Phế vật? Âm vang hữu lực, tự mang phong mang. Tiêu Nặc không chỉ là tại hướng thần võ trên quảng trường đám người tuyên chiến, càng là tại giúp Diêu Thi Dư xuất khí. Chính như Tiêu Nặc nói, hắn không làm giải thích, không so đo đúng sai, đám người đã muốn nhằm vào Diêu Thi Dư, vậy hắn Tiêu Nặc liền tiếp nhận phần này nhằm vào. Tiêu Nặc nhìn chăm chú lên Hàn Đao, Thống Sư, hai người các ngươi có thể cùng tiến lên, nếu như sợ hãi, liền tự mình lăn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đây là trước đó Hàn Đao nhục mạ cơ phủ phong ngôn ngữ, hiện tại bị Tiêu Nặc trả trở về. Tiêu Nặc tiếp tục nói ra, có lẽ các ngươi có thể khiến người khác đến. Tiêu Nặc ánh mắt lập tức quét về phía thần võ trên quảng trường cái khác đỉnh cấp tiên tiêu nhóm. Vừa rồi những người kia, từng cái không chút kiên kỵ phóng xuất ra khí tức cường đại đến khiêu khích Diêu Thi Dư. Những người này, đồng dạng đều là Tiêu Nặc đánh trả mục tiêu. Hàn Đao, Thống Sư hai người triệt để bị chọc giận. Hai người lại lần nữa liếc nhau một cái, lúc này ngầm hiểu. Ngay sau đó, Hàn Đao, Thống Sư hai người đúng là riêng phần mình lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng bên trong. Hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa tới phiên cái khác các sư minh xuất thủ. Hàn Đao phẫn nộ quát. Thống Sư cũng là hét lớn, không sai, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng trở thành những người khác đối thủ. Một giây sau, trên người của hai người khí thế vậy mà trong nháy mắt bạo tăng, ngạnh sinh sinh từ hạ giai pháp tướng cảnh sơ kỳ tiêu thăng đến hạ giai pháp tướng cảnh đỉnh phong. Toàn trường đám người kinh hãi. Là cuồng hóa thần giận đan. Có người hoảng sợ nói. Ta trời, Hàn Đao cùng Thống Sư là thật tức giận, ngay cả thần giận đan đều lấy ra, loại đan dược này một khi phục dụng sẽ thiêu đốt tự thân tinh huyết, đổi lấy lực lượng cường đại tăng phúc, nhưng nghe nói ăn nhiều cũng sẽ có tác dụng phụ, làm không tốt sẽ tổn thương căn cơ. Không sai, nhưng là đan dược này có thể để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt, nhất là hạ giai pháp tướng cảnh, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Nói như vậy, thần dẫn đan loại vật này chỉ có tại sinh tử quyết đấu thời điểm mới có thể lấy ra liều mạng một chút. Hà Đao, Tống sư lúc này lấy ra, hiển nhiên là bị triệt để chọc giận, cơ hồ đến đánh mất lý trí phương diện, cho nên cũng không quản được nhiều như vậy. Hai người trực tiếp xông lên thần võ lôi đài, một cái tại Tiêu Nặc bên trái, một cái tại Tiêu Nặc bên phải. Họ Tiêu, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi vừa rồi kia lời nói phải bỏ ra đại giới lớn bao nhiêu. Hàn Đao hai mắt tóe lửa, nổi giận đùng đùng. Ám ảnh pháp tướng. Mở. Lời nói rơi xuống sát na, một tôn toàn thân tản ra tà ám khí hơi thở pháp tướng xuất hiện ở Hàn Đao sau lưng. Tôn này pháp tướng người mặc áo giáp màu đen, mang theo màu đen mũ giáp, trong tay cầm một thanh hắc diễm bước lên song đao. Tựa như một tôn từ địa ngục đi ra tà ác chiến sĩ. Tống sư cũng là giận tím mặt, đang đằng sát khí. Ma sư pháp tướng. Mở. Đi theo, một tôn kinh khủng dữ tợn pháp tướng xuất hiện ở Tống sư sau lưng. Tôn này pháp tướng, thân người sư thủ, khí thế lay trời. Hàn Đao, Tống sư hai người toàn lực ứng phó, thế tất yếu đem Tiêu Nặc nghiền nát. Giết. Ám ảnh pháp tướng huy động song đao, hướng phía Tiêu Nặc bổ tới. Giống. Ma sư pháp tướng một bên phát ra cuồng bạo sóng âm xung kích, một bên huy động ma trảo, chụp vào Tiêu Nặc. Hai tôn pháp tướng một tả một hữu hình thành giáp công chi thế, toàn lực thẳng hướng Tiêu Nặc. Nhưng đối mặt hai người thế công, Tiêu Nặc không sợ chút nào. Chỉ gặp hắn trên thân bỗng nhiên sáng lên một đạo lại một đạo sáng chói kim sắc thần văn. Một giây sau, một cỗ như thủy triều khí thế từ Tiêu Nặc thể nội bạo phát đi ra. Ầm ầm. Đi theo, đáng sợ uy áp, phát tiết thập phương. Hàn Đao ám ảnh pháp tướng cùng Tống sư ma sư pháp tướng tựa như bờ biển, bị cỗ khí thế này nghiền ép vỡ nát. Đây là? Hàn Đao con ngươi xúc động, một mặt hãi nhiên. Tống sư cũng là sắc mặt trắng bệnh, vạn phần hoảng sợ. Toàn bộ thần võ trên quảng trường đám người, đồng dạng là mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Tiêu Nặc sau lưng, thình lình xuất hiện một tôn to lớn pháp tướng. Cái này không phải là Tiêu Nặc trước kia đã dùng qua huyền tinh pháp tướng, cũng không phải thiên long pháp tướng, mà là một tôn thần thánh vô cùng, cao tới mấy ngàn trượng kim sắc pháp tướng. Tôn này pháp tướng phảng phất thân ở huyền hoàng hỗn độn phía dưới, trên dưới quanh người hồng mông chi lực phun trào, một ý niệm ẩn chứa sụp đổ thiên địa thần uy. Tay trái của nó có tinh thần nhật nguyệt chi quang hoàn quấn, tay phải có thiên lôi địa hỏa xen lẫn, toàn thân lóe ra kim sắc thần văn. Tại tôn này pháp tướng sau lưng, còn lơ lửng một đạo to lớn thần hoàn. Thần hoàn nội bộ có cổ lão hồng mông thần trận tại vận chuyển. Bất luận từ góc độ nào đến xem, đều cực kỳ chấn động, bá khí tuyệt luân. Tiêu công tử đột phá pháp tướng cảnh rồi. Bên ngoài sân thịnh điệp xương tú mục trợn lên, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nàng sững sờ ngay tại chỗ. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Nặc dừng lại tại quý nhất cảnh phương diện bên trên, cho nên mới tìm Diêu Thi Dư mượn điểm cống hiến đổi lấy một viên pháp tướng đan đưa cho đối phương. Không nghĩ tới chính là Tiêu Nặc sớm đã bước vào pháp tướng cảnh. Diêu Thi Dư đồng dạng rất cảm thấy phấn chấn nhìn xem Tiêu Nặc sau lưng tôn này pháp tướng. Nàng mặc dù đã biết Tiêu Nặc đột phá pháp tướng cảnh, nhưng Diêu Thi Dư lại là lần thứ nhất mắt thấy đến tôn này pháp tướng hình dạng. Quá mức mỹ lệ, quá mức rung động, quá mức bá khí. Rõ ràng chỉ là một tôn hạ giai pháp tướng, nhưng phát ra khí thế lại có thể so với trung giai pháp tướng. Tiêu Nặc mặt không thay đổi nhìn xem Hàn Đao, Tống sư hai người, lập tức trầm giọng nói ra, quỳ xuống. Ầm, ầm. Trong chốc lát, một cỗ không thể kháng cự khí thế khủng bố từ hồng mông pháp tướng bên trong phát ra, Hàn Đao, Tống sư ứng thanh quỳ xuống đất, trùng điệp quỳ gối thần võ trên lôi đài. Chỉ dựa vào khí thế, liền đem Hàn Đao, Tống sư hai người trấn áp không ngẩng đầu được lên. Một màn này xuất hiện, lại lần nữa chấn kinh trên trận tất cả mọi người. Hàn Đao, Tống sư không thể động đậy. Hai người liền đứng lên đều làm không được. Hồng mông pháp tướng khí tức, tựa như một tòa nguy nga đại sơn, chèn ép bọn hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng không dám tin tưởng, này lại là hạ giai pháp tướng cảnh trung kỳ mang đến uy áp, mà lại, cái này vẹn vẹn chỉ là hồng mông pháp tướng lực lượng, Tiêu Nặc cũng còn không có mở ra bá thể lĩnh vực. Nhìn xem không thể động đậy Hàn Đao, Tống sư hai người, phụ trách thần võ lôi đài cựu trưởng lão lúc này tuyên bố, Tiêu Nặc thắng liên tiếp ba cục, thu hoạch được cực phẩm Quy Nguyên thần thạch. Tần Tích Phi, Hàn Đao, Tống sư đều bại vào Tiêu Nặc chi thủ, Tiêu Nặc thuận lý thành chương đoạt lấy kiện thứ nhất chiến lợi phẩm, cực phẩm Quy Nguyên thần thạch. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không có lập tức nhận lấy, hắn nói với cựu trưởng lão, món đồ kế tiếp, ta cũng muốn. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Món đồ kế tiếp cũng muốn. Chẳng lẽ Tiêu Nặc còn muốn tiếp tục lưu lại trên đài? Quả nhiên, Tiêu Nặc cũng không có phải đi xuống ý tứ, hắn đứng tại trên đài, khinh thường toàn trường. Không đợi cựu trưởng lão tuyên bố cái tiếp theo vật phẩm là cái gì, thần võ trên quảng trường truyền đến một tiếng gầm thét, "Hừ, cho ngươi mặt mũi rồi. Ngươi thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ hay sao?" Dứt lời, đạo thân ảnh này trực tiếp xông lên thần võ lôi đài. Là Cung Tập Tu. Cung Tập Tu sư minh rốt cục ngồi không yên. Cung Tập Tu, hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn tu vi. Tại Vạn Pháp Thần Viện Đông Đảo Tiên Tiêu bên trong thuộc về thê đội thứ 3, nhưng là thê đội thứ 3 bên trong số 1 số 2 nhân vật đứng đầu. Nhưng, ngay tại một giây sau, Tiêu Nặc sau lưng Hồng Mông pháp tướng trực tiếp một quyền đánh tới. Cánh tay màu vàng nóng bao trùm nhật nguyệt tinh thần quang huy, chỗ đến, không gian sụp đổ, càn khôn rung động. Ầm. Cung Tập Tu còn chưa kịp triệu hồi ra pháp tướng, liền bị Tiêu Nặc Hồng Mông pháp tướng một quyền đánh trúng, nương theo lấy cuồng bạo kim sắc dư ba khuyết tán ra đến, Cung Tập Tu tựa như bị thiên thạch va chạm, cả người cũng bay ra ngoài, hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn thân xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi không ngừng, như là một đầu chó chết. Toàn trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn, thò đầu ra liền dây. Chương 2315, trung giai pháp tướng cảnh, cũng là thò đầu ra liền dây. Chương 2315, trung giai pháp tướng cảnh, cũng là thò đầu ra liền dây. Hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn, thò đầu ra liền dây. Giờ khắc này, to lớn thần võ quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, từng cái khó có thể tin nhìn xem quẳng xuống đất cung tập tu. Đây chính là vạn pháp thần viện thê đội thứ ba bên trong số một số hai nhân vật. Cứ như vậy bị Tiêu Nặc một quyền cho đánh ngã, trang diện này quả thực rung động. Thật là lợi hại. Đây là cái gì pháp tướng? Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này pháp tướng, khí thế kia cũng quá bá đạo. Cung tập tu cứ như vậy bị một quyền đánh thành chó chết, giả. Toàn trường mọi người không khỏi trong lòng run sợ. Bên ngoài sân Diêu Thi Dư, Thịnh Điệp Sương cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Nhất là Thịnh Điệp Sương, nội tâm của nàng đã là ngoài ý muốn, lại là kinh hỉ. Diêu Thi Dư cũng giống vậy ngoài ý muốn, mặc dù nàng biết Tiêu Nặc có năng lực chiến thắng hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn đối thủ, thế nhưng là ban đầu ở Vân Chi Cốc thời điểm, Tiêu Nặc còn lâu mới có được hiện tại dễ dàng như vậy. Lúc ấy Diêu Thi Dư đem tu vi của mình áp chế ở hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn, Tiêu Nặc muốn đánh bại mình, có thể nói là toàn lực ứng phó trạng thái. Nhưng là vừa rồi, hắn bèn bèn liền dùng một quyền, liền đem cung tập tu cho thất bại, không được không khiến người ta sợ hãi thán phục. Bất quá, hiện tại cũng không phải là cao hứng thời điểm, bởi vì cung tập tu cũng không phải là thần võ trên quảng trường người mạnh nhất. Hắn bèn bèn chỉ là thê đội thứ ba thiên tiêu. Lần này quyền duệ, Khưu Thiền, Lãnh Nhẫn Xuyên chờ đông đảo đạo sư vì chèn ép Diêu Thi Dư học sinh, thế nhưng là ngay cả thê đội thứ hai thiên tiêu đều mời tới. Mà lại mấy vị thê đội thứ hai tiền tiêu tu vi đều cao hơn Tiêu Nặc một cái đại cảnh giới nhiều, lấy Tiêu Nặc lực lượng một người, khó mà chống lại bọn hắn tất cả mọi người. Cơ Phù Phong, Lăng Lạc, Trường Tôn Nhiên, Triệu Tế Xuyên một nhóm người giờ phút này cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vừa rời đi Diêu Thi Dư đoàn đội, Tiêu Nặc liền máu ngược Tần Tích Phi, Hàn Đao, Tống Sư, cùng cung tập tu bốn vị pháp tướng cảnh cường giả, bất tình lình một màn, trực tiếp là đem bọn hắn những này người mới cho nói lừa rồi. Hắn vậy mà đột phá pháp tướng cảnh. Cơ Phù Phong hai tay nắm chặt thành quyền. Trường Tôn Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, Diêu Thi Dư đạo sư thật đúng là bất công, nàng khẳng định cho hắn tốt hơn tài nguyên, không phải hắn tu hành tốc độ sẽ không như thế nhanh." Lăng Lạc cũng nói ra, không sai, lúc này mới bao lâu, hắn đã đột phá hạ giai pháp tướng cảnh, Diêu Thi Dư đạo sư khẳng định là bất công. Bên cạnh mấy người thần sắc cũng có chút tức giận. Bọn hắn còn tại quý nhất cảnh dừng lại, nhưng Tiêu Nặc đã là tu luyện ra pháp tướng. Trên lệnh của song phương, không cần nói cũng biết. Nhất là bây giờ tất cả mọi người phản bội Diêu Thi Dư, chỉ có Tiêu Nặc cùng Thịnh Điệp Sương lưu tại Diêu Thi Dư bên người, đám người nội tâm càng là có loại không nói được không công bằng. Đừng nóng đội, cho hay còn tại phía sau, ta cũng không tin, chỉ bằng một mình hắn, có thể chống lại nổi nhiều như vậy đỉnh cấp tiên tiêu. Cơ Phủ Phong nói. Trường Tôn Yên cũng gật gật đầu, thê đội thứ hai người còn không có xuất thủ chờ đến bọn hắn xuất thủ, hắn phong quang thời khắc cũng liền kết thúc. Thần võ lôi đài người phụ trách cựu trưởng lão mở miệng nói ra, ván này, Tiêu Nặc chiến thắng. Sau đó, cựu trưởng lão đội vàng nói bổ sung, lần này tam liên thắng ban thưởng là Pháp Thiên Thần Dịch. Nghe được Pháp Thiên Thần Dịch bốn chữ này, thần võ quảng trường không ít người trên mặt đều toát ra cực nóng chi sắc. Đây cũng không phải là chỉ có quy nhất cảnh mới có thể sử dụng đồ vật, đây là đối pháp tướng cảnh cường giả đều có diệu dụng linh lực thần dịch. Pháp Thiên Thần Dịch thế nhưng là đồ tốt ta. Không sai, cái đồ chơi này không chỉ có thể vững chắc căn cơ, tăng tốc tu hành tốc độ, còn có thể cường hóa nhục thân, tăng lên pháp tướng uy năng. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, một đạo ngạo nghệ thanh âm liền tổng thần võ trên lôi đài truyền tới. Vị kế tiếp, tâm thần của mọi người siết chặt, đồng loạt ánh mắt nhìn về phía trên đài người. Rất hiển nhiên, vẹn vẹn một viên cực phẩm quy nguyên thần thạch không đủ để Tiêu Nặc cứ thế mà đi. Hắn còn muốn tiếp tục tranh đoạt vật gì khác? Hắn đánh bại Tần Tích Phi, Hàn Đao, Tống Sư ba người, đoạt được Quy Nguyên Thần Thạch. Vừa mới lại chiến thắng cung tập tu, nếu như Tiêu Nặc muốn lấy đi cái này Pháp Thiên Thần Dịch còn muốn tái chiến thắng hai người. Thử, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ nhúng chàm Pháp Thiên Thần Dịch. Quả thực là người si nói mộng. Đúng lúc này, một cỗ cường thịnh khí thế tổng thần võ quảng trường nào đó bên cạnh bạo dũng ra. Ngay sau đó, sóng nhiệt gào thét, bay thẳng lôi đài. Tâm thần của mọi người không khỏi run lên. Đây là trung giai pháp tướng cảnh khí tức. Tới, tới, thê đội thứ hai tuyệt thế yêu nghiệt, rốt cục muốn xuất thủ. Là Mộ Dung Dịch. Mộ Dung Dịch muốn xuất thủ. Mộ Dung Dịch, trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn thực lực đưa thân tại vạn pháp thần viện thê đội thứ hai. Giờ này khắc này Hàn Đao, Tống Sư hai người còn quỳ gối thần võ trên lôi đài, Tiêu Nặc khí thế đem bọn hắn chấn áp không thể động đậy. Nhìn thấy Mộ Dung Dịch xuất thủ, hai người tựa như thấy được cứu tinh. Mộ Dung sư minh, chơi hắn. Hàn Đao mở miệng nói ra. Tống Sư cũng liền bận biểu hô, Mộ Dung sư minh, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. So sánh với vừa rồi tan tác cung tập tu, cái này Hàn Đao, Tống Sư hai người càng thêm bị quất, hai người quỳ trên mặt đất, tôn nghiêm mất hết. Mộ Dung Dịch thân hình lóe lên, trong nháy mắt từ bên ngoài sân xuất hiện ở trên đài, tại đạp vào thần võ lôi đài đồng thời, một tôn to lớn pháp tướng xuất hiện ở Mộ Dung Dịch sau lưng. Thiên thủ huyết ma pháp tướng. Mở. Đông Dương, Mộ Dung Dịch sau lưng chợt hiện một tôn hơn 2000 trượng huyết sắc pháp tướng. Tôn này pháp tướng, toàn thân tản ra cuồng bạo huyết khí. Nó mọc ra 1000 cánh tay, mỗi một cánh tay đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Dưới trận đám người phảng phất thấy được Tiêu Nặc tử kỳ từng cái ánh mắt đều trở nên méo nhọn. Hắn xong. Đúng. Mộ Dung Dịch thế nhưng là thực sự trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi, đều nhanh dẫn trước hắn một cái đại cảnh giới, hắn phách lối không nổi. Thần võ trên lôi đài, hai cố khí thế đối sông, giống như kinh đảo hải lãng, hung manh bành trướng. Mộ Dung Dịch ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nặc, Diêu Thi Dư quyết thiếu giáo dưỡng, không coi ai ra gì, dưới tay nàng học sinh càng là cuồng vọng tự đại. Ta Mộ Dung Dịch hôm nay liền để ngươi biết, tại cái này Vạn Pháp Thần trong viện, chỉ bằng ngươi đầu này con lươn nhỏ, không nổi lên được cái gì sóng lớn tới. Thiên Thủ Ma Trưởng hét lớn một tiếng, Mộ Dung Dịch trên thân dũng động cường thịnh huyết khí. Đông Dương, Thiên Thủ huyết ma pháp tướng bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, 1000 đạo bàn tay màu đỏ ngòm đồng thời hướng phía Tiêu Nặc vỗ tới. Giữa thiên địa, đầy trời huyết sắc trưởng ảnh bao trùm. Mộ Dung Dịch vậy trung giai pháp tướng cảnh khí thế trực tiếp kéo căng, mỗi một đạo trưởng lực đều phát tiết ra đáng sợ thần uy. Nhưng Tiêu Nặc trên mặt không thấy nửa điểm vẻ sợ hãi, tâm hắn niệm khẽ động, sau lưng Hồng Mông pháp tướng nâng lên cánh tay phải, kéo cung tụ lực. Đồng thời, Hồng Mông pháp tướng sau lưng tỏa kia thần hoàn vận chuyển, nương theo lấy thần hoàn nội bộ Hồng Mông trận pháp chuyển động, linh khí trong thiên địa nhanh chóng hướng phía trong trận tụ lại. Sau đó, Hồng Mông pháp tướng đấm ra một quyền. Một quyền này, phản phất ẩn chứa khiến đại đạo sụp đổ vô thượng thần uy. Mộ Dung Dịch bạo phát đi ra những cái kia bàn tay màu đỏ ngòm vừa chạm vào đụng phải Hồng Mông pháp tướng năm đấm, trong nháy mắt tiêu tan, tựa như sụp đổ bằng nước, trong nháy mắt tiêu tán. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nặng nề bạo hưởng ở trong thiên địa nổ tung, từng đạo hùng hồn dư ba trong hư không quyết tán, Hồng Mông pháp tướng năm đấm vàng, thế không thể đỡ, một đường tối khô là hủ. Thiên Thủ huyết ma pháp tướng trường lực, tầng tầng tiêu tán, như là từng mặt vách tường bị đánh nát. Trên lệch của song phương, lập tức phân cao thấp. Thực lực của hai người, tức thấy rõ ràng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, Thiên Thủ huyết ma pháp tướng bạo phát đi ra 1000 đạo trưởng lực đều bị đánh xuyên. Thần võ trên lôi đài không nổ tung đầy trời huyết sắc phong bạo. Làm sao lại như vậy? Mộ Dung Dịch quá sợ hãi, trên mặt trong nháy mắt bị sợ hãi chỗ xâm chiếm. Mình thế nhưng là trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ a, làm sao có thể ngay cả một cái hạ giai pháp tướng cảnh trung kỳ Tiêu Nặc cũng đỡ không nổi. Lên đài thời điểm, Mộ Dung Dịch lòng tin tràn đầy. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, tại chỗ đánh mặt. Không đợi Mộ Dung Dịch có quá nhiều suy nghĩ thời gian, một cô ác phong nhào tới trước mặt, chỉ gặp Hồng Mông pháp tướng nắm đấm đã đạt tới trước mắt. Huyền huyết thuẫn. Mộ Dung Dịch hai tay hợp lại, giao nhau trước người, nồng đậm huyết khí dâng lên, hội tụ tại quần thân, hình thành một tòa hình tròn huyết sắc hộ thuẫn. Oeng. Một giây sau, quanh quần lấy Nhật Nguyệt tinh thần quang huy nắm đấm vàng đập ầm ầm tại Mộ Dung Dịch trước mặt. Hư không chấn động, không gian vỡ vụn. Nương theo lấy huyết sắc hộ thuẫn bị đánh bạo, Mộ Dung Dịch lúc này bại lộ tại Tiêu Nặc công kích phía dưới. Ầm. Đi theo, tại toàn trường đám người nhìn chăm chú, Mộ Dung Dịch tựa như một cái đạn pháo bay ra ngoài. Hắn trùng điệp đâm vào mặt đất, một cái cự đại hố trời xuất hiện tại bên trong lòng đất. Ước bạn đá vụn như châu chấu kinh bay, vô số vết rách lan tràn bốn phương tám hướng. Mộ Dung Dịch nằm tại hố trời bên trong thảm liệt vô cùng, hai cánh tay của hắn trực tiếp bị đánh phát nổ, lại là so vừa rồi cùng tập tu còn muốn đáng thương. Ông trời của ta, trung giai pháp tướng cảnh cũng là thò đầu ra liền dây. Chương 2316, ta xem thường chính là các vị đang ngồi. Chương 2316, ta xem thường chính là các vị đang ngồi. Ông trời của ta, trung giai pháp tướng cảnh cũng là thò đầu ra liền dây. Dưới trận đạo này tiếng kinh hô cũng là trong nháy mắt để cho người ta tê cả da đầu. Trung giai pháp tướng cảnh Mộ Dung Dịch, đồng dạng là ngay cả Tiêu Nặc một chiêu đều gánh không được. Hồng Mông pháp tướng lại lần nữa hiện ra rung động tất cả mọi người kinh khủng uy năng. Thế đội thứ hai thiên tài lại như thế nào? Như thường là bị Tiêu Nặc một quyền cho đánh nát hai tay. Một màn này xuất hiện, để tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó quyền duệ, Khưu Thiền, Lãnh Nhận Xuyên chờ một đám vạn pháp thần viện đạo sư cũng là khiếp sợ không thôi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả Mộ Dung Dịch đều bại? Quyền duệ cau mày trầm giọng nói. Khưu Thiền hai mắt nhắm lại, nàng nhìn chòng chọc vào thần võ lôi đài, kẻ này lại có thực lực như thế. Lãnh Nhận Xuyên cũng kinh đến. Tiêu Nặc chỉ có hạ giai pháp tướng cảnh trung kỳ tu vi, Mộ Dung Dịch là trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ, hắn đều nhanh gặp phải Tiêu Nặc một cái đại cảnh giới. Kết quả hạ giai pháp tướng cùng trung giai pháp tướng chính diện va chạm, kia Mộ Dung Dịch thiên thủ huyết ma pháp tướng vậy mà giòn đến cùng giấy, đụng một cái liền nát. Bất quá, Lãnh Nhận Xuyên ngược lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại, nói đến, loại tình huống này cũng là không tính đặc biệt chấn kinh, lúc trước Tiêu Nặc tại quý nhất cảnh thời điểm, liền có thể chém giết hạ giai pháp tướng cảnh. Bây giờ hắn đột phá hạ giai pháp tướng cảnh, có thể đánh bại trung giai pháp tướng cảnh cũng liền chẳng có gì lạ. Một tên khác đạo sư nói ra, đừng lo lắng, Mộ Dung Dịch mới trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ mà thôi, trên trận so với hắn lợi hại có khối người. Quyền Duệ cũng là gật gật đầu, không sai, hắn nếu có lá gan, liền tiếp tục lưu lại trên trận, nếu không, có hắn để mắt. Phiêu Thiền cười lạnh một tiếng, không đổi, từ từ sẽ đến. Hồng Mông pháp tướng, Trấn Thiên Nhất Địa. Tiêu Nặc đứng tại trên đài, sau lưng Hồng Mông pháp tướng tựa như một tôn viễn cổ cự thần. Phụ trách thần võ lôi đài cựu trưởng lão ngẩn ra một chút, lập tức nói ra, Tiêu Nặc thắng. Tâm thần của mọi người siết chặt. Đây đã là thắng liên tiếp 5 trận, chỉ cần lại thắng một trận, Tiêu Nặc liền có thể mang đi món đồ thứ hai. Giờ này khắc này Hàn Đao, Tống Sư hai người vẫn như cũng là quỷ trên mặt đất, tựa như hai cái tội nhân thiên cổ. Hồng Mông pháp tướng phát ra uy áp, cơ hồ đều nhanh đem hai người đầu gối đè nát, không thể động đậy. Đúng lúc này, lại một đường thân ảnh tòng thần võ trên quảng trường bỏ ra. Đối phương xoay người giữa không trung, tiếp lấy hai chân rơi vào mặt bàn, trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Ầm. Lớn như vậy thần võ trên lôi đài lập tức hãm xuống dưới một cái hố to. Bụi đất tung bay, vết rách lan tràn. Người tới là một thân hình khôi ngô vô cùng nam tử. Đối phương phi thường cao lớn, có được hơn 2 mét thân cao. Một thân cơ bắp căng đầy lại trắng kiện, tựa như một tôn hung thú hình người hóa thân. Là Cầm Vũ. Trong chốc lát, thần võ trên quảng trường một trận sao động. Cầm Vũ sư huynh rốt cục muốn xuất thủ. Cái này họ Tiêu thua không nghi ngờ. Không sai, hắn cản rỡ dừng ở đây rồi. Cầm Vũ, trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ tu vi. Tại Vạn Pháp Thần trong viện chính là nổi danh phần tử hiếu chiến. cái này trực tiếp vượt ra khỏi Tiêu Nặc một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới. Bên ngoài sân Diêu Thi Dư, Thịnh Điệp Xương trên mặt của hai người không khỏi nổi lên một tia lo lắng. Diêu Thi Dư suy nghĩ có muốn đi lên hay không ngăn cản Tiêu Nặc tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhưng nhìn thấy Tiêu Nặc kia ung dung không đổi ánh mắt lúc, nàng quyết định chờ một chút. Một bên khác Cơ Phủ Phòng, Lăng Lạc, Trường Tôn Yên bọn người thần sắc cũng đều có chỗ biến hóa. Lần này, hẳn không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Cơ Phủ Phong mở miệng nói ra. Lăng Lạc nói theo, kia họ Tiêu nếu là cái này đều có thể thắng, ta về sau dựng ngược đi đường. Trường Tôn Yên ngược lại là không nói gì, không biết vì cái gì, nội tâm của nàng ngược lại là có chút bất an. Bởi vì giờ khắc này Tiêu Nặc ánh mắt quá chấn định. Chấn định đến, hoàn toàn để cho người ta nhìn không thấu. Mà, ba người bên cạnh Triệu Tế Xuyên, đồng dạng là cao mày, hai tay nắm tay, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Thần võ trên lôi đài, Cầm Vũ một mặt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nặc, tới đi. Để cho ta nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không gánh vác được ta công kích kế tiếp. Cầm Vũ toàn thân trên dưới, khí thế bạo dũng. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như là viễn cổ hung thú hóa thân, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng, Tiêu Nặc tiếp xuống một câu, lại là làm cho cả thần võ trên quảng trường đám người vì đó run lên. Từng bước đến, quá chậm, các ngươi không ngại, đồng loạt ra tay. Lời vừa nói ra, toàn trường manh động. Gia hỏa này đang nói cái gì? Cùng tiến lên. Ta có nghe lầm hay không? Đóa, ta chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy người, hắn cho là mình là ai a? Hừ, họ Tiêu, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi có bản lĩnh thắng Cẩm Vũ sư minh lại đến hiện lên miệng lưỡi chỉ lợi. Đám người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao mắng to Tiêu Nặc cuồng vọng đến cực điểm. Cẩm Vũ trong mắt cũng bắn ra lang lệ hung quang, ngươi đang xem thường ta. Tiêu Nặc một mặt bình tĩnh, sai chuyện dừng lại, khóe mắt tràn ra hàn ý, ta xem thường chính là các vị đang ngồi. Hơi hợt một câu, trong nháy mắt khiến toàn trường cừu hận giá trị kéo căng. Tất cả mọi người kinh đến. Phải biết, Tiêu Nặc giờ phút này đối mặt thế nhưng là trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ Cẩm Vũ. Thực lực của đối phương so vừa rồi Mộ Dung Dịch cường đại hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng là, trung giai pháp tướng cảnh hai cái tiểu cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua, Cẩm Vũ chiến lực giá trị xa không phải Mộ Dung Dịch có khả năng đánh đồng. Tiêu Nặc câu nói này, không chỉ có khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, càng là triệt để đốt lên Cẩm Vũ lửa giận. Hừ, ngươi lại như lời ngươi nói, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cẩm Vũ không nói hai lời, hướng thẳng đến Tiêu Nặc phóng đi. Di động quá trình bên trong, Cẩm Vũ trên thân nhanh chóng giấy lên một mảnh nóng bỏng tần hỏa. Ngay sau đó, Cẩm Vũ đối diện một quyền, đánh phía Tiêu Nặc. Cho ta nằm xuống. Cuồng bạo quyền uy, như dao long xuất huyền, hung mãnh bành trướng. Tiêu Nặc đứng tại chỗ, không tránh không né, đồng thời, một cỗ hồng mông cương khí cùng bá thể tiên quang từ thể nội tán phát ra. Ầm. Cẩm Vũ một quyền xung kích tại Tiêu Nặc trước mặt hồng mông cương khí bên trên, nương theo lấy cương khí bị tầng tầng xé rách, bá thể tiên quang cũng nhanh chóng tan ra. Dưới trận đám người nhãn tình sáng lên. "Tốt, Cẩm Vũ sư minh." "Hừ, liên loại trình độ này, há có thể chống đỡ được Cẩm Vũ sư minh công kích? Hắn chính là một cái sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại đồ vật." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cẩm Vũ nắm đấm đã tiếp cận đến Tiêu Nặc đầu, mắt thấy là phải trúng đích mục tiêu, đột nhiên, một cỗ kinh khủng hơn khí thế từ Tiêu Nặc trên thân bạo phát đi ra. Kim sắc thần văn tại Tiêu Nặc trên thân sáng lên, hai con ngươi bên trong càng có thần thánh chi quang lấp loé. "Bá thể lĩnh vực." "Mở." "Ầm ầm." Một giây sau, giống như thủy triều kim sắc linh lực bạo xoáy thập phương, Cẩm Vũ lực lượng trong nháy mắt hóa thành một biển. Đi theo, một cỗ to lớn lực phản chấn phát tiết ra ngoài, Cẩm Vũ đúng là bị chấn động đến lui về sau đi. Đây là? Cẩm Vũ mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trên trận những người khác cũng đồng dạng kinh hãi. Giờ này khắc này, Tiêu Nặc khí thế trên người một lần nữa đạt đến cao hơn hạn mức cao nhất. Bạch. Chỉ gặp Tiêu Nặc lăng không bật lên, vọt đến trong hư không, tới sau lưng Hồng Mông pháp tướng cùng chỗ tại một góc độ, giống như thiên thần, nhìn xuống phía dưới Cẩm Vũ. "Ta nói, từng bước đến, quá chậm, các ngươi vẫn là cùng tiến lên tương đối tốt." Tiêu Nặc tay phải bóp làm kiếm chỉ hướng phía dưới Cẩm Vũ. Đồng thời, sau lưng Hồng Mông pháp tướng cũng giống như nhau động tác. Nương theo lấy Hồng Mông pháp tướng sau lưng trận pháp vận chuyển, linh khí trong thiên địa đều bị cướp đoạt tới, vô tận Hồng Mông chi lực hướng phía Hồng Mông pháp tướng đầu ngón tay tụ tập, sau đó hóa thành một đạo kinh khủng chỉ lực phun ra đi. Đạo này chỉ lực từ Hồng Mông chi khí biến thành, lại còn quanh quẩn lấy lôi hỏa chi quang. Cẩm Vũ thình lình cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, hắn vội vàng thôi động pháp tướng chi lực. Nhưng đã quá muộn, phía sau hắn bèn bèn chỉ nổi lên một đạo pháp tướng hư ảnh. Tiêu Nặc thả ra ngoài luồng hào quang màu vàng nóng kia liền xung kích tại hắn trên thân. Ầm. Pháp tướng hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát, mà Hồng Mông pháp tướng chỉ lực trực tiếp đánh xuyên Cẩm Rồng lồng ngực, Cẩm Vũ con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, hắn cả khuôn mặt đều bị sợ hãi chỗ xâm chiếm. Trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ, trước mặt Tiêu Nặc, đồng dạng là không chịu nổi một kích. Toàn viên run rẩy, toàn trường kinh hãi. Cẩm Vũ ngửa mặt ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, nửa chết nửa sống, không có động tĩnh. Hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn, một chiêu giây. Trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ, một chiêu giây. Trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ, vẫn như cũng là một chiêu giây. Tiêu Nặc mang tới rung động trình độ, không ngừng đang cày mới lấy đám người hạn mức cao nhất. Tiêu Nặc lăng thiên mà đứng, chân hắn đạp hư không, lơ lửng tại Hồng Mông pháp tướng trong lồng ngực ở giữa vị trí, tựa như một tôn tiên thần hạ phàm. Cẩm Vũ bại một lần, ý vị này, Tiêu Nặc thu được cái thứ hai tam liên thắng. Tần Tích Phi, Hàn Đao, Tống Sư thất bại, Tiêu Nặc đoạt được cực phẩm quy nguyên thần thạch. Cung tập tu, Mộ Dung Dịch, Cẩm Vũ chiến bại, để Tiêu Nặc đoạt lấy pháp thiên thần dịch. Trước đó luôn miệng nói muốn chèn ép Diêu Thi Dư học sinh những người kia, giờ phút này lại lần nữa bị đánh mặt. Ván này, Tiêu Nặc thắng. Cựu trưởng lão mở miệng nói ra. Mấy lần là hắn, giờ phút này cũng cực kỳ không bình tĩnh. Không đợi cựu trưởng lão tuyên bố cái tiếp theo ban thưởng là cái gì, Tiêu Nặc thanh âm liền dường như sấm sét truyền vang thiên địa, đến, xuất ra bản lãnh của các ngươi, đến ngăn cản ta mang đi thần võ trên lôi đài đổ vật. Dưới trận đám người tương hố liếc nhau một cái, từng cái trong mắt để lộ ra hung ác và mang. Hừ, họ Tiêu, ngươi nói muốn ta cùng tiến lên, ngươi cũng đừng hối hận. Lúc này, trong đó một người mở miệng nói ra. Tiêu Nặc ngữ khí âm vang hữu lực đánh trả, liền sợ các ngươi không thể để cho ta hối hận. Cuồng vọng tự đại đồ vật, chớ đáp ý quá sớm, mọi người cùng nhau xông lên. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn lấy cái gì đến ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy? Lên. Trong chốc lát, một đạo lại một đạo thân ảnh xông về thần võ lôi đài. Có người tế ra pháp bảo, có người thi triển tuyệt học, có người triệu hoán pháp tướng. Thiên địa biến sắc, càn khôn chấn động, đối mặt đa trọng tiến công, Tiêu Nặc không sợ hãi chút nào, hai tay của hắn kết ấn, đem bá thể lĩnh vực toàn diện phong thích, hồng mông pháp tướng uy năng tiếp tục tăng trưởng, không ngừng kéo lên. Ầm. Hồng mông pháp tướng một quyền đánh nát người nào đó pháp bảo, oanh. Tiếp lấy cưỡng ép ngạnh kháng đối thủ tổn thương, oanh. Đi theo lại một trưởng đánh sơ sát đối phương pháp tướng. Giữa thiên địa, khí lãng bốc lên, dư ba bạo trùng. Cứ việc đối tay người đông thế mạnh, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào dùng chuyển được hồng mông pháp tướng. Một đạo tiếp một đạo cuồng bạo dư ba trên đài giao thoa ra, một vị lại một vị vạn pháp thần biện siêu cấp thiên kiêu bị đánh bay ra ngoài. Lúc trước Tiêu Nặc tại vạn pháp lôi đài hào lấy hơn 100 thắng liên tiếp hình tượng, phảng phất mai nở hai độ, lại một lần tại vạn pháp thần trong viện trình diễn. Ngay lúc đó Tiêu Nặc mới đến, lợi dụng lực lượng một người đối kháng Tôn Vũ tiên giới, huyền điểm tiên giới, cùng đổ giới lịch đại thiên kiêu. Hiện tại, Tiêu Nặc vì giữ gìn Diêu Thi Dư, lấy lực lượng một người chống lại thần võ trên quảng trường các lớn pháp tướng cảnh thiên kiêu, tuy là khác biệt nguyên nhân gây ra, nhưng là giống nhau bá khí. Tại thần võ lôi đài phía đông khu vực, tòa kia trong lầu các, Quyền Duệ, Khưu Thiền, Lãnh Ẩn Xuyên mười mấy vị vạn pháp thần biện đạo sư cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem thần võ lôi đài phát sinh chẳng cảnh. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Chỉ là hạ giai pháp tướng cảnh trung kỳ, có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Một vị đạo sư không nhịn được nói, làm sao bây giờ? Sự tình giống như vượt ra khỏi chúng ta trường khống. Một vị khác đạo sư cũng nói theo. Quyền Duệ nhướng mày, trầm giọng nói, đừng nóng đội, Vân Khiếu Phong còn không có xuất thủ. Khưu Thiền gật gật đầu, không sai, Vân Khiếu Phong tại thê đội thứ hai bên trong xếp hạng trước ba, thậm chí toàn lực ứng phó trạng thái, có thể tranh đoạt thứ nhất, chỉ cần hắn ở đây bên trên, tình huống liền có thể ổn định. Lãnh Ẩn Xuyên lập tức nói ra, nhưng ta còn là có chút bận tâm a. Khưu Thiền mở miệng nói, đừng lo lắng, lãnh đạo sư, chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, ngoại trừ Vân Khiếu Phong bên ngoài, còn có vũ khí bí mật, cái này họ Tiêu cùng kia Diêu Thi Dư, lập tức liền phách lối không nổi. Chương 2317, vũ khí bí mật chương 2317, vũ khí bí mật nghe được Khưu Thiền nói chuẩn bị rất đầy đủ, hơn nữa còn có vũ khí bí mật, Lãnh Ẩn Xuyên nội tâm mới thoáng có thể buông xuống. Hắn nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Quyền Duệ, Khưu Thiền cũng là gật đầu, không nói gì nữa. Thần võ trên lôi đài, cự lực giao thoa, khí lưu bạo trùng, một đạo tiếp một đạo pháp tướng bị Tiêu Nặc hồng mông pháp tướng đánh phá thành mảnh nhỏ, một đạo lại một đạo thân ảnh miệng phun máu tươi, bay về phía sau. Thần võ trên lôi đài, khắp nơi đều là bị hủy diệt pháp bảo cản bã. Trung giai pháp tướng cảnh đỉnh cấp thiên tiêu, trước mặt Tiêu Nặc không chịu nổi một kích. Hà Đao, Tống Sư hai người, giờ phút này vẫn như cũ quỳ gối trên mặt bàn, hai người mười phần bị khuất, Tôn Nghiêm bị giẫm đạp nhìn một cái không sót gì. Vân Khiếu Phong sư mình, ngươi còn không xuất thủ sao? Hà Đao một bên đỉnh lấy hồng mông pháp tướng uy áp, một bên chật vật nhìn về phía bên ngoài sân Vân Khiếu Phong vị trí. Tống Sư cũng trầm giọng nói, Vân sư minh, không thể lại để cho hắn thắng được đi. Nói thật, đến lúc này, Tiêu Nặc đã hoàn toàn giúp Diêu Thi Dư đem mặt mũi kiếm về tới. Nhiều như vậy pháp tướng cảnh cường giả, vậy mà ép không được Diêu Thi Dư dẫn đầu một người mới. Cho dù là nói, hiện tại chiến thắng Tiêu Nặc, đối phương hôm nay cũng đã là xuất tận danh tiếng. Bên ngoài sân, Diêu Thi Dư trong mắt tràn đầy vui sướng và mang, nàng quả thực không nghĩ tới, Tiêu Nặc tôn này hồng mông pháp tướng lại sẽ như thế lợi hại. Vừa rồi nàng có chút bất tâm, này lại không tại giống vừa rồi như vậy khẩn trương. Đương nhiên, Diêu Thi Dư, Thịnh Điệp Sương cũng là còn không có hoàn toàn yên lòng, dù sao bên ngoài sân còn có một cái Vân Khiếu Phong không có xuất thủ. Đây chính là trung giai pháp tướng cảnh viên mãn tồn tại. Chọn bện cao hơn Tiêu Nặc ra một cái đại cảnh giới thêm ba cái tiểu cảnh giới. Diêu Thi Dư vẫn là nghĩ đến tình huống nếu như không đúng, nàng sẽ lập tức bỏ dở tỉ thí, đem Tiêu Nặc mang xuống tới. Tại thần võ quảng trường một phía khác, Cơ Phù Phong, Lăng Lạc, Trường Tôn Nhiên, Triệu Tế Xuyên đám người nội tâm sóng lớn mãnh liệt, tràn đầy kinh hãi. Vạn pháp lôi đài tràn diện. Tái hiện. Cơ Phù Phong trầm giọng nói. Lúc trước Tiêu Nặc tại vạn pháp lôi đài, lấy lực lượng một người độc chọn tam đại cấp 9 tiên giới lịch đại thiên kiêu thời điểm, chính là thế không thể đỡ, đánh nổ tất cả đối thủ. Giờ phút này, tại đây càng cao cấp bậc thần võ trên lôi đài, đồng dạng là bá khí tuyệt luân, đánh đâu thắng đó. Lăng Lạc trầm giọng nói, xem ra chỉ có Vân Khiếu Phong đè ép được hắn. Chợt, ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Khiếu Phong vị trí. Làm vạn pháp thần trong viện thê đội thứ 2 xếp hạng trước 3, thậm chí có thể tranh đoạt đệ nhất nhân vật phong vân, Vân Khiếu Phong chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản ra trận trận cảm giác áp bách. Vân Khiếu Phong một bộ thanh y liễu, hai tay vây quanh trước người, thần sắc lạnh lùng nhìn xem trên trận chiến đấu. Nhìn xem một đạo lại một đạo bị đánh thân ảnh, Vân Khiếu Phong rốt cục an không chịu nổi. Thật sự là một đám phế vật, ngay cả cái hạ giai pháp tướng cảnh người đều không thu thập được. Chợt, Vân Khiếu Phong thân hình lóe lên, phóng tới thần võ lôi đài. Hắn song trưởng hợp lại, lập tức kết ấn. Băng phong thiên hàng. Một giây sau, một tòa cự đại băng sơn đúng là từ trên trời giáng xuống, hướng phía thần võ trên lôi đài Tiêu Nặc chấn áp xuống dưới. Chúng nhân trong lòng sáng lên. Là Vân Khiếu Phong, hắn rốt cục xuất thủ. Thật không dễ dàng a. Vân Sư Minh, xem ngươi rồi, nhất định phải đánh bại hắn a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, to lớn băng sơn mau chóng chìm xuống, mang theo kinh khủng lực va đập. Tiêu Nặc mắt sáng lên kim quang, tâm niệm vừa động, Hồng Mông pháp tướng oanh ra một quyền, trùng điệp đánh tới hướng tòa kia đỉnh băng. Ầm. Cơn bạo quyền sóng bạo xoáy thập phương, to lớn đỉnh băng trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Vân Khiếu Phong trầm giọng nói, phản ứng không tệ. Ngay sau đó, một tôn khí thế bàng bạc pháp tướng xuất hiện ở Vân Khiếu Phong ngoài thân. Tôn này pháp tướng toàn thân tản ra hàn băng khí tức, tựa như một tòa mấy ngàn trượng to lớn hàn băng pho tượng. Huyền băng pháp tướng. Mở. Tôn này pháp tướng người mặc áo giáp, trong tay cầm một thanh khổng lồ băng kiếm. Pháp tướng huy động băng kiếm, hướng phía trước Tiêu Nặc hung hăng bổ tới. Tiêu Nặc không sợ chút nào, hắn khống chế Hồng Mông pháp tướng triển khai nên kích. Ầm. Hồng Mông pháp tướng một quyền đụng vào băng trên thân kiếm, lập tức sinh ra đình thai nhức góc kinh thiên bạo động. Vân Khiếu Phong trong tưởng tượng Hồng Mông pháp tướng bị bức lui chẳng cảnh chưa từng xuất hiện. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc. "Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tôn này hạ giai pháp tướng có thể gánh vác được mấy lần?" Vân Khiếu Phong thôi động toàn thân công lực, trầm giọng nói, "Thánh băng chém." Huyền băng pháp tướng giơ cao trong tay băng kiếm, một cô đáng sợ uy năng bạo phát đi ra, nương theo lấy cả tòa thần võ lôi đại bị hàn băng nơi bao bọc, Vân Khiếu Phong lại lần nữa chém ra một kiếm, chém về phía trước Tiêu Nặc. Keng! Một kiếm này, tựa như dương mặt trăng lặn trời, phát tiết vô tận thần uy. Mà Hồng Mông pháp tướng vẫn như cũng là lấy trực tiếp nhất nắm đấm khởi xướng xung kích. Ầm. Bao trùm lấy Nhật Nguyệt tinh thần quang huy nắm đấm trùng điệp công kích tại băng trên thân kiếm, thiên địa chấn động, khí lãng bốc lên, vô số hàn băng mảnh vụn càn quét ra ngoài. Làm cho người không thể tin được chính là, Vân Khiếu Phong huyền băng pháp tướng ngược lại bị chấn động đến lui về sau mấy bước. Tiêu Nặc Hồng Mông pháp tướng sừng sững không ngã, không nhúc nhích tí nào. Đó lấy, hai tôn pháp tướng bạo phát ra một lần lại một lần va chạm. Ngay từ đầu thời điểm, Vân Khiếu Phong còn có thể miễn cưỡng cùng Tiêu Nặc thế lực ngang nhau, nhưng không sai biệt lắm đối ban 5-6 lần về sau, Huyền băng pháp tướng hiện ra rõ ràng xu hướng suy tàn. Huyền băng pháp tướng lực lượng rõ ràng đang yếu bớt. Nhưng Tiêu Nặc Hồng Mông pháp tướng, đúng là càng đánh càng hăng, khí thế không có nửa điểm biến mất dấu hiệu. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một lần va chạm đều làm đại địa chấn động kịch liệt. Mỗi một lần đối hoành đều để thần võ trên quảng trường đám người đứng không vững. Huyền băng pháp tướng cùng Hồng Mông pháp tướng, tựa như hai tôn viễn cổ cự thần, bộc phát ra kịch liệt chém giết, cường đại dư ba tựa như phong bạo quét tán ra, một chút tu vi tương đối yếu kém người, đều có chút gánh không được cái này dư ba xung kích, chỉ có thể là không ngừng lui về sau. Bên ngoài sân đám người là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng sợ hãi. Hắn đây rốt cuộc là cái gì pháp tướng? Vì cái gì lực công kích cùng lực phòng ngự đều cao như vậy? Có nhân nhẫn không ngừng hỏi. Một người khác nói ra, ta cũng rất tò mò, tôn này pháp tướng tại công thủ hai đầu thật là không có kẽ hở. Nếu như Tiêu Nặc cùng Vân Khiếu Phong là một cảnh giới tu vi, đám người sẽ không nói cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vân Khiếu Phong chính là trung giai pháp tướng cảnh viên mãn, mà Tiêu Nặc chỉ có hạ giai pháp tướng cảnh trung kỳ. Dưới tình huống bình thường, Vân Khiếu Phong muốn nghiền chết đối phương, không nên quá dễ dàng. Nhưng là một khi giao thủ, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Và anh, lại là một lần kịch liệt đang đối mặt hoành, Huyền băng pháp tướng rốt cục gánh không được Hồng Mông pháp tướng lực lượng, chỉ gặp trong tay băng kiếm vậy mà tại Hồng Mông pháp tướng nắm đấm trước mặt sụp đổ thành bụi phấn. Đây là Vân Khiếu Phong trên mặt khó nén chấn kinh. Tiêu Nặc cười lạnh nói, ta chưa vận dụng toàn lực, ngươi liền đã không ngăn được sao? Vân Khiếu Phong biến sắc, ngươi nói cái gì? Chợt Tiêu Nặc chỗ mi tâm kim sắc thần văn rực rỡ hào quang, mênh mông Hồng Mông chi khí bạo rút ra, đó lấy vô số đạo Hồng Mông mảnh vỡ lấy Tiêu Nặc làm trung tâm bay ra ngoài. To to nhỏ nhỏ Hồng Mông mảnh vỡ hướng phía Hồng Mông pháp tướng trong tay phải tụ tập, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh kim sắc cự kiếm. Trôi này cự kiếm từ đầu tới đuôi đều là từ Hồng Mông mảnh vỡ tổ hợp mà thành, mỗi một trận đều ẩn chứa ánh sáng chói mắt. Bá thể tiên quang từ kiếm trong cơ thể phun ra đi, giờ khắc này thiên địa đều bị bá thể tiên quang cho nhuộm thành một mảnh kim sắc. Chém! Tiêu Nặc trầm giọng nói. Keng! Hồng Mông pháp tướng huy động cự kiếm bổ về phía trước. Vân Khiếu Phong lúc này đem toàn thân công lực đều tụ hợp vào Huyền băng pháp tướng bên trong. Bạo tuyết thần búa. Một tiếng bạo hống, từng đạo băng xoáy khí lưu hướng phía Huyền băng pháp tướng lòng bàn tay tụ lại, sau đó hóa thành một thanh cự hình chiến phủ. Huyền băng pháp tướng vung lên chiến phủ, triển khai nên kích. Vô hình, búa cùng kiếm kịch liệt va chạm, sinh ra dư ba khiến thần võ lôi đài đều phân thành hai nửa. Bốn phía những người khác đều là bay về phía sau. Vì gối trên đài hàn ao, tống sư hai người cũng bị cái này đáng sợ dư vi đụng bay mấy ngàn trượng xa. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vân Khiếu Phong sau lưng Huyền băng pháp tướng tựa như đổ sụp núi tuyết, lảo đảo nghiêng ngã về sau ngã xuống. Đám người con mắt đều trợn tròn. Vân Khiếu Phong Huyền băng pháp tướng đồng dạng không cách nào chiến thắng được Tiêu Nặc Hồng Mông pháp tướng. Mắt thấy Huyền băng pháp tướng khó mà ngăn cản tán loạn, Vân Khiếu Phong cũng không quản được nhiều như vậy, hắn phi thân lóe lên, phóng tới Tiêu Nặc bản tôn. Đã ta đánh không bại ngươi pháp tướng, vậy ta liền đối phó ngươi bản tôn. Vân Khiếu Phong cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng Tiêu Nặc vẫn không có chút nào e ngại, không đợi Vân Khiếu Phong tới gần, Hồng Mông pháp tướng trong tay kim sắc cự kiếm liền bổ tới. Ầm. Vân Khiếu Phong né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể run rẩy, miệng phun máu tươi. Mắt thấy một màn này, mọi người nhất thời minh bạch, Vân Khiếu Phong cũng muốn thua. Cứ việc không nguyện ý tin tưởng, cứ việc mười phần chấn kinh, nhưng Vân Khiếu Phong khí thế ngay tại nhanh chóng yếu bớt, mà Tiêu Nặc khí thế cường đại như trước. Nhưng cũng liền tại lúc này, một đạo hắc sắc quang mang phá vỡ hư không, hướng phía thần võ lôi đài bỏ tới. Đạo tia sáng này di tốc cực nhanh, lại khí thế cực mạnh. Hồng Mông pháp tướng huy động cự kiếm bổ về phía luồng hào quang màu đen kia. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Hồng Mông pháp tướng trong tay cự kiếm tại chỗ sụp đổ thành vô số kim sắc mảnh vỡ. Dưới trận trong lòng mọi người giật mình, Tiêu Nặc ánh mắt lạnh lẽo, chỉ gặp hào quang màu đen kia đúng là một đạo to lớn màu đen thân đốt, cái này màu đen thân đốt hiện đầy quỷ dị phù văn, nó đánh xuyên Hồng Mông pháp tướng phòng ngự, sau đó thế công không giảm phóng tới Tiêu Nặc. Chương 2318, Diệt Thần chương 2318, Diệt Thần ầm. Ngay tại Vân Khiếu Phong sắp tan tác thời khắc, một đạo màu đen thân đốt phá toái hư không mà đến, mang theo lực lượng kinh khủng đánh nát Hồng Mông pháp tướng trong tay kim sắc cự kiếm, cũng tốc độ đánh không giảm tập sát đến Tiêu Nặc trước mặt. Tiêu Nặc ánh mắt trầm xuống, lúc này triệu hồi ra Thái Thượng Phong Hoa. Nương theo lấy trên thân kiếm hơn 80 đạo cổ thần văn đều sáng lên, Tiêu Nặc thôi động thứ 9 thần thông, bổ ra kinh thiên một kiếm. Thứ 9 thần thông Hồng Mông kiếm ý. Keng. Bàng bạc vô cùng kim sắc kiếm khí bao phủ tại một cỗ màu đen sắt trong gió, cường đại kiếm lực đụng vào cái kia màu đen thân đốt phía trên. Oeng, một tiếng nổ rung trời, cuồng bạo vô cùng lực lượng lập tức phát tiết thập phương. Tiêu Nặc lập tức bị đánh lui ra ngoài, đồng thời, cái kia đạo to lớn màu đen thân đốt cũng đi theo sụp đổ ra, mà tại rối loạn dư âm năng lượng, bay ra ngoài một chi cháy sát, gậy sát. Cháy sát, gậy sắt tản ra âm u khí tức, phía trên hiện đầy quỷ bí phù văn quang ảnh. Thần võ trên quảng trường đám người con ngươi không khỏi co rụt lại, kia là một kiện có được 92 đạo cổ thần văn pháp bảo. Màu đen cháy sắt, gậy sắt giống như là một thanh thu nạp dù che mưa, phía trước bén nhọn, ở giữa vì trụ hình, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Là ám kim ma sử, đây là Khưu Thiền đạo sư luyện chế pháp bảo. Ta đi, Khưu Thiền đạo sư lại đem cái này ám kim ma sử đều giao cho Vân Thiếu Phong. Xem ra những cái kia liên hợp lại đám đạo sư, chuẩn bị đến thật đúng là đầy đủ đâu. Siêu. Tại mọi người nhìn chăm chú, kia ám kim ma sử bay đến Vân Khiếu Phong bên người. Cái sau trên mặt cũng triển lộ ra giữ tợn âm tàn tiêu dung. Ngươi làm thật sự cho rằng ta chỉ có chút năng lực ấy sao? Vân Khiếu Phong hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, ta còn chưa sử dụng toàn lực đâu. Chợt, Vân Khiếu Phong song trưởng hợp lại, nghiêm nghị quát, "Vang tộc bí thuật, mở." Ầm ầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một cỗ kinh khủng hơn khí thế từ Vân Khiếu Phong thể nội bạo phát đi ra. Chỉ gặp hắn trên thân lập tức nổi lên một đạo lại một đạo màu băng lam phù văn. Một giây sau, Vân Khiếu Phong sau lưng trực tiếp mở ra một đôi hoa lệ hàn băng long dự. Đồng thời, Vân Khiếu Phong hậu phương tôn này Huyền Băng pháp tướng cũng đồng dạng phát tiết ra đáng sợ hơn khí tức, mà lại, Huyền Băng pháp tướng sau lưng cũng chống ra hùng vĩ băng dực. Đám người mở to hai mắt nhìn, đều cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Băng tộc bí thuật, chẳng lẽ Vân Khiếu Phong là viễn cổ thần tộc một trong băng tộc người? Đại khái suất là, không nghĩ tới Vân Khiếu Phong sư huynh nhận tàng sâu như vậy, đúng là viễn cổ băng tộc người. Đám người có thể rõ ràng cảm nhận được Vân Khiếu Phong khí thế ngay tại dâng lên, đảo mắt công phu, Vân Khiếu Phong cũng đã là đột phá trung giai pháp tướng cảnh viên mãn hạn mức cao nhất, đạt đến thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ phương diện. Thần võ trên quảng trường mọi người không khỏi rất cảm thấy chấn kinh. Vân Khiếu Phong khí thế đi vào thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ. Mặc dù này khí tức còn không quá ổn, nhưng tăng thêm kia ám kim ma sử bị năng, thời khắc này Vân Khiếu Phong thỏa thỏa thế đội thứ nhất chiến lược a. Không sai, nằm trong loại trạng thái này Vân Khiếu Phong tuyệt đối có thể tiến vào vạn pháp thần viện thế đội thứ nhất. Thế đội thứ nhất, thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ. Chỉ là hai câu này liên để toàn bộ thần võ quảng trường lâm vào trước nay chưa từng có sôi trào ở trong. Cái này thình lình chính là Khưu Thiền, quyền duệ các chư vị đạo sư trong miệng nói tới vũ khí bí mật. Ám kim ma sử, cùng băng tộc bí thuật sẽ là Vân Khiếu Phong lịch chuyển chiến cuộc cường đại át chủ bài. Cơ Phù Phong, Lăng Lạc, Trường Tôn Yên, Triệu Tế Xuyên đám người nội tâm đồng dạng sao động không thôi. Lăng Lạc hai tay nắm tay, trầm giọng nói ra, hắn xong, Vân Khiếu Phong lần này có thể trực tiếp bắt hắn cho giết chết. Trường Tôn Yên cũng là cười lạnh một tiếng, xem ra là ta quá lo lắng, ta còn tưởng rằng lúc trước vạn pháp lôi đài tràng cảnh muốn tái hiện nữa nha. Nhìn xem Vân Khiếu Phong lấy băng tộc bí thuật cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ phương diện, Diêu Thị Dư, Thịnh Điệp Sương hai người rốt cục can không chịu nổi. Thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ, cái này trọn vẹn cao hơn Tiêu Nặc ra một cái đại cảnh giới cùng bốn cái tiểu cảnh giới. Mặc kệ tại ai xem ra, cái này cơ bản đều là không có khả năng chiến thắng địch nhân. Tiêu Nặc, ngươi trở về. Diêu Thị Dư mở miệng nói ra, tiếp lấy nàng thân hình khẽ động, hướng phía thần võ lôi đài bỏ bất đi, nàng nhất định phải ngăn cản trận này đối cục, ván này, chúng ta nhận thua. Nhưng mà, một giây sau, mấy đạo dồn dập thanh âm xé gió đánh tới. Chỉ gặp lấy Quyền Duệ, Khưu Thiền cầm đầu mấy vị vạn pháp thần viện đạo sư đúng là trực tiếp ngăn cản Diêu Thi Dư đường đi. Quyền Duệ mở miệng nói ra, Diêu Thi Dư, trên đài tỷ thí còn không có kết thúc, ngươi có thể không quyền can thiệp. Diêu Thi Dư gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng nhìn hằm hằm phía trước mấy người, cút ngay cho ta, không phải ta không khách khí. Khưu Thiền cười lạnh nói, Diêu Thi Dư, ngươi quả nhiên là không coi ai ra gì, không có giáo dưỡng, chúng ta mấy vị bất luận là ai, đều là ngươi trưởng bối, ngươi cứ như vậy nói chuyện với chúng ta. Diêu Thi Dư đôi mi thanh tú gấp gáp, nàng mở miệng nói ra, nếu như Tiêu Nặc có chuyện gì, ta cùng các ngươi không xong. Dứt lời, Diêu Thi Dư trực tiếp lượng kiếm. Quyền Duệ trầm giọng nói, Diêu Thi Dư, ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi, trôi qua chúng ta nhiều người như vậy sao? Đám người quyết tâm muốn ngăn cản Diêu Thi Dư, bất nhượng Diêu Thi Dư can thiệp Tiêu Nặc cùng Vân Khiếu Phong đối cục. Cái này Vân Khiếu Phong là bọn hắn tìm đến người mạnh nhất, có thể nói là cái cuối cùng thủ môn biên. Tiêu Nặc tại thần võ trên lôi đài thắng nhiều như vậy cục, bất luận như thế nào, Vân Khiếu Phong cũng không thể thua. Thần võ trên lôi đài, Vân Khiếu Phong khí thế vô cùng cường đại, hắn lạnh như băng nhìn xem Tiêu Nặc. Sự cuồng vọng của ngươi, như vậy kết thúc. Vân Khiếu Phong trong mắt để lộ ra sâm sâm sát ý không sai, đích đích sát sát là sát ý. Rất hiển nhiên, Vân Khiếu Phong đã đối Tiêu Nặc động sát cơ. Hắn thấy, Tiêu Nặc chưa trừ diện, tương lai tất thành hòa lớn. Lấy đối phương tiềm lực cùng tiên phú, siêu việt mình bất quá là chuyện sớm hay muộn. Dứt khoát hôm nay ngay tại cái này thần võ trên lôi đài, triệt để kết thúc đối phương. Chợt, Vân Khiếu Phong song trưởng hợp lại, 10 ngón kết ấn, đại lực thôi động trước mặt ám kim ma sử. Ám kim ma sử phía trên 92 đạo cổ thần văn cấp tốc bị kích hoạt, chỉ gặp ám kim ma sử cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt, liền biến thành một đạo dài trăm trượng độ màu đen thần đốt. Ông, ông, ông. Không gian chấn động, phong vân thất sắc. Ám kim ma sử phát tiết ra đáng sợ uy năng. Họ Tiêu, những phế vật kia không thắng được ngươi, là bọn hắn vô dụng, mà ta, Vân Khiếu Phong, hôm nay chính là của ngươi tự kiếp. Dứt lời, Vân Khiếu Phong hai tay vượt mức uy định đẩy, đi. Trong chốc lát, hóa thành trăm trượng thân đốt ám kim ma sử tựa như một đạo tử vong chi quang, thẳng hướng Tiêu Nặc. Diêu Thi Dư, Thịnh Điệp Sương rất là bối rối. Làm sao quyền duệ, Khưu Thiển chờ đông đảo đạo sư ngăn cản Diêu Thi Dư đường đi, nàng không cách nào ngay đầu tiên đuổi tới thần võ trên lôi đài. Diêu Thi Dư không khỏi có chút hối hận, nàng không nên để Tiêu Nặc lên đài. Nhưng đối mặt Vân Khiếu Phong tất sát nhất kích, Tiêu Nặc trên mặt chẳng những không có bất kỳ bối rối e ngại, ngược lại tràn đầy nồng đậm miệt ý, chớ nói ngươi là lấy bí thuật cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới cấp độ này, coi như ngươi là thật sự thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ hôm nay, cũng không làm gì được ta. Đông Dương, Tiêu Nặc một tay giơ lên, năm ngón tay mở ra. Đồng thời, Tiêu Nặc sau lưng Hồng Mông pháp tướng cũng là giống nhau động tác, giơ lên tay trái của nó. Ngay sau đó, Tiêu Nặc trên người kim sắc thần văn sáng lên, mà Hồng Mông pháp tướng trong hai mắt phun ra thần thánh quang mang. Diệt thần. Ầm ầm. Phong vân ngập đầu, càn khôn thất sắc. Tại thần võ quảng trường vô số song tràn ngập kinh hãi ánh mắt dưới, một con tựa như thiên thần bàn tay màu vàng nóng xuất hiện ở hư không bên trên. Đạo này bàn tay một khi xuất hiện, loại sách tay mang theo hủy thiên diệt địa vô thượng thần uy. Lớn như vậy trên bàn tay, hiện đầy cổ lao thần văn, ẩn chứa trong đó lực lượng, phản phất muốn đem nhật nguyệt hình thành đánh rơi xuống, tựa như muốn làm đại đạo đều đổ sụp sụp đổ. Hồng Mông bá thể quyết tầng thứ 6 bên trong có 5 đạo trừ pháp, theo thứ tự là diệt thần, càn khôn, đại kiếp, cái thế, nát động. Cái này chính là chiêu thứ nhất. Ầm ầm. Kinh khủng trưởng lực trùng điệp đập vào ám kim ma sử biến thành màu đen thân đốt phía trên, một cô rối loạn cuồng bạo dư ba tại dưới lòng bàn tay quyết tán, trăm trượng chi lớn màu đen thân đốt trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Vân Khiếu Phong quá sợ hãi. Thần võ trên quảng trường những người khác, đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Đây chính là từ Vân Khiếu Phong toàn lực thúc giục ám kim ma sử, thế công cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Tiêu Nặc cho phá giải rơi mất. Nhưng, cái này còn chưa kết thúc. Diệt thần trưởng lực lượng tiếp tục hướng phía Vân Khiếu Phong trấn áp xuống dưới, chỉ dựa vào một đạo ám kim ma sử, hoàn toàn không cách nào ngăn trở Tiêu Nặc đạo này trưởng lực. Vân Khiếu Phong kinh hãi thời khắc, đội vàng phối hợp sau lưng Huyền Băng pháp tướng, thi triển càng cường đại hơn chiêu thức. Chớ đáp ý quá sớm. Đón lấy, Vân Khiếu Phong sau lưng Huyền Băng pháp tướng hai tay nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau. Một tòa hoa lệ băng truyền đại trận lấy Vân Khiếu Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng vận chuyển lên tới. Ông. Vân Khiếu Phong đứng tại băng truyền đại trận bên trong, hội tụ vô cùng vô tận hàn băng lực lượng. Băng thần đại thiên trưởng. Vân Khiếu Phong đồng dạng là bộc phát ra kinh thiên trường lực, vô tận băng truyền ngưng tụ thành một đạo to lớn hàn băng bàn tay. Đi theo, song phương trường lực đụng vào nhau. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, chính là lập tức phân cao thấp. Vân Khiếu Phong hàn băng trưởng lực trong nháy mắt hóa thành đầy trời bụi mịn. Kim sắc diệt thần trưởng thí dụ như thương thiên chi thủ, trùng điệp vô xuống đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đánh nổ thương cung. Vân Khiếu Phong huyền băng pháp tướng lúc này sụp đổ thành vô số băng tinh mảnh vụn, Vân Khiếu Phong bản tôn càng là gặp trước nay chưa từng có to lớn xung kích. Đáng sợ trưởng lực thẩm thấu toàn thân, Vân Khiếu Phong chỉ cảm thấy xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lệch vị trí, miệng lớn máu tươi từ miệng bên trong phun tới. Hoảng sợ, che kín cả khuôn mặt. Càng nhiều lại là khó có thể tin. Vân Khiếu Phong căn bản không tưởng tượng nổi, hắn vậy mà lại thua. Ám Kim Ma Sử tăng thêm băng tộc bí thuật thỏa thỏa thê đội thứ nhất chiến lực, lại còn là ngăn không được Tiêu Nặc đạo này quinh thiên một trường. Tạm biệt không tiễn. Tiêu Nặc kia lạnh lùng chuyện đánh tới. Vân Khiếu Phong trong lòng run lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo hình con bướm chạm kiếm khí trùng sát đến Vân Khiếu Phong trước mặt. Tê. Băng lanh kiếm khí cắt mặc vào Vân Khiếu Phong cổ, cái sau đầu trong nháy mắt bay khỏi bả vai. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cả thần võ lôi đài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đầu óc trống rỗng, đánh mất năng lực suy tính. Quyền duệ. Khưu Thiển chờ đông đảo vạn pháp thần biện đạo sư đồng dạng sợ ngây người. Diêu Thi Dư cũng sững sờ ngay tại chỗ, nàng đang chuẩn bị phá vây đi cứu Tiêu Nặc, kết quả không đợi đến nàng đến thần võ lôi đài, chiến đấu đã kết thúc. Chương 2319, giết lại như thế nào? Chương 2319, giết lại như thế nào? Chiến đấu kết thúc. Quyền Duệ, Khưu Thiển, Lãnh Ẩn Xuyên chờ đông đảo đạo sư tìm đến cái cuối cùng thủ môn viên bị Tiêu Nặc chém giết tại thần võ trên lôi đài. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tiêu Nặc trực tiếp là vận dụng vừa lĩnh ngộ không đến bao lâu trưởng pháp diệt thần, đây cũng là Tiêu Nặc lần thứ nhất sử dụng Hồng Mông bá thể quyết tầng thứ 6 chiêu thức. Mặc dù còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng uy lực của nó mạnh, lại là tương đương kinh khủng. Vân Khiếu Phong thân thể tại hư không rơi xuống, đối phương đầu người tách rời, giống như đoạn cánh chi chim. Không đợi Vân Khiếu Phong tiên hồn từ trong thân thể chạy đi, Tiêu Nặc sau lưng Hồng Mông pháp tướng lại lần nữa mở ra 5 ngón tay, hướng phía Vân Khiếu Phong thân thể tàn phế chụp tới. Đón lấy, 5 ngón tay phát lực, dùng sức một nắm. Ầm. Một chuỗi huyết vụ trong hư không bạo xái ra. Vân Khiếu Phong thân thể trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời, đối phương tiên hồn cũng đã rơi vào Hồng Mông pháp tướng trong tay. Hồng Mông pháp tướng đem Vân Khiếu Phong tiên hồn bắt được Tiêu Nặc trước mặt. Tiêu Nặc tay trái nâng lên, đem Vân Khiếu Phong tiên hồn cầm tù tại lòng bàn tay. Vân Khiếu Phong tiên hồn lập tức áp xúc thành một đoàn hồn lực. Tiêu Nặc trực tiếp thôi động cướp đoạt thần thông, cái kia đạo hồn lực trong nháy mắt biến mất tại Tiêu Nặc trong lòng bàn tay. Thân diệt, hồn cũng diệt. Trong nháy mắt, Vân Khiếu Phong liền bị xóa bỏ sạch sẽ. Nhìn trước mắt phát sinh một màn này, trên mặt của mọi người lập tức tràn đầy sợ hãi. Thật mạnh năng lực, thật vô tình thủ đoạn, càng bá khí người mới. Ông trời của ta, Vân Khiếu Phong lại bị giết. Có thanh âm của người đều đang run rẩy. Hàn Đao không chết, Tần Tích Phi không chết, Tống Sư không chết, Cung Tập Tù, Mộ Dung Dịch mấy người cũng chưa chết. Liền ngay cả Cầm Vũ cũng mẹn mẹn chỉ là trọng thương, nhưng cuối cùng nhưng đã chết một cái mạnh nhất Vân Khiếu Phong. Khi tất cả người đều coi là Tiêu Nặc thua không nghi ngờ thời điểm, Tiêu Nặc lại một lần lấy hành động thực tế đánh mặt trên trận tất cả mọi người. Tê, quá độc ác. Vạn pháp lôi đài chẳng cảnh, tái hiện a. Nhiều như vậy pháp tướng cảnh cường giả, vậy mà đều không chiến thắng được một mình hắn. Cơ Phù Phong, Lang Lạc, Trường Tôn Yên, Triệu Tế Xuyên đám người nội tâm đều đang phát run. Khi bọn hắn lựa chọn phản bội Diêu Thi Dư thời điểm, Tiêu Nặc lấy lực lượng một người, trấn áp trên trận tất cả đối thủ. Nhìn lại Quyền Duệ, Khưu Thiền chờ một đám vạn pháp thần viện đám đạo sư, giờ phút này cũng toàn bộ đều mắt tròn váng. Bọn hắn tìm đến chiến lược mạnh nhất, cứ thế mà chết đi. Có được ám kim ma sử làm thủ đoạn công kích, càng là lấy băng tộc bí thuật cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ đạt đến thê đội thứ nhất chiến lực Vân Thiếu Phong, cuối cùng lại bị Tiêu Nặc chém giết nơi này. Không thể tiếp nhận, không thể nào tiếp thu được. Khưu Thiền đạo sư hai mắt tóe lửa, nàng giận dữ mắng mỏ Tiêu Nặc, "Họ Tiêu, ngươi dám can đảm giết hắn?" Tiêu Nặc một mặt bình tĩnh trả lời, "Giết lại như thế nào?" Thật đơn giản một câu, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Nặc nhưng thật ra là tại khắc chế. Bằng không, toàn bộ thần võ lôi đài đã sớm thây ngã khắp nơi trên đất. Ngay từ đầu, Tiêu Nặc xem ở Diêu Thi Dư trên mặt mũi, không có đại khai sát giới. Bất kể nói thế nào, Diêu Thi Dư dù sao cũng là vạn pháp thần viện đạo sư, Tiêu Nặc cũng không muốn đem sự tình nháo đến không thể điều hòa trình độ, cho nên không có đem sự tình làm tuyệt. Nhưng vừa rồi, Quyền Duệ, Khưu Thiền chờ một đám đạo sư chặn đường Diêu Thi Dư hành vi, chọc giận Tiêu Nặc. Kể từ đó, Tiêu Nặc không tiếp tục lưu nửa điểm thể diện, trực tiếp chém giết Vân Khiếu Phong, dùng cái này đến chấn nhiếp trên trận đám người. Khưu Thiền lên cơn giận dữ, nàng không nói hai lời, trực tiếp công hướng Tiêu Nặc. Nhưng một giây sau, một đạo cường đại kiếm khí từ phía sau chém tới. Khưu Thiền trong lòng giật mình, nàng đỗng nhiên quay người, giơ trưởng đón lấy. Ầm. Kiếm khí bén nhọn tại Khưu Thiền trưởng trước bắn ra, Khưu Thiền bị đánh lui xa mấy chục mét, đồng thời lòng bàn tay của nàng xuất hiện một vết thương vết máu. Xuất kiếm không phải người khác, chính là Diêu Thi Dư. Ai dám động đến hắn? Trước qua ta cái này liên quan. Diêu Thi Dư lạnh như băng nói. Khưu Thiền hai mắt như muốn phun lửa, Diêu Thi Dư, ngươi quả thực là cả gan làm loạn. Quyền Duệ đồng dạng là sắc mặt tâm trầm, Diêu Thi Dư, xem ra ngươi là dự định cùng chúng ta triệt để mặt. Diêu Thi Dư bình tĩnh trả lời, không phải đã sớm vạch mặt sao? Quyền Duệ nhướng mày. Diêu Thi Dư tiếp tục nói ra, khi các ngươi liên hợp lại đối phó ta thời điểm, không đã trải qua vạch mặt sao? Là các ngươi tận lực chèn ép học sinh của ta, là chính các ngươi nói sẽ không để cho ta Diêu Thi Dư học sinh mang đi nơi này bất luận một cái nào đồ vật, cũng là chính các ngươi nói, chỉ cần là ta Diêu Thi Dư học sinh, về sau tại Vạn Pháp Thần Viện không ngẩng đầu được lên. Bây giờ, các ngươi lại không chịu tiếp nhận mình thất bại sao? Ngươi. Quyền Duệ lập tức nghẹn lời. Khưu Thiền đồng dạng là không biết trả lời như thế nào. Đúng a? Chuyện này hoàn toàn là từ bọn hắn chọn trước lên, là bọn hắn liên hợp lại đối phó Diêu Thi Dư, nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ lát nữa thất bại. Diêu Thi Dư giờ phút này trạng thái cùng ngay từ đầu tưởng như hai người, biết được mình bị nhằm vào thời điểm, Diêu Thi Dư là mơ hồ, bị đám người hiểu lầm thời điểm, nàng còn có chút ủy khuất. Nhìn xem Cơ Phù Phòng, Lang Lạc, Trường Tôn Yên, Triệu Tế Xuyên chờ đông đảo học sinh cách nàng mà đi, Diêu Thi Dư càng là cảm thấy thất vọng đau khổ. Nhưng là vào giờ phút như thế này, Tiêu Nặc lại đứng ra đứng dậy. Đối phương lấy sức một mình độc chiến trên trận đông đảo thiên tiêu. Chính như Tiêu Nặc lời nói, hắn không biện giải, cũng không so đo đúng sai. Tiêu Nặc lấy phương thức của mình, lựa chọn cùng Diêu Thi Dư cộng đồng tiến thối. Cho nên lúc này Diêu Thi Dư cũng sẽ không chút do dự đứng tại Tiêu Nặc bên này, thậm chí không tiếc đối Khưu Thiền xuất kiếm. Diêu Thi Dư trịch địa hữu thanh nói ra, các ngươi tìm đến những người kia phế vật, cũng đừng trách Tiêu Nặc hạ thủ không lưu tình. Hôm nay thần võ trên lôi đài đại chiến, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Tiêu Nặc không có bất kỳ cái gì vi quy. Nếu như trong các ngươi có bất kỳ một người muốn ra tay với hắn, ta Diêu Thi Dư phục bồi. Đến cùng, lời nói rơi xuống sát na, Diêu Thi Dư trường kiếm trong tay hướng xuống vung lên. Thoáng chốc, một đạo cường đại kiếm khí chém xuống tại phía dưới thần võ trên lôi đài, to lớn thần võ lôi đài trong nháy mắt từ đó nứt tách đi ra, tại chỗ bị đánh thành hai nửa. Thần võ trên quảng trường mọi người sắc mặt đều biến đổi. Cho dù ai đều cảm nhận được Diêu Thi Dư trên thân kia cố lãnh túc khí tức cùng kiên định quyết tâm. Ở vào Diêu Thi Dư sau lưng Thịnh Điệp Sương cũng là ánh mắt kiên quyết. Thịnh Điệp Sương thầm nghĩ trong lòng, mặc dù thực lực của ta thấp, nhưng nếu như bọn hắn thật muốn đối Tiêu công tử xuất thủ, vậy ta cũng tất nhiên cùng Diêu sư đồng loạt ra tay. Vừa rồi là Tiêu Nặc vì Diêu Thi Dư ra mặt, hiện tại là Diêu Thi Dư giữ gìn Tiêu Nặc. Hai người riêng phần mình tại thần võ lôi đài biểu lộ quyết tâm của mình. Quyền Duệ, Khưu Thiền các chư vị học viện đạo sư lửa giận ngay tại lên cao, mắt thấy song phương đại chiến hết sức căng thẳng, đây là thần võ lôi đài người phụ trách cựu trưởng lão, rốt cục nhịn không được mở miệng. Chư vị đều bất giận đi, các ngươi đều là vạn pháp thần viện đạo sư, nên làm gương tốt, đừng làm hư vạn pháp thần viện học sinh. Đám người không khỏi nhìn về phía cựu trưởng lão. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, cựu trưởng lão liền không nguyện ý xen vào việc của người khác, nhưng dù sao cũng là học sinh ở giữa tranh cường hiếu thắng, nhưng bây giờ trực tiếp thăng lên đến đạo sư ở giữa xung đột chính diện. Quyền Duệ, Khưu Thiền bọn người ngay từ đầu thủ đoạn vẫn là hợp lý, bọn hắn chỉ là lợi dụng dưới tay học sinh đi chen ép Diêu Thi Dư thủ hạ học sinh, cũng không có vượt qua cái kia đạo dây đỏ. Nhưng nếu như đạo sư trực tiếp đối học sinh xuất thủ, hoặc là đạo sư cùng đạo sư ở giữa ra tay đánh nhau, kia cựu trưởng lão liền không thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Kẻ này giết Vân Kiều Phong. Khưu Thiền chỉ vào Tiêu Nặc nói. Cựu trưởng lão hồi đáp, trên lôi đài, quyền cước không có mắt, đao kiếm càng vô tình, hắn giết Vân Kiều Phong cũng không phá hư vạn pháp thần viện quy tắc, ngược lại là mấy người các ngươi, nếu là tiếp tục hồ nháo xuống dưới, vậy ta chỉ có thể thông chi viện trưởng. Nghe vậy, Quyền Duệ, Khưu Thiền chờ một đám đạo sư cũng là dần dần bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Nặc giết Vân Kiều Phong không có trái với viện uy. Đồng dạng, nếu như là Vân Kiều Phong giết Tiêu Nặc cũng phù hợp tình lý, nhưng làm đạo sư bọn hắn lại không thể tại cái này thần võ trên lôi đài ra tay với Tiêu Nặc. Quyền Duệ, Khưu Thiền bọn người liếc nhau một cái, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể là cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Chúng ta đi. Quyền Duệ trầm giọng nói. Khưu Thiền lạnh lùng chừng Diêu Thi Dư một chút, tính cả cái khác đạo sư cùng rời đi. Chúng đạo sư rời đi, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn liên hợp chèn ép Diêu Thi Dư kế hoạch thất bại. Vân Kiều Phong, Cầm Vũ, Mộ Dung Dịch, Cung Tập Tu, Hàn Đao, Tống Sư chờ đông đạo pháp tướng cảnh thiên tiêu các cường giả đều biến thành tiêu nặc đá đặt chân. Mộ Dung Dịch, Cung Tập Tu, Hàn Đao, Tống Sư bọn người kéo lấy thân thể bị trọng thương xám xịt rời đi. Mặc dù trận chiến này bọn hắn mặt mũi mất hết, nhưng so sánh với Vân Kiều Phong mà nói, ít nhất là bảo vệ tính mệnh. Vân Kiều Phong trực tiếp là bị tiêu nặc chém giết tại trên này, biến thành vật hy sinh. Về phần Cơ Phủ Phong, Lang Lạc, Trường Tôn Nhiên, Triệu Tế Xuyên bọn người, nội tâm không nói ra được cảm thụ. Bây giờ, Hàn Đao, Tống Sư, Tần Tích Phi chờ đông đảo thiên tiêu cường giả kết cục thảm bại, cái khác đạo sư nơi đó, khẳng định là sẽ không lại thu bọn hắn. Mà, Diêu Thi Dư bên kia, cũng không mặt mũi lại trở về. Đám người một chút thỏa thỏa biến thành thăng hề. Thần võ trên lôi đài, cựu trưởng lão hỏi thăm Tiêu Nặc, nói, còn muốn tiếp tục không? Không đợi Tiêu Nặc trả lời, Diêu Thi Dư trực tiếp cướp lời nói, không cho phép tiếp tục, cứ như vậy. Tiêu Nặc nhịn không được cười lên. Tâm niệm vừa động, lập tức khí thế thu liễm. Sau lưng Hồng Mông pháp tướng cũng hóa thành một mảnh kim sắc quang mang tiêu tán tại trong hư không. Sau đó, Tiêu Nặc vững vàng rơi vào trên đài. Diêu Thi Dư vọt đến Tiêu Nặc bên người, ngươi có bị thương hay không? Tiêu Nặc lắc đầu, chỉ bằng bọn hắn, còn không gây thương tổn được ta. Diêu Thi Dư nhẹ nhàng thở ra, nàng thuận miệng nói ra, nếu như chờ sẽ lại đến mấy cái chân chính thê đội thứ nhất người, ngươi liền trung thực. Chợt, Diêu Thi Dư trực tiếp giữ chặt Tiêu Nặc cổ tay, đem nó cưỡng ép mang rời khỏi thần võ lôi đài. Kia Vân Kiều Phong mặc dù lấy băng tộc bí thuật cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ, nhưng dù sao chỉ là tạm thời. Hắn vẫn còn không tính là đúng nghĩa thê đội thứ nhất thiên tiêu. Diêu Thi Dư để cho an toàn, cho nên vẫn là mau đem Tiêu Nặc mang đi tương đối ổn thỏa. Lúc này, cựu trưởng lão thanh âm từ sau bên cạnh truyền đến, chiến lợi phẩm từ bỏ. Diêu Thi Dư lúc này mới nhớ tới, chiến lợi phẩm còn không có cầm. Nàng chủ yếu là quá lo lắng Tiêu Nặc, sợ sự tình còn không có kết thúc. Cựu trưởng lão nhìn về phía Tiêu Nặc, đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi. Đón lấy, cựu trưởng lão giơ tay vung lên, một kiện lại một kiện đồ vật từ trong tay của hắn bay ra. Chương 2320, Trảm Thảo trừ căn chương 2320. Trảm Thảo trừ căn đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi. Cựu trưởng lão giơ tay vung lên, chỉ gặp đồng dạng tiếp một vật hướng phía Tiêu Nặc trước mặt bay đi. Ngươi hết thể đánh bại 32 người, tương đương với đoạt lấy 32 phen thắng lợi ấn lý tới nói, chỉ có thể mang đi 10 cái đồ vật, bất quá ngươi hôm nay biểu hiện tương đương ưu tú, ta ngoài định mức nhiều đưa ngươi một kiện. Nghe vậy, Tiêu Nặc con mắt hiện lên một tia sáng. Chỉ gặp Tiêu Nặc trước mặt lơ lửng 11 kiện vật phẩm. Ngoại trừ ngay từ đầu cực phẩm Quy Nguyên thần thạch, Pháp Thiên thần dịch bên ngoài, còn có mặt khác 9 dạng đồ vật. Cái này Pháp Thiên thần dịch ngược lại là đối ta rất có ích lợi. Tiêu Nặc lẩm bẩm lầu bầu nói. Chợt, hắn nhìn về phía mặt khác 9 dạng đồ vật. Có vũ khí pháp bảo, có bí tịch đan dược, còn có lệnh bài. Ừm. Tiêu Nặc ánh mắt rơi vào trong đó một tấm lệnh bài phía trên. Cựu trưởng lão giải thích nói, lệnh bài bên trong là vạn pháp thần viện điểm công hiến, bên trong có 30 vạn điểm công hiến. 30 vạn. Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên. 30 vạn điểm công hiến, chẳng phải là nói, có thể tại nguyên khí tháp bên trong tiến hành 3 lần nguyên khí quán thể. Chợt, Tiêu Nặc đem trước mắt đồ vật thu sạch hạ. Ngay sau đó, Tiêu Nặc khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn, thấy được rơi xuống tại thần võ lôi đài nơi nào đó một kiện đồ vật. Kia là một kiện màu đen cháy sắt, gậy sắt. Mặt trên còn có 93 đạo cổ thần văn. Vật này chính là vừa rồi Vân Khiếu Phong sử dụng cổ thần khí, Ám Kim Ma Sử. Món pháp bảo này vốn là Khưu Thiền đạo sư luyện chế, bất quá, nàng đưa cho Vân Khiếu Phong. Có lẽ là bởi vì vừa rồi Khưu Thiền giận đầu góc mê muội, cho nên quên đem món pháp bảo này thu hồi đi. Có sẵn tiện nghi, không cần thì phí. Tiêu Nặc lòng bàn tay khẽ động, trực tiếp đem món kia thất lạc ở thần võ trên lôi đài Ám Kim Ma Sử thu nhập trong lòng bàn tay. Bên cạnh cựu trưởng lão muốn nói lại thôi. Kỳ thật, cựu trưởng lão cũng đã sớm phát hiện rơi xuống ở chỗ đó Ám Kim Ma Sử, hắn muốn là nghĩ đến đợi lát nữa thu lại, sau đó để cho người ta cho Khưu Thiền đạo sư đưa đi. Kết quả Tiêu Nặc tay mắt lênh lẹ, vượt lên trước đem cái này Ám Kim Ma Sử cho nhặt. Tiêu Nặc thuận miệng hỏi, cựu trưởng lão còn có việc? Ai? Cựu trưởng lão thở dài, sau đó khoát tay áo, không có việc gì, đi thôi đi thôi. Tiêu Nặc không nói gì thêm, hắn cùng Diêu Thi Dư lúc này rời đi thần võ lôi đài. Sau đó, Tiêu Nặc, Diêu Thi Dư về tới bên ngoài sân. Thịnh Điệp Sương đi tới, Tiêu công tử, không có sao chứ? Tiêu Nặc mỉm cười, lập tức lấy ra tiếp cận một nửa chiến lợi phẩm tài nguyên đưa cho Thịnh Điệp Sương. Có đan dược, công pháp, pháp bảo, cùng viên kia cực phẩm quy nguyên thần thạch. Những này cho ngươi. Ta. Thịnh Điệp Sương có chút không tốt lắm ý tứ, nàng nhỏ giọng nói ra, ngươi cho ta kia Quy Nguyên Thần Thạch là được rồi. Tiêu Nặc trả lời, cầm đi. Những vật này đối ta tác dụng cũng không lớn, ngươi ta ở giữa, không cần phải khách khí. Một bên Diêu Thi Dư cũng đi theo nói ra, ngươi cầm là được, những tư nguyên này đối với hắn hoàn toàn chính xác không có quá lớn trợ giúp, nhưng đối ngươi mang tới ích lợi sẽ rất lớn. Nghe vậy, Thịnh Điệp Sương không do dự nữa, nàng từ Tiêu Nặc trong tay tiếp nhận những cái kia tài nguyên pháp bảo. Ngay sau đó, Tiêu Nặc lại lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Thịnh Điệp Sương. Trong này là ngươi đưa cho ta pháp tướng đan, hiện tại cũng trả lại cho ngươi, tin tưởng qua một thời gian ngắn, tin tưởng ngươi có thể cần dùng đến. Ta. Thịnh Điệp Sương hơi sững sờ, nàng thần sắc có điểm quái dị. Tại đến Thần Võ Lôi Đài trước đó, Thịnh Điệp Sương cũng không biết Tiêu Nặc đã sớm đột phá pháp tướng cảnh. Viên đan dược này cũng là nàng tìm Diêu Thi Dư mượn điểm cống hiến. Vốn nghĩ có thể giúp một chút Tiêu Nặc, nhưng nàng cuối cùng vẫn là đánh giá quá thấp Tiêu Nặc năng lực. Thịnh Điệp Sương yên lặng tiếp nhận pháp tướng đan, không nói gì nữa. Diêu Thi Dư nói ra, đi thôi. Chợt, nàng triệu hồi ra một kiện phi hành pháp bảo, mang theo Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương rời đi nơi đây. Tại Thần Võ quảng trường khác một bên, Cơ Phù Phòng, Lang Lạc, Trường Tôn Nhiên, Triệu Tế Xuyên đám người nội tâm, ngũ vị tạp trần, lần này bọn hắn thỏa thỏa biến thành thằng hề. Cái khác đạo sư nơi đó đi không được. Diêu Thi Dư bên kia lại không thể quay về. Thiếu đi Diêu Thi Dư chỉ điểm, về sau bọn hắn tại Vạn Pháp Thần Viện thời gian, chỉ sợ sẽ càng thêm khổ sở. Ai? Triệu Tế Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, biết vậy chẳng làm a. Triệu Tế Xuyên rõ ràng không chỉ một lần được chứng kiến Tiêu Nặc năng lực, từ lúc trước Vạn Cổ Thiên Kiêu tranh bá thi đấu thời điểm bắt đầu, Triệu Tế Xuyên liền mắt thấy qua Tiêu Nặc thực lực. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn sai lầm. Siêu. Diêu Thi Dư khống chế phi hành pháp bảo, mang theo hai người rời đi. Diêu Thi Dư ôn nhu nói ra, Tiêu Nặc, lần này đa tạ ngươi đứng ra thế ta nói chuyện, cũng đa tạ ngươi lên đài giúp ta xuất khí, bất quá, về sau tận lực không muốn làm những nguy hiểm này sự tình. Vạn Pháp Thần trong nội viện, ngọa hổ thằng long, năng giả đông đảo, còn tốt quyền duệ, ưu tiền bọn hắn lần này tìm đến người mạnh nhất vẹn vẹn chỉ là thê đội thứ hai Vân Khiếu Phong, nếu như bọn hắn tìm tới thê đội thứ nhất những người khác, hậu quả khó mà lường được. Diêu Thi Dư trong mắt đẹp hiện ra nhỏ vụn ánh sáng nhu hòa. Nàng vui vẻ là vui vẻ, cơn giận này ra cũng rất thoải mái. Nhưng nghĩ lại, vẫn còn có chút nghi mà sợ. Nhất là Vân Khiếu Phong triệu hồi ra ám kim ma sử cũng lấy băng tộc bí thuật cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ thời điểm, quả thực đem Diêu Thi Dư lo lắng không được. Một khắc này, nàng là thật khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi. Sợ hãi Tiêu Nặc lại bởi vậy chết tại Thần Võ trên lôi đài. Tiêu Nặc thuận miệng nói ra, ta ngược lại thật ra không nhìn thấy trên quảng trường có thê đội thứ nhất người. Diêu Thi Dư trả lời, rất ít, nhưng không thể nói không có, bởi vì thê đội thứ nhất thiên điều, tại Vạn Pháp Thần Viện thuộc về phi thường đỉnh tiêm một nhóm kia, bọn hắn được hưởng càng thêm hậu đãi tài nguyên, cho nên bọn hắn không quá tiết vu tranh đoạt Thần Võ lôi đài bên trên tài nguyên, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra mấy cái thê đội thứ nhất thiên tiêu xuất hiện ở đây. Dừng một chút, Diêu Thi Dư tiếp tục nói ra, bất quá Quyền Duệ, Phiêu Thiền chờ một đám đạo sư tại Vạn Pháp Thần Viện dù sao chờ đợi thời gian lâu như vậy, trước kia mang qua học sinh bên trong, tự nhiên cũng là có người đạt đến thê đội thứ nhất, ta cũng không hy vọng ngươi quá sớm cùng bọn hắn đụng vào. Kia Vân Khiếu Phong mặc dù lợi dụng băng tộc bí thuật cưỡng ép đem tu vi tăng lên, nhưng còn không thuộc về chân chính cấp độ thê đội thứ nhất, coi như miễn cưỡng có thể tính, cũng chỉ là thê đội thứ nhất bên trong tầng dưới chót nhất chiến lực. Vừa rồi Diêu Thi Dư sở dĩ gấp gáp như vậy đem Tiêu Nặc mang đi, chính là lo lắng Quyền Duệ, Phiêu Thiền bọn hắn sẽ đi tìm thê đội thứ nhất đỉnh cấp thiên tiêu đến đây. Lúc này, Thịnh Điệp Sương thuận miệng hỏi, Diêu sư, Vạn Pháp Thần trong viện đệ tử đẳng cấp cao nhất chính là thê đội thứ nhất sao? Diêu Thi Dư lắc đầu, không phải, tại thê đội thứ nhất phía trên còn có một tòa thương khung bảng, thương khung bảng tổng cộng có 100 vị học viên, cái này 100 người bao trùm tại thê đội thứ nhất phía trên chính là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, những người này có thể nói mỗi một cái đều là tương lai Vạn Pháp giới nhân vật phong vân. Thịnh Điệp Sương trên mặt khó nén kinh ý, Tiêu Nặc thần sắc cũng có chỗ xúc động. Diêu Thi Dư trong mắt mỉm cười nhìn xem hai người, đương nhiên, ta tin tưởng lấy các ngươi hai người thiên phú, tương lai tại thương khung bảng bên trên, tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rủi. Thịnh Điệp Sương xấu hổ cười một tiếng, Diêu sư ngươi quá để mắt ta, ta khẳng định là không có khả năng kia, ngược lại là Tiêu công tử, nhất định có thể đạp vào thương khung bảng. Không. Diêu Thi Dư ngữ khí kiên định, ngươi có thể làm, tin tưởng mình, mà lại ta cũng sẽ hết sức giúp các ngươi tăng cao tu vi. Hiện tại, Diêu Thi Dư bên người chỉ còn sót Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương hai cái học sinh. Cái này đã là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Chuyện xấu là Diêu Thi Dư bên người không ai. Chuyện tốt là về sau cũng không cần bận trước bận sau, chiếu cố nhiều người như vậy. Đúng lúc này, ba người dưới chân phi hành pháp bảo từ một tòa lầu các bên cạnh bay qua, trong lầu các, một đạo toàn thân bọc lấy hắc bảo thân ảnh con mắt thần âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, Diêu Thi Dư, Thịnh Điệp Sương ba người. Tiêu Nặc liếc mắt, nhìn về phía trong lầu các bên cạnh người kia, là cái kia gọi Lãnh Nhận Xuyên. Khuynh Thành Cửu Tiên thanh âm từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong truyền ra. Tiêu Nặc khẽ cau mày. Khuynh Thành Cửu Tiên đi theo nói ra, bất quá không phải bản thể, chỉ là hắn một đạo linh lực hình chiếu. Quả nhiên, ngay tại Khuynh Thành Tiểu Tiên lời nói vừa dứt thời khắc, cái kia đạo áo bào đen thân ảnh liền hóa thành một đạo quang mang tiêu tán tại trong lầu cát. Tại tán đi thời điểm, Tiêu Nặc có thể rõ ràng cảm nhận được Lãnh Nhận Xuyên kia tràn ngập ánh mắt toán động. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia hàn sương. Chuyện hôm nay toàn bởi vì Lãnh Nhận Xuyên mà lên. Nếu không phải đối phương liên hợp Quyền Duệ, Khưu Thiền bọn người cũng sẽ không náo ra nhiều như vậy chuyện phiền toái. Tiêu Nặc hỏi thăm Khuynh Thành Tiểu Tiên nói, đã cái này Lãnh Nhận Xuyên linh lực hình chiếu xuất hiện tại Vạn Pháp Thần trong nội viện, chắc hẳn bản thể của hắn chân thân hẳn là ngay tại Vạn Pháp Thần viện phụ cận a. Khuynh Thành Tiểu Tiên trả lời, đúng, đại khái xuất ngay tại vạn pháp thần ngoài viện bên cạnh. Cửu Vĩ kiếm tiên hỏi, ngươi muốn đi tìm hắn? Tiêu Nặc không có phủ nhận, ừm, vì để tránh cho về sau còn có càng nhiều chuyện phiền toái, vẫn là chạm thảo trừ căn tương đối tốt. Mặc dù kia Lãnh Nhận Xuyên có được trung giai pháp tướng cảnh viên mãn tu vi, nhưng bây giờ Tiêu Nặc đã hoàn toàn không e ngại đối phương. Huống chi, Tiêu Nặc trên thân còn có Hồng Mông Kim Tháp chờ đông đảo át chủ bài. Sau đó, Tiêu Nặc bất động thanh sắc đối Diêu Thị Dư, Thịnh Điệp Sương nói ra, Diêu sư, ta đột nhiên nhớ tới, còn có một chút sự tình muốn làm, các ngươi đi về trước đi. Hai nữ hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Diêu Thị Dư không hiểu hỏi, sự tình gì? Tiêu Nặc cười nói, không phải cái gì chuyện trọng yếu, không cần lo lắng. Diêu Thị Dư gật gật đầu, tốt ta. Vậy ngươi sau khi hết bận, về sớm một chút nghỉ ngơi. Tiêu Nặc mỉm cười, lập tức liền hóa thành một đạo quang mang nhảy vào bầu trời. Vạn Pháp Thần Viện bên ngoài, một tòa nguy nga đỉnh núi. Lãnh Nhận Xuyên một mình đứng tại sơn phong biên giới vị trí, sắc mặt cực kỳ âm tàn. Đáng chết Diêu Thị Dư, đáng chết Tiêu Nặc tiểu tặc, hai người các ngươi quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm a. Lãnh Nhận Xuyên làm sao đều không nghĩ tới, nhiều như vậy pháp tướng cảnh thiên tiêu cộng lại, đều đánh không lại một cái Tiêu Nặc. Nhiều như vậy đạo sư liên hợp lại, đều không thể lật đổ Diêu Thị Dư. Lãnh Nhận Xuyên nổi nóng không thôi. Hừ, ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Lãnh Nhận Xuyên cắn răng nghiến lợi nói ra, Diêu Thị Dư, ngươi tiện nhân này chờ đó cho ta, ta tất nhiên sẽ còn trở lại. Dứt lời, Lãnh Nhận Xuyên chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng đúng lúc này, phía trước trên không, phong lôi nhấp nhô, một cô cường đại khí tức xuất hiện ở Lãnh Nhận Xuyên phía trước trên không. Lãnh đạo sư, chúng ta lại gặp mặt. Chương 2321, chém giết Lãnh Nhận Xuyên. Chương 2321, chém giết Lãnh Nhận Xuyên. Lãnh đạo sư, chúng ta lại gặp mặt. Vạn Pháp Thần Viện bên ngoài, một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở Lãnh Nhận Xuyên trước mặt, cũng cản lại đường đi của đối phương. Lãnh Nhận Xuyên sắc mặt không khỏi biến đổi, chỉ gặp người đến không phải người khác, chính là Tiêu Nặc. Là ngươi? Lãnh Nhận Xuyên có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nặc có thể tìm tới chính mình. Vì cái gì? Lãnh Nhận Xuyên tự nhận là mình ẩn tàng đủ tốt. Đừng nói Tiêu Nặc, liền xem như kia Diêu Thị Dư tự mình đến đây, cũng không thể tìm tới vị trí của mình. Bất quá, Lãnh Nhận Xuyên không biết là, tại Tiêu Nặc thể nội, còn có một tòa Hồng Mông Kim Tháp. Hồng Mông Kim Tháp bên trong, còn có 9 vị thực lực cường đại nữ đế, yêu hậu. Nếu như là chính Tiêu Nặc, hoàn toàn chính xác không có khả năng dễ dàng như vậy tìm đến Lãnh Nhận Xuyên. Nhưng là tại Khuynh Thành tự tiên, Cửu Bí kiếm tiên các nàng trợ giúp dưới, khóa chặt Lãnh Nhận Xuyên khí tức, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Lần này, người chạy không thoát. Tiêu Nặc trong mắt để lộ ra một vòng lạnh lẽo sắc cơ. Cũng liền tại Tiêu Nặc lời nói rơi xuống sát na, Hồng Mông pháp tướng lập tức xuất hiện ở Tiêu Nặc sau lưng. Mấy ngàn trượng Hồng Mông pháp tướng, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung, toàn thân tản ra hủy diệt chúng sinh khí tức khủng bố. Hồng Mông pháp tướng tay phải quanh quẩn lấy Nhật Nguyệt tinh thần chi quang, tay trái đan sen lôi hỏa chi lực. Sau lưng lơ lửng to lớn thần hoàn, càng là mang đến to lớn cảm giác áp bách. Đang triệu hoán ra Hồng Mông pháp tướng đồng thời, Tiêu Nặc cũng là trực tiếp vận dụng bá thể lĩnh vực. Bất kể nói thế nào, Lãnh Nhận Xuyên cũng là trung giai pháp tướng cảnh viên mãn tu vi, Tiêu Nặc vừa lên đến, liền đem chiến lược kéo căng. Hiện nay, Tiêu Nặc đã đạt đến hạ giai pháp tướng cảnh trung kỳ tu vi, bá thể lĩnh vực tiếp tục thời gian cũng so với lúc trước đại giới thần thời kỳ thời điểm muốn dài không ít. Ngay từ đầu, bá thể lĩnh vực chỉ có thể duy trì không sai biệt lắm một canh giờ. Hiện tại Tiêu Nặc, bá thể lĩnh vực mở ra về sau, có thể tiếp tục 2 canh giờ tả hữu. Tại thần võ lôi đài thời điểm, Tiêu Nặc chiến đấu hơn 30 trận, cũng không hoàn toàn tiêu hao hết bá thể lĩnh vực tiếp tục thời gian. Mà lại, tại Khuynh Thành tự tiên, Cửu Vĩ kiếm tiên đám người trợ giúp dưới, Tiêu Nặc tìm kiếm Lãnh Nhận Xuyên cũng không có hoa phí quá nhiều công phu. Tiêu Nặc vẫn như cũ ở vào bá thể lĩnh vực trạng thái. Thời khắc này Tiêu Nặc vẫn có thể bộc phát ra cường đại tổn thương tăng phúc. Nhìn xem Tiêu Nặc đi lên liền vận dụng đại chiêu, Lãnh Nhận Xuyên cũng nổi giận. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nặc thủ đoạn như vậy ngoan lệ, trực tiếp liền muốn lên diễn một đợt chạm thảo trừ căn. Lớn Tiên Lang pháp tướng, mở. Lãnh Nhận Xuyên phát ra một tiếng bạo hống. Một giây sau, một tôn hơn 2000 trượng giữ tợn pháp tướng xuất hiện ở Lãnh Nhận Xuyên sau lưng. Đây là một tôn đầu sói thân người to lớn pháp tướng. Toàn thân cao thấp lóe ra ám tử sắc quỷ dị quang mang, một đôi mắt càng là rung động tinh hồng đáng sợ lệ khí. Tại tôn này Lớn Thiên Lang pháp tướng trong tay, cầm một cây to lớn lang nha đồng. Lang nha đồng phía trên hiện đầy bụi gai gai ngược, nhìn qua rất có lực sát thương. Tiêu Nặc tiểu tặc, ngươi đừng muốn cản rỡ, hôm nay còn không chừng ai chết đâu. Lãnh Nhận Xuyên sau lưng Lớn Thiên Lang pháp tướng vung lên lang nha đồng, hướng phía Tiêu Nặc hung hăng đập tới. Tiêu Nặc cũng không cùng nói nhảm, trực tiếp thôi động toàn thân công lực. Nương theo lấy Tiêu Nặc một tay giơ lên, năm ngón tay mở ra, trên người kim sắc thần văn đều sáng lên. Hồng Mông pháp tướng trong hai mắt cũng là phun ra thần thánh vô cùng diệu quang. Diệt thần, Khuynh Thiên một trưởng lại xuất hiện thế gian. Tiêu Nặc nâng tay phải lên, sau lưng Hồng Mông pháp tướng cũng là làm ra giống nhau động tác. Ầm ầm, sấm sét vang dội, cuồng phong gầm thét, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí thế bao phủ tại phương thiên địa này. Nháy mắt sau đó, một con cổ lão thượng thương chi thủ từ trên trời giáng xuống, hướng phía trước trùng điệp vỗ tới. Bàn tay lớn màu vàng nóng, như thiên thần giò xét cánh tay. Khí tức mạnh, hủy thiên diệt địa. Nhật Nguyệt tinh thần phảng phất muốn bị đánh rơi xuống, thiên địa đại đạo tựa như muốn bị sụp đổ. Lớn Thiên Lang trong tay Lang Nha Bổng vừa chạm vào đụng phải đạo này trường lực, tại chỗ bị đánh nổ thành mảnh vỡ. Cái gì? Lãnh Nhận Xuyên mở to hai mắt nhìn, cả khuôn mặt bị sợ hãi chỗ xâm chiếm. Kinh khủng trường lực tựa như đại sơn đồng dạng đánh xuống. Tiếp theo, oeng, một tiếng nổ vang rung trời, Lãnh Nhận Xuyên sau lưng tôn này Lớn Thiên Lang pháp tướng trực tiếp hóa thành đầy trời bọt nước. Lãnh Nhận Xuyên vạn phần hoảng sợ, giờ khắc này, hắn trực quan cảm nhận được Tiêu Nặc một trường này lực lượng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. khó trách ngay cả Vân Khiếu Phong toàn lực ứng phó trạng thái đều không ngăn cản được. Ầm ầm. Một giây sau, Lãnh Ẩn Xuyên trực tiếp bị Tiêu Nặc một trường này cho đánh vào bên trong lòng đất. Bài Sơn đảo hải dư ba, bạo trùng bát phương. Một tòa tiếp một tòa núi lớn hóa thành một miệng, một đầu lại một dòng sông san thành bình địa. Lãnh Ẩn Xuyên một mặt giữ tợn đứng tại phía dưới phế tích bên trong, trên người hắn mặc một bộ ám lam sắc áo giáp. Miệng bên trong không ngừng phun ra ngoài lấy máu tươi, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Ừm. Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại. Đối phương lại còn không chết. Phải biết, ngay cả đạt tới thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ chiến lực Vân Khiếu Phong cũng đỡ không nổi Tiêu Nặc một kích này. Đổi lại Lãnh Ẩn Xuyên, vừa rồi nhất định mệnh tang tại chỗ. Nhưng Lãnh Ẩn Xuyên chỉ là gặp trọng thương, cũng không lập tức mất mạng. Là món kia áo giáp. Tiêu Nặc ánh mắt ngừng rơi vào Lãnh Ẩn Xuyên trên người món kia trên khải giáp mặt. Món kia áo giáp giảm bớt đi một bộ phận trường lực, cho nên bảo vệ Lãnh Ẩn Xuyên tính mệnh. Bằng không, vừa rồi một trường kia, Lãnh Ẩn Xuyên trực tiếp muốn biến thành một cục thịt bùn. Hắc. Lãnh Ẩn Xuyên hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, trên mặt hắn lộ ra âm độc tiêu dung, "Họ Tiêu, ta Lãnh Ẩn Xuyên tốt xấu tại Vạn Pháp Thần Viện làm nhiều năm như vậy đạo sư, ngươi thật sự cho rằng ta dễ giết như vậy sao?" Dứt lời, Lãnh Ẩn Xuyên đúng là cầm ra một thanh đan dược liền nhét vào miệng bên trong. Một giây sau, Lãnh Ẩn Xuyên khí thế bỗng nhiên phóng đại. Mượn nhờ đan dược lực lượng, Lãnh Ẩn Xuyên chiến lực vọt thẳng phá trung giai pháp tướng cảnh viên mãn, cũng đi tới thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ. Nhưng, cái này còn chưa kết thúc, Lãnh Ẩn Xuyên làm ra một kiện càng thêm điên cuồng sự tình. Tiên hồn, thiêu đốt. Đông dưng, Lãnh Ẩn Xuyên khí thế lại lần nữa dâng lên, thình lình đi tới thượng giai pháp tướng cảnh trung kỳ. Đan dược tăng thêm thiêu đốt tiên hồn, giờ khắc này, Lãnh Ẩn Xuyên bất chấp hậu quả. Tiêu Nặc tiểu tặc, ta Lãnh Ẩn Xuyên liền xem như tu vi giới cảnh, cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lãnh Ẩn Xuyên giờ phút này giống như ác quỷ, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hắn biết chỉ dựa vào thượng giai pháp tướng cảnh sơ kỳ không cách nào chiến thắng Tiêu Nặc, cho nên lựa chọn càng thêm cực đoan thủ đoạn. Lúc này, Cửu Vĩ kiếm tiên thanh âm truyền vào Tiêu Nặc trong tai, hắn đã đạt tới thượng giai pháp tướng cảnh trung kỳ. Khuynh Thành tiểu tiên cũng nói ra, chú ý một chút, ngươi cái này có thụ thương phong hiểm. Đối với cái này, Tiêu Nặc ngược lại là không có phủ nhận. Thời khắc này Lãnh Ẩn Xuyên, chọn vẹn cao hơn Tiêu Nặc ra hai cái đại cảnh giới, tới chém giết, hoàn toàn chính xác tồn tại không nhỏ phong hiểm. Tại đan dược và thiêu đốt tiên hồn cực đoan thao tác dưới, Lãnh Ẩn Xuyên triệt để tiến vào điên dại trạng thái, hắn hai mắt huyết hồng, mười phần dữ tợn. Ngay sau đó, tôn này lớn tiên lang pháp tướng một lần nữa triệu hoán đi ra. Mà lại, tôn này lớn tiên lang pháp tướng phát ra khí tức, cũng so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, càng thêm kinh khủng. Họ Tiêu, đi chết đi. Lãnh Ẩn Xuyên phẫn nộ quát. Lớn tiên lang pháp tướng toàn thân cao thấp bắn ra nóng nảy tự sắc lôi đỉnh chi quang, tiếp theo, huy động trong tay lang nha động, hung hăng quét về phía Tiêu Nặc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Nặc song trưởng hợp lại, lúc này thôi động thể nội hồng ngông kim tháp. Nương theo lấy một cỗ khí tức thần thánh từ Tiêu Nặc trên thân phát ra, ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt kim sắc cổ sáng từ Tiêu Nặc thể nội mạch xung ra ngoài. Giờ phút này Tiêu Nặc cũng không có chủ quan, trực tiếp lựa chọn vận dụng Hồng Mông Kim Tháp lực lượng. Ầm ầm, kim sắc cổ sáng tới lớn tiên lang pháp tướng lang nha động trùng điệp kích đụng vào nhau. Lập tức, thiên băng địa liệt, khí lưu bạo trùng, vô cùng kinh khủng dư ba tựa như bắn nổ sao trời, trắng trợn càn quét. Đại địa vỡ ra từng đạo đen nhánh khe hở, ước vạn đá vụn thoát ly sức hút trái đất, bay ra ngoài. Mặc dù có ám lam sắc áo giáp hộ thể, nhưng vẫn là Lãnh Ẩn Xuyên bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thương thế tăng lên, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Nặc cười lạnh một tiếng, coi như ngươi đem tiên hồn thiêu đốt sạch sẽ, đều không giết chết được ta. Chợt, Tiêu Nặc đúng là thân hình khẽ động, quay người rời đi. Lãnh Ẩn Xuyên hai mắt tóe lửa, Tiêu Nặc tiểu tặc, chạy đâu? Lãnh Ẩn Xuyên lập tức đuổi theo. Tiêu Nặc khẽ miệng nổi lên một vòng ý cân nhắc, hắn không có hướng Vạn Pháp Thần Viện phương hướng rời đi, mà là hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Lãnh Ẩn Xuyên đang truy kích Tiêu Nặc đồng thời, tiên hồn thiêu đốt càng phát ra lợi hại. Theo tiên hồn thiêu đốt càng lâu, Lãnh Ẩn Xuyên thương thế lại càng nặng. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định sẽ hồn lực khô kiệt mà chết. Lãnh Ẩn Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc bóng lưng, cắn răng nghiến lợi mắng, "Tiêu Nặc tiểu tặc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong, Lãnh Ẩn Xuyên đình chỉ đuổi theo Tiêu Nặc, quay người thoát đi. Thế nhưng là, Lãnh Ẩn Xuyên vừa trốn chạy, Tiêu Nặc lập tức lại đuổi trở về. Chỉ gặp Tiêu Nặc triệu hồi ra Thái Thượng Phong Hoa, vung ra mấy trăm đạo kiếm khí bén nhọn, kiếm khí hóa thành linh hoạt hồ điệp, khóa chặt Lãnh Ẩn Xuyên thân hình, một đường tập sát mà tới. "Chớ đi a, Lãnh đạo sư, ngươi cũng nỗ lực như thế lớn đại giới, há có thể nói không truy liền không đuổi?" Ầm, ầm, ầm. Mấy trăm đạo hồ điệp kiếm khí xung kích tại Lãnh Ẩn Xuyên trên thân, cái sau bị đánh bay xa mấy chục mét, bất quá, phần lớn kiếm khí đều bị Lãnh Ẩn Xuyên trên người món kia ám lam sắc áo giáp chỗ ngăn trở, chỉ có số ít mấy đạo kiếm khí tại Lãnh Ẩn Xuyên trên thân lưu lại nhàn nhạt vết máu. Nhưng dù vậy, Lãnh Ẩn Xuyên lại là càng thêm tức giận. "Gê tởm a." Lãnh Ẩn Xuyên muốn rách cả mí mắt, tức giận không thôi, "Họ Tiêu, người một chết." Nói, Lãnh Ẩn Xuyên lại lập tức phát động công kích. Tiêu Nặc bước ra Hồng Mông Độn Thiên Bộ tránh đi Lãnh Ẩn Xuyên thế công đồng thời, lại cấp tốc kéo ra thân bị. Lãnh Ẩn Xuyên sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn muốn đánh thời điểm, Tiêu Nặc liền đi. Hắn lúc ta muốn đi, Tiêu Nặc lại trở về. Lãnh Ẩn Xuyên trực tiếp lâm vào tiến thối lưỡng nan trình độ. Mấu chốt là, Lãnh Ẩn Xuyên tiên hồn thiêu đốt càng thêm lợi hại, hắn máu tươi nhả càng ngày hung ác. Đan dược lực lượng cũng ngay tại yếu bớt. Lãnh Ẩn Xuyên khí thế không ngừng cắt giảm. Cứ như vậy tới tới lui lui, không biết kéo dài bao lâu, Lãnh Ẩn Xuyên rốt cục gánh không được. Hoa. Hắn máu phun phè phè, khí tức trở nên vô cùng suy yếu. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lãnh Ẩn Xuyên nên đón tình thế chắc chắn phải chết. Đường Lãnh Ẩn Xuyên tiên hồn bất lực lại thiêu đốt thời điểm, Tiêu Nặc giống như tử thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn qua trước mắt cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, Lãnh Nhận Xuyên đoán độc nói ra, Tiêu Nặc tặc tử, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mà, Tiêu Nặc trả lời đối phương, chỉ có hai chữ, Diệt Thần. Tiêu Nặc tựa như đối đãi người chết đồng dạng nhìn xem Lãnh Nhận Xuyên. Nương theo lấy Hồng Mông pháp tướng lại lần nữa xuất hiện tại sau lưng, một đạo to lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, trùng điệp chụp về phía Lãnh Nhận Xuyên. Lần này, cái sau bất lực ngăn cản, chỉ có thể là trơ mắt nhìn đạo này trưởng lực rơi xuống. Không. Ầm. Lãnh Nhận Xuyên trên người món kia ám lam sắc áo giáp đột nhiên vỡ vụn, một giây sau, một đoàn huyết vụ trong hư không sụp đổ ra, Lãnh Nhận Xuyên thân thể trực tiếp chia 5 x 7. Chương 2322, Pháp Thiên Thần Dịch chương 2322, Pháp Thiên Thần Dịch oanh. Đáng sợ trưởng lực ở trong thiên địa bạo chúng ra, một tiếng ngắn ngủi lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, Lãnh Nhận Xuyên thân thể chia 5 x 7, bị chém giết trong hư không. Hồng Mông Kim Tháp bên trong Khuynh Thành Tiểu Tiên, Cửu Vi Kiếm Tiên, ám dạ yêu hậu các chư vị nữ đế, yêu hậu đều có chút kinh ngạc. Cái này Lãnh Nhận Xuyên, ngạnh sinh sinh bị Tiêu Nặc cho đùa chơi chết. Khuynh Thành Tiểu Tiên cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng hắn liều mạng đâu. Tiêu Nặc mỉm cười, ta không có ngốc như vậy. Lãnh Nhận Xuyên không chỉ có nuốt đan dược, còn thiêu đốt tiên hồn, chiến lực đạt đến thượng giai pháp tướng cảnh trung kỳ. Tiêu Nặc nếu như cưỡng ép tới chém giết, tồn tại nhất định phong hiểm. Mà lại, Tiêu Nặc diệt thần trừ pháp, mới lĩnh ngộ không đến bao lâu, còn chưa đạt tới hoàn toàn nắm giữ cấp độ, không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Loại tình huống này, Tiêu Nặc không có lựa chọn cùng Lãnh Nhận Xuyên chính diện chém giết. Tiêu Nặc chỉ cần chờ đến đối phương đan dược lực lượng hao hết, cùng tiên hồn chi lực yếu bất thời điểm là được rồi. Dù sao Lãnh Nhận Xuyên không cách nào thời gian dài bảo trì sức chiến đấu mạnh như vậy, Tiêu Nặc lược thi tiểu kế, liền có thể đem nó mài chết. Cùng lúc đó, Tiêu Nặc bá thể lĩnh vực cũng theo đó quan bế. Bá thể lĩnh vực cầm tụ thời gian cũng đến. Còn tốt, ngươi cái này bá thể lĩnh vực kiên trì thời gian lâu hơn một chút. Khuynh Thành Tiểu Tiên nói. Tiêu Nặc gật gật đầu. Nếu như tại bá thể lĩnh vực kết thúc trước đó, còn không cách nào mài chết Lãnh Nhận Xuyên, vậy chỉ có thể để đem Cửu Vĩ kiếm tiên linh lực hình chiếu triệu hoán đi ra. Dù sao bất luận là loại tình huống nào, hôm nay cái này Lãnh Nhận Xuyên đều mơ tưởng còn sống rời đi. Phía trước thiên địa, trường lực bốc lên, phía dưới dãy núi đều biến thành một vùng phế tích. Lãnh Nhận Xuyên tiên hồn cấp tốc bỏ chạy ra ngoài. Bất quá, nếu là hắn có thể đào tẩu, cũng coi là bản lãnh của hắn. Tiêu Nặc thân hình khẽ động, cản lại cái kia đạo tiên hồn đường đi. Sau đó, Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, trực tiếp đem Lãnh Nhận Xuyên tiên hồn vững vàng cầm xuống. Đối phương không cách nào đào thoát, sau đó liền ngưng tụ thành một đoàn hồn lực. Tiêu Nặc trực tiếp thôi động cấp đoạt thần thông, cái này đoàn hồn lực lập tức hóa thành một đoàn quang diễm biến mất tại Tiêu Nặc lòng bàn tay. Lãnh Nhận Xuyên giống như vân khiếu phong, rơi vào một cái thần hồn câu diện hạ tràng. A, đó là cái gì? Lúc này, Tiêu Nặc lực chú ý bị một chút màu lam mảnh vỡ hấp dẫn. Những cái kia màu lam mảnh vỡ lơ lửng trong hư không, hình dạng không phải rất quy tắc, lớn nhỏ không đều. Đường âm khí hoàng thanh âm truyền đến, là vừa rồi trên người hắn món kia áo giáp mảnh vỡ. Tiêu Nặc lập tức nhớ tới, Lãnh Nhận Xuyên trên thân mặc một bộ ám lam sắc áo giáp. Nguyên bản, Tiêu Nặc thứ nhất trưởng liền có thể trực tiếp đem Lãnh Nhận Xuyên cho đưa tiễn. Nhưng là, thứ nhất dưới lòng bàn tay đi, Lãnh Nhận Xuyên chỉ là thụ thương, cũng không tử vong. Kỳ chủ muốn nguyên nhân, chính là món kia ám lam sắc áo giáp hấp thu hết diệt thần trưởng bộ phận tổn thương. Thẳng đến đằng sau, áo giáp mới không thể chịu được lấy diệt thần trưởng bị chấn nát ra. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, đem bên trong một khối màu lam mảnh vỡ tiếp nhập lòng bàn tay. Đây là tài liệu gì? Tiêu Nặc hỏi thăm Đường Âm Khí Hoàng. Lam thần thiết, tài liệu này vẫn rất thưa thớt, ngươi có thể đem bọn chúng thu thập lại chờ qua một thời gian ngắn, có thể đem ngươi Thái Thượng Phong Hoa một lần nữa rèn luyện thăng cấp một chút. Ừm. Tiêu Nặc gật gật đầu. Chợt, Tiêu Nặc đem tản mát trong hư không màu lam mảnh vỡ cùng một chỗ thu thập lại, đó lấy, Tiêu Nặc lại đem Lãnh Nhận Xuyên thất lạc ở trên chiến trường túi trữ vật cùng nhau lấy đi. Làm xong những này, Tiêu Nặc mới lựa chọn trở về Vạn Pháp Thần Viện. Vạn Pháp Thần trong viện, một tòa trong đại sảnh, Quyền Duệ, Phiêu Thiền chờ một đám Vạn Pháp Thần Viện đạo sư tụ tập cùng một chỗ, mỗi người sắc mặt đều lộ ra một cô âm trầm. Tốt một cái Diêu Thi Dư, tốt một cái Tiêu Nặc, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp hai người kia. Quyền Duệ cắn răng nghiến lợi nói. Phiêu Thiền đi theo nói ra, sớm biết như thế, chúng ta nên tìm mấy cái thê đội thứ nhất thiên tiêu đi thần võ quảng trường. Một vị khác đạo sư nói ra, ai, chúng ta cũng không nghĩ tới, cái này họ Tiêu càng như thế lợi hại, ngay cả Vân Khiếu Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người đánh giá thấp Tiêu Nặc thực lực. Trước lúc này, Quyền Duệ, Cưu Thiền chờ một đám đạo sư cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đi tìm thê đội thứ nhất thiên tiêu tới, bởi vì Diêu Thi Dư thủ hạ học sinh toàn bộ đều là người mới, thực lực mạnh nhất mấy người đều là quy nhất cảnh, thậm chí bọn hắn cũng còn không biết Tiêu Nặc đột phá pháp tướng cảnh sự tình. Tại Quyền Duệ, Cưu Thiền bọn người xem ra thê đội thứ ba Tần Tích Phi, Hàn Đao, Tống Sư mấy người đủ để đem bọn hắn chấn áp không thở nổi. Tìm thê đội thứ hai người đến đều cảm giác lãng phí, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Tiêu Nặc tốc độ phát triển nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới lấy Vân Khiếu Phong cầm đầu đông đảo thiên tiêu cường giả, toàn bộ đều thua ở Tiêu Nặc trong tay một người. Vân Khiếu Phong vừa chết, chúng ta làm sao cùng Vân Khiếu Không bàn giao a? Lúc này, trong đó một vị đạo sư mở miệng nói ra. Nghe được Vân Khiếu Không ba chữ này, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Liền ngay cả Quyền Duệ, Khưu Thiền hai vị đạo sư trên mặt đều lộ ra nghiêm trọng chi sắc. Một vị khác đạo sư cũng nói ra, đúng vậy a, làm sao cùng Vân Khiếu Không bàn giao a? Vân Khiếu Không cũng không phải thê đội thứ nhất thành viên, mà là bao trùm tại thê đội thứ nhất phía trên tồn tại, hắn nhưng là Thương Khung Bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Thương Khung Bảng. Ba chữ này vừa ra, đám người càng thêm không bình tĩnh. Thương Khung trên bảng bất cứ người nào đều là Vạn Pháp Thần trong viện cấp cao nhất thiên tiêu. Bọn hắn bất cứ người nào, tương lai đều sẽ thành Vạn Pháp giới nhân vật phong vân. Cái này Vân Khiếu Không cùng Vân Khiếu Phong, không chỉ có đều là băng tộc người, hơn nữa còn là đường huynh đệ. Đám người lôi kéo Vân Khiếu Phong vào cuộc, kết quả lại đem Vân Khiếu Phong cho hố chết, Vân Khiếu Không bên kia, tuyệt đối là không có cách nào lời nhắn đủ. Khưu Thiên hỏi, kia Vân Khiếu Không người ở nơi nào? Trong đó một vị đạo sư trả lời, nghe nói còn đang bế quan bên trong. Đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra, như thế nói đến, Vân Khiếu Không còn không biết Vân Khiếu Phong đã mệnh tang tiêu nạp chi thủ tin tức. Quyền Duệ một phen suy tư, trầm giọng nói, đừng lo lắng, chúng ta chỉ cần đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Diêu Thi Dư cùng tiêu nạp trên thân là được rồi, hai người này mới là hung thủ, không liên quan gì đến chúng ta. Những người khác liếc nhau một cái, lúc này ngầm hiểu lẫn nhau, không nói thêm gì nữa. Một bên khác, Tiêu Nặc về tới Vạn Pháp Thần Viện, cũng đã tới chỗ ở của mình, Tiên Thanh Phong. Tiêu Nặc trực tiếp tiến vào phủ đệ của mình bên trong. Sau đó, liền mở ra Hồng Mông Động Tiên Đồng tiến đến bên trong. Tiêu Nặc lấy ra tại thần võ trên lôi đài thu mạch chiến lợi phẩm. Tiêu Nặc hết thể đạt được 11 kiện đồ vật, trong đó không cần đến, đều đưa cho Thịnh Điệp Dương. Còn thừa lại 6-7 kiện. Trong đó, còn có chém giết Vân Khiếu Phong về sau đạt được Ám Kim Ma Sử. Ám Kim Ma Sử chính là một kiện 93 đạo cổ thần văn pháp bảo, đối với Tiêu Nặc mà nói, vẫn là rất hữu dụng. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không phía trên Ám Kim Ma Sử làm nhiều nghiên cứu, mà là cầm lên một cái lọ thủy tinh. Trong bình chứa chính là Pháp Thiên Thần Dịch. Nó không chỉ có thể vững chắc căn cơ, tăng tốc tu hành tốc độ, còn có thể cường hóa nhục thân, tăng lên pháp tướng uy năng. Trước tiên đem cái này Pháp Thiên Thần Dịch dùng xong đi. Tiêu Nặc tự đủ. Chương 2323, cảnh giới lại đột phá. Chương 2323, cảnh giới lại đột phá Hồng Mông Động Tiên. Một tòa trong ao. Tiêu Nặc ngồi tại trong ao, cởi bỏ nửa người trên quần áo. Ao nước hiện lên màu đỏ thẫm, ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực. Trong nước hồ đổ vào Pháp Thiên Thần Dịch cho nên mới sẽ bày biện ra loại màu sắc này. Tiêu Nặc hai mắt nhắm lại, thôi động Hồng Mông Bá Thể Quyết hấp thu trong nước hồ năng lượng ẩn chứa. Pháp Thiên Thần Dịch lực lượng liên tục không ngừng chui vào Tiêu Nặc thể nội, sau đó dung nhập vào thân, gân cốt tiên hồn. Tiêu Nặc trên thân giống như quấn quanh lấy từng đạo màu đỏ dây leo đường vân. Những đường vân này hóa thành cường thịnh năng lượng tư dưỡng tiên hồn, nhục thân cùng pháp tướng chi lực. Đang hấp thu Pháp Thiên Thần Dịch quá trình bên trong, Tiêu Nặc cũng là tiện thể đem Vân Khiếu Phong, Lãnh Ẩn Xuyên hai người tiên hồn cho cùng nhau luyện hóa hết. Tại thu hoạch được hai cỗ hồn lực đồng thời, Tiêu Nặc cũng là trực tiếp cướp đoạt hai người pháp tướng. Nhoáng một cái, nửa tháng thời gian qua khứ. Pháp Thiên Thần Dịch lực lượng cơ bản bị hoàn toàn hấp thu, Vân Khiếu Phong, Lãnh Ẩn Xuyên hai người hồn lực cũng đã bị luyện hóa. Tiêu Nặc mở hai mắt ra, một cỗ cường đại khí tức từ trên thân phát ra. Tại Pháp Thiên Thần Dịch cùng hai đạo hồn lực trợ giúp dưới, Tiêu Nặc tu vi cũng là thành công đạt đến hạ giai pháp tướng cảnh đỉnh phong. Khuynh Thành Cựu Tiên hỏi, còn không có đạt tới hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn sao? Tiêu Nặc lắc đầu, kém một chút, đã sở đến ngưỡng cửa. Khuynh Thành Cựu Tiên nói, đoán chừng là kia Lãnh Ẩn Xuyên thiêu đốt tiên hồn nguyên nhân, dẫn đến hắn hao tổn rơi mất không ít hồn lực, cho nên ngươi hấp thu hồn lực yếu nhược, không phải hai đạo trùng giai pháp tướng cảnh viên mãn hồn lực, lại thêm một bình Pháp Thiên Thần Dịch là có cơ hội đạt tới hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn. Tiêu Nặc gật gật đầu, hẳn là nguyên nhân này. Đón lấy, Tiêu Nặc lại nói, bất quá không quan hệ, ta còn có 30 vạn điểm cống hiến, có thể tại nguyên khí tháp bên trong tu luyện 3 lần, đạt tới trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ hẳn không có vấn đề quá lớn. Không có chút do dự nào, Tiêu Nặc lúc này rời đi Hồng Mông Động Thiên, tiếp lấy lại bay khỏi Yên Thanh Phong. Khoảng một canh giờ, Tiêu Nặc đi tới nguyên khí tháp. Màu đen nguyên khí tháp sừng sững tại nguy nga đỉnh núi, tựa như một thành to lớn kiếm bản rộng, thẳng vào Vân Tiêu. Nguyên khí tháp cổng vẫn như cũng là trước kia bốn vị đệ tử tại trấn thủ. Bạch. Tiêu Nặc rơi vào nguyên khí tháp bên ngoài trên quảng trường. Thủ vệ bốn người nhãn tỉnh sáng lên. Ba, nhìn xem ai đến rồi. Ha 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 ha, Tiêu sư đệ, trong khoảng thời gian này, tên của ngươi tại Vạn Pháp Thần trong viện có thể nói là như sấm bên tai a. Lần trước Tiêu Nặc đến nguyên khí tháp, là Diêu Thi Dư dẫn hắn tới. Lúc kia, bốn người đối Tiêu Nặc cũng không quen thuộc. Nhưng là, từ khi Thần Võ Lôi Đài đánh một trận xong, Tiêu Nặc danh tự tại Vạn Pháp Thần trong viện nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Tiêu Nặc đi ra phía trước, hai tay ôm quyền, bốn vị sư minh, ta muốn mượn nguyên khí tháp dùng một lát. Một người trong đó cười nói, làm sao? Lần này chỉ một mình ngươi tới. Người Diêu sư đâu? Tiêu Nặc trả lời, ta tự mình tới. Đối phương nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, 10 vạn điểm công hiến, có thể sử dụng một lần nguyên khí quán thể mỗi lần nguyên khí quán thể, ước chừng tiếp tục 3 ngày tả hữu. Ngươi lần trước tới qua, hẳn là biết đến. Ừm, ta biết. Chợt, Tiêu Nặc lấy ra một viên lệnh bài đưa tới, ta nghĩ duy nhất một lần mở ra 3 lần. 3 lần. Đây chính là muốn 30 vạn điểm công hiến nha. Đối phương nhắc nhở. Bên trong vừa vặn có 30 vạn. Tiêu Nặc trả lời. Cái này mai lệnh bài cũng là Tiêu Nặc tại Thần Võ Lôi Đài phía trên lấy được chiến lợi phẩm một trong. Đối phương tiếp nhận lệnh bài, sau đó đưa cho sau lưng một vị khác bộ dáng tương đối thanh tú tuổi trẻ nam tử. Cái sau cầm tới lệnh bài, cũng đi tới cổng một phương trên bệ đá. Phía trên bệ đá lơ lửng một viên trong suốt thủy tinh cầu. Người kia đem lệnh bài tới gần thủy tinh cầu, chợt trong thủy tinh cầu nổi lên đơn giản một chút tin tức. Thần Võ Lôi Đài thắng liên tiếp ban thưởng 30 vạn điểm cống hiến. Thanh tú tuổi trẻ nam tử đọc đến lệnh bài bên trong tin tức, cũng lớn tiếng nói ra. Bởi vì đây cũng không phải là chính Tiêu Nặc đệ tử lệnh bài, cho nên không có Tiêu Nặc tin tức. Bất luận là cầm tới khối này lệnh bài, cũng có thể sử dụng bên trong điểm cống hiến. Xác nhận không sai về sau, đối phương trực tiếp khấu trừ bên trong 30 vạn điểm cống hiến, cũng đem lệnh bài còn đưa Tiêu Nặc. Tiêu sư đệ, mời vào trong, ngươi có thể ở bên trong tu hành cửu thiên. 3 lần nguyên khí quán thể, một lần 3 ngày tả hữu. Kia 3 lần tự nhiên là cửu thiên. Tiêu Nặc gật gật đầu, đa tạ. Đối phương cười nói, khách khí. Sau đó, Tiêu Nặc tiến vào nguyên khí tháp bên trong. Nguyên khí tháp bên trong, Tiêu Nặc lần thứ hai lại tới đây. Trong tháp kia sáng vẫn là giống như lần trước cú ám. Lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ Tiêu Nặc hướng trên đỉnh đầu truyền đến. Nguyên khí quán thể sắp mở ra, mời đi đến nguyên khí tháp vị trí trung tâm. Lần trước cũng là như thế. Nguyên khí tháp bên trong sẽ có người nhắc nhở. Tiêu Nặc dựa theo thanh âm kia chỉ thị, đi tới nguyên khí tháp chính trung tâm khu vực. Ông. Ngay sau đó, một tòa phức tạp xen lẫn trận pháp tại Tiêu Nặc dưới chân kích hoạt ra. Nương theo lấy trận pháp vận chuyển, trong chốc lát, một cỗ bảng bạc vô cùng nguyên khí từ bên trong lòng đất hiện lên. Hướng trên đỉnh đầu thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, lần này nguyên khí quán thể tiếp tục 9 ngày thời gian. Nói xong, âm thanh kia liền yên lặng không thấy. Nhưng bốn phía nguyên khí thì là càng thêm nồng đậm cường thịnh, tựa như từng đầu dòng sông màu vàng nóng, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tiêu Nặc hội tụ tới. Cửu Thiên nguyên khí quán thể, hẳn là có thể giúp ta đột phá trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ. Tiêu Nặc tự đủ. Mình khoảng cách hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, đạt tới cấp độ này, khẳng định là không thể nghi ngờ. Trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ, cũng là có nhất định cơ hội. Lần trước Tiêu Nặc tới thời điểm, chỉ có quy nhất cảnh đỉnh phong, lần này là hạ giai pháp tướng cảnh đỉnh phong, hai cái thời gian đoạn cảnh giới khác biệt, khẳng định không thể thả cùng một chỗ so sánh. Dù sao càng đi về phía sau, thăng cấp độ khó lại càng lớn. Cũng may Tiêu Nặc lần này có 9 ngày thời gian tại nguyên khí tháp bên trong tu luyện, đột phá trung giai pháp tướng cảnh sát suất sẽ không thấp. Chợt, Tiêu Nặc ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu cái này nguyên khí tháp bên trong nguyên khí. Ông, mênh mông vô cùng trong tháp nguyên khí tựa như nước sông cuộn, liên miên bất tuyệt. Tiêu Nặc rộng mở kinh mạch toàn thân, cũng thôi động hồng mông bá thể quyết trắng trợn hấp thu trong tháp nguyên khí. Tại trong tháp nguyên khí quán thâu dưới, Tiêu Nặc lực lượng lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, đồng thời trên thân phát ra khí thế cũng càng ngày càng cường thịnh. Một bên khác, một tòa cảnh sắc duyên dáng ngọn núi bên trên, vẫn là tòa kia đình nghỉ mát. Trong lương đình trưng bày một tòa bàn cờ. Bất quá, lần này chỉ có Vạn Pháp Thần Viện viện trưởng Quân Đạo Trần ở chỗ này. Đại trưởng lão Mạc Chi Lễ cũng không tại. Lúc này, Diêu Thi Dư xuất hiện ở đình nghỉ mát bên ngoài. Nàng do hỏi, viện trưởng thúc thúc, đại trưởng lão đâu? Hắn làm sao không tại? Quân Đạo Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt bàn cờ, thuận miệng hồi đáp, đoán chừng ngủ chưa đi, một hồi liền nên đến đây. Nha. Diêu Thi Dư thuận miệng lên tiếng. Quân Đạo Trần nói ra, trước đó phát sinh sự tình, ta đã biết. Diêu Thi Dư vội vàng nói, ta không phải đến cáo trạng. Quân Đạo Trần mỉm cười, hắn đương nhiên biết Diêu Thi Dư không phải đến cáo trạng, hắn hiểu rõ tính tình của đối phương. Hắn hỏi, rất ủy khuất ta. Diêu Thi Dư lắc đầu, không ủy khuất. Quân Đạo Trần tiếp tục hỏi, không phải là đến cáo trạng, cũng không phải đến thổ lộ hết ủy khuất, vậy ngươi tới tìm ta không biết có chuyện gì? Diêu Thi Dư nói ra, viện trưởng thúc thúc lần trước nói qua, sẽ dạy ta tỏa địch kiếm khí bên ngoài một loại khác kiếm đạo tuyệt học. Quân Đạo Trần gật gật đầu, đúng, ta nói qua, ngươi muốn học, ta hiện tại có thể dạy ngươi. Nhưng mà, Diêu Thi Dư lại là lắc đầu, chờ một chút, viện trưởng thúc thúc, ta còn có một chuyện khác muốn nói với ngươi. Quân Đạo Trần, ngươi nói đi. Diêu Thi Dư, ta muốn đem cơ hội này chuyển nhượng cho một người khác. Ồ. Quân Đạo Trần thả ra trong tay quân cờ, ánh mắt hướng bên Diêu Thi Dư. Thần sắc của hắn có chút khó có thể tin. Nhưng Diêu Thi Dư lại là 10 phần chấn định, trong đôi mắt đẹp cũng là để lộ ra nồng đậm kiên quyết. Nguyên khí tháp. Thời gian một ngày tiếp một ngày trôi qua, đương Tiêu Nặc từ nguyên khí tháp bên trong thức tỉnh một khắc kia trở đi, trong hai mắt lập tức bắn ra chói mắt kim quang, đi theo một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ Tiêu Nặc trên thân bạo dũng ra. Tiêu Nặc tu vi thình lình đạt đến trung giai pháp tướng cảnh, mà lại là trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ. Hạ giai pháp tướng cảnh đỉnh phong, trực tiếp tấn cấp đến trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ, đẳng cấp này vượt qua, cho dù là Tiêu Nặc cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Theo Tiêu Nặc, Cửu Thiên nguyên khí quán thể, nếu có thể đột phá trung giai pháp tướng cảnh cũng không tệ rồi. Dù sao càng đi về phía sau, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cần thiết tiêu hao tài nguyên đều muốn vượt xa phía trước. Dựa theo Tiêu Nặc dự đoán, Cửu Thiên nguyên khí quán thể, nhiều nhất chỉ có thể để cho mình đạt tới trung giai pháp tướng cảnh sơ kỳ mới đúng. Không nghĩ tới chính là, Tiêu Nặc ngạnh sinh sinh cất cao đến trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ. Kỳ quái, tu vi làm sao lại thăng nhiều như vậy? Đang lúc Tiêu Nặc nghi hoặc thời khắc, nguyên khí tháp trên không truyền đến một đạo âm thanh vang dội. 39 ngày nguyên khí quán thể kết thúc, ngươi có thể rời đi. 39 ngày. Nghe được cái số này, Tiêu Nặc trong lòng lập tức giật mình. Không phải Cửu Thiên sao? Làm sao đột nhiên nhiều 30 ngày? Tiêu Nặc lúc này hỏi thăm Hồng Mông Kim Tháp bên trong Khuynh Thành Tiểu Tiên, Cửu Vĩ Kiếm Tiên bọn người, ta tu luyện bao lâu? Khuynh Thành Tiểu Tiên trả lời, 39 ngày. Tiêu Nặc khẽ giật mình, không phải Cửu Tiên. Khuynh Thành Tiểu Tiên nói, ta cũng không biết ta. Dù sao ta nhìn nguyên khí tháp bên trong nguyên khí không có đình chỉ chuyển vận, ta cũng không có quấy rầy ngươi. Nghe vậy, Tiêu Nặc lúc này đứng dậy, đi đến nguyên khí tháp bên ngoài. Ngoài cửa, trấn thủ nguyên khí tháp bốn đạo thân ảnh đồng loạt nhìn về phía Tiêu Nặc. Tiêu sư đệ, ngươi đã tỉnh. Một người trong đó cười nói, nhìn ngươi cái này trạng thái, chắc hẳn thực lực tăng trưởng không ít ta. Tiêu Nặc hỏi, ta làm sao lại ở bên trong đợi lâu như vậy? Ta không phải chỉ mở ra 3 lần nguyên khí quán thể sao? Đối phương hồi đáp, là Diêu sư muội cho ngươi tục 10 lần, cộng lại chính là 30 ngày. Chương 2324, Lãnh Nhận Xuyên đều gặp Diêm Vương, hắn lấy cái gì đến áo? Chương 2324, Lãnh Nhận Xuyên đều gặp Diêm Vương, hắn lấy cái gì đến áo? Là Diêu sư muội cho ngươi tục 10 lần, cộng lại chính là 30 ngày. Sau đó, lại thêm trước ngươi cửu tiền, cho nên hết thể chính là 39 ngày. Đối phương hồi đáp. Lời vừa nói ra, Tiêu Nặc lập tức ngây ngẩn cả người. Diêu Thi Dư vậy mà cho mình tục 10 lần nguyên khí quán thể. Khó trách. Tiêu Nặc còn tưởng rằng là nguyên khí tháp người quản lý tính sai. Không nghĩ tới lại là Diêu Thi Dư. Một lần nguyên khí quán thể phải hao phí 10 vạn điểm cống hiến, 10 lần, chính là 100 vạn. Tiêu Nặc có chút khó có thể tin, cái này Diêu Thi Dư cũng quá có tiền đi. Bất quá, khiếp sợ đồng thời, Tiêu Nặc nội tâm cũng là có chút cảm động. Có sao nói vậy, Diêu Thi Dư đối với mình thật là không lời nói. Thật sự là hâm mộ ngươi a, Tiêu sư đệ. Một tên khác nam tử đi đến Tiêu Nặc bên người nói ra, Diêu sư muội đối ngươi thật quá tốt rồi, 100 vạn điểm cống hiến a, nói hoa liền hoa, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Đúng vậy a. Tiêu sư đệ, ngươi về sau cần phải hảo hảo đối đãi Diêu sư muội a. Nàng thật liền dường như thiên sứ. Bốn người nhìn về phía Tiêu Nặc ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Đây chính là 100 vạn điểm cống hiến, phất phất tay, đều dùng tại Tiêu Nặc một người trên thân. Đoán chừng toàn bộ Vạn Pháp Thần Viện cũng không tìm tới cái thứ hai tốt như vậy đạo sư. Tiêu Nặc trong lòng nổi lên một tia ấm áp, hắn lập tức hướng bốn người cáo tử, tiếp lấy liền rời đi nơi đây. Biết được chân tướng sự tình về sau, Tiêu Nặc nội tâm vẫn còn có chút dao động. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Nặc đi tới Vân Chi Cốc. Trước kia Diêu Thi Dư thường xuyên lại ở chỗ này chỉ điểm thủ hạ một đám học sinh tu hành. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không biết Diêu Thi Dư có thể hay không ở chỗ này. Dù sao hiện tại Diêu Thi Dư thủ hạ đã không có nhiều như vậy học sinh. Cơ Phù Phong, Lăng Lạc, Trường Tôn Nhiên, Triệu Tế Xuyên chờ đông đảo người mới học sinh đều rời đi Diêu Thi Dư, bây giờ, thủ hạ của nàng liền chỉ còn lại Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Xương hai người. Tại kia, lúc này, Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, hắn thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một người chính là Diêu Thi Dư, một người khác thì là Thịnh Điệp Xương. Thời khắc này Thịnh Điệp Xương đang ngồi ở một phương trên kiếm đài, nàng đôi mắt đẹp đóng chặt, quanh thân kiếm khí lưu động, hình thành một tòa mô hình nhỏ kiếm khí không gian. Diêu Thi Dư thì là đứng tại Thịnh Điệp Xương phía trước cách đó không xa, trong mắt của nàng toát ra mấy phần vẻ tán thành. Bạch. Đó lấy, Tiêu Nặc tránh rơi xuống mười mấy mét có hơn. Diêu Thi Dư đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Tiêu Nặc, nở nụ cười xinh đẹp. Diêu Thi Dư hôm nay mặc một kiện màu lam nhạt lưu vân trường bào, không nồng không nhạt trang dung, vừa đúng. Diêu Thi Dư vốn là dung nhan cực kỳ xinh đẹp, mà lại dáng người vô cùng tốt. Giờ phút này cười một tiếng, càng là minh tú động lòng người, như thơ như họa. Nàng không có quấy nhiễu đến Thịnh Điệp Xương, bộ pháp nhẹ nhàng chạy đến Tiêu Nặc bên người. Không tệ nha. Cảnh giới giống như tăng trưởng không ít. Diêu Thi Dư liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Nặc khí tức trên thân mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Nặc hỏi, làm sao ngươi biết ta tại Nguyên Khí Tháp? Trả lại cho ta tục nhiều như vậy thời gian tu luyện. Diêu Thi Dư đôi mi thanh tú gảy nhẹ, không cần cảm tạ ta, đây coi như là ta ban thưởng ngươi. Tiêu Nặc không hiểu, ban thưởng? Diêu Thi Dư gật gật đầu, đúng a. Ban thưởng ngươi tại thần võ trên lôi đài như vậy giữ thì ta, còn có Điệp Xương cũng thế. Ta trong khoảng thời gian này cũng cho nàng lấy được không ít tài nguyên, nhiều nhất thời gian nửa năm, nàng liền có thể tu luyện ra pháp tướng. Nói, Diêu Thi Dư nhìn về phía Thịnh Điệp Xương. Thịnh Điệp Xương sớm đã đột phá quy nhất cảnh mà lại đã đạt đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diêu Thi Dư không ít tại Thịnh Điệp Xương trên thân nện tài nguyên. Diêu Thi Dư chính là người như vậy, người khác đối nàng tốt, nàng sẽ gấp bội trả lại. Tại thần võ lôi đài thời điểm, nhiều như vậy học viện đạo sư liên hợp lại chèn ép nàng một người, Tiêu Nặc cùng Thịnh Điệp Xương nghĩa vô phản cố đứng tại nàng bên này, cho nên nàng đối hai người càng thêm dục tâm. Nhưng Tiêu Nặc lại nói ra, việc này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không phải chịu liên lụy. Lãnh Nhẫn Xuyên cùng Diêu Thi Dư ân oán, chủ yếu đầu nguồn chính là xuất hiện ở Tiêu Nặc trên thân. Theo Tiêu Nặc, hắn cho Diêu Thi Dư ra mặt là vì trả lại Diêu Thi Dư ân tình. Cho nên Diêu Thi Dư cho ban thưởng hoàn toàn không cần thiết. Diêu Thi Dư mấp máy môi đỏ, được rồi, chuyện lúc trước để nó quá khứ, đừng có lại để, trải qua chuyện này về sau, đoán chừng bên Duệ, Cưu Thiền bọn hắn cũng sẽ yên tĩnh một điểm, còn có kia Lãnh Nhẫn Xuyên, lần này ăn như thế lớn xẹp, nhất thời bán hội cũng sẽ không lại náo loạn. Tiêu Nặc không nhịn được cười một tiếng, Lãnh Nhẫn Xuyên đều đi gặp Diêm Vương gia, hắn lấy cái gì đến náo? Ngươi nói cái gì? Diêu Thi Dư lập tức giật mình. Lãnh Nhẫn Xuyên gặp Diêm Vương rồi? Thật hay giả? Diêu Thi Dư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Nặc, ngươi nói là sự thật? Tiêu Nặc gật đầu, ừm. Diêu Thi Dư hỏi lại, chuyện xảy ra khi nào? Tiêu Nặc trả lời, liền ngày đó rời đi thần võ lôi đài. Diêu Thi Dư lập tức nhớ tới, ngày đó nàng mang theo Tiêu Nặc rời đi thần võ phía sau lôi đài, đối phương đột nhiên nói lâm thời có việc, nửa đường đi ra. Lúc ấy Diêu Thi Dư còn buồn bực, Tiêu Nặc có thể có chuyện gì? Hiện tại xem ra, nguyên lai Tiêu Nặc là đi trạm thảo trừ căn. Bất quá, giết cũng tốt. Về sau Lãnh Nhẫn Xuyên sẽ không lại cho hai người chế tạo bất cứ phiền phức gì. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, có không ít học viện hạch tâm trưởng lao tới tìm ta, nói muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi có ý kiến gì hay không? Diêu Thi Dư một đôi mắt to sáng ngời nhìn chăm chú lên Tiêu Nặc, tựa hồ có chút chờ mong. Tiêu Nặc cười cười, không cần. Diêu Thi Dư không hiểu, vì cái gì? Trong này thế nhưng là có mấy thế năng lực siêu quần trưởng lao nha. Ngươi nếu có thể trở thành bọn hắn thân truyền đệ tử, nhưng so sánh đợi tại ta chỗ này mạnh hơn nhiều. Tiêu Nặc vẫn như cũng là lắc đầu. Năng lực siêu quần lại như thế nào? Tự mình tu luyện chính là Hồng Mông Bá Thể Quyết, thử hỏi cái nào trưởng lão có thể chỉ điểm được mình tu hành. Mình có Hồng Mông Kim Tháp bên trong Khuynh Thành Tiểu Tiên, Cửu Vĩ Kiếm Tiên, Đường Âm Khí Hoàng các chư vị nữ đế yêu hậu trợ giúp, cũng không cần bái bất luận cái gì trưởng lão vi sư. Chí ít coi như trước mà nói, Tiêu Nặc còn không có bái sư ý nghĩ. Ta cảm thấy Diêu sư ngươi đã rất có trách nhiệm, ta đi theo ngươi là được rồi. Tiêu Nặc thuận miệng nói. Ha. Diêu Thi Dư khẽ cười một tiếng, lời này chính ngươi tin sao? Làm sao không tin? Ngươi cũng tới Vạn Pháp Thần Viện lâu như vậy, chúng ta gặp mặt, toàn bộ nhờ duyên phận. Ta một lần đều không dạy qua ngươi, trên cơ bản đều là ngươi một người tại tu luyện. Nói, Diêu Thi Dư trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, bất quá, nói đi thì nói lại, thực lực của ngươi tiến triển vì sao lại nhanh như vậy? Diêu Thi Dư nhớ rõ, Tiêu Nặc bước vào Vạn Pháp Thần Viện vào cái ngày đó, mới đại giới thần sơ kỳ. Hiện nay, đều đã là trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ. Cái này tốc độ đột phá cũng không chậm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diêu Thi Dư đối Tiêu Nặc mới không có bất kỳ ý kiến. Tiêu Nặc cười không nói, không có giải thích cái gì. Diêu Thi Dư tựa hồ cũng đoán được Tiêu Nặc sẽ không nói, nàng cũng không có hỏi tới. Dù sao trên thế giới này, mỗi người đều có bí mật, bao quát chính nàng cũng có. Tiêu Nặc không muốn nói, Diêu Thi Dư đương nhiên sẽ không một mực đuổi theo hỏi. Ngươi xác định không cân nhắc bái sư những trưởng lão kia sao? Nếu như ngươi không cân nhắc, vậy ta liền giúp ngươi toàn bộ cự. Diêu Thi Dư liên tục hướng Tiêu Nặc xác nhận. Tiêu Nặc gật gật đầu, cho khẳng định, cứ đi. Ta trước mắt còn không có quyết định kia. Tốt ta. Ta đã biết. Ừm. Đi thôi. Để Điệp Sương một người trước tiên ở nơi này tu luyện, ngươi đi với ta một người địa phương. Diêu Thi Dư nói. Tiêu Nặc không hiểu, đi đâu? Diêu Thi Dư nói, đi theo ta liền biết. Chật, Diêu Thi Dư cũng không nhiều làm giải thích, nàng phía trước vừa đeo đường. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một tòa truyền tống trên đài. A. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tòa này truyền tống đài, hắn tới qua. Một giây sau, Diêu Thi Dư khởi động truyền tống trận. Đương theo lấy trận pháp vận chuyển, hai người đồng thời biến mất tại trên đài. Bạch, bạch, bạch quang lóe lên, Tiêu Nặc, Diêu Thi Dư xuất hiện ở một tòa hình tròn trên lôi đài. Lôi đài bốn phía là một mảnh bát ngát sơn lâm. Trong núi rừng, cây cối tươi tốt, sông ngòi giao thoa. Đây không phải chúng ta lần trước tỉ thí địa phương sao? Tiêu Nặc hỏi. Lần trước Diêu Thi Dư đem Tiêu Nặc đưa đến nơi này, nói cho đối phương biết, chỉ cần Tiêu Nặc có thể đánh thắng nàng, liền ban thưởng Tiêu Nặc một lần nguyên khí quán thể. Đương nhiên, lúc kia Diêu Thi Dư đem tu vi áp chế ở hạ giai pháp tướng cảnh viên mãn cấp độ. Tiêu Nặc cùng Diêu Thi Dư tỉ thí hai lần. Lần thứ nhất, Tiêu Nặc kết cục thảm bại. Lần thứ hai, Tiêu Nặc chiến thắng đối phương. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy tháng, Diêu Thi Dư lại đem Tiêu Nặc mang đến nơi này. Đúng a, chính là lần trước chúng ta tỉ thí địa phương. Diêu Thi Dư hồi đáp. Tiêu Nặc hỏi, ngươi sẽ không lại muốn cùng ta so thử a? Không phải. Diêu Thi Dư lắc đầu, lần này ta dạy cho ngươi tỏa địch kiếm khí. Chương 2325, nhiệm vụ chương 2325, nhiệm vụ lần này ta dạy cho ngươi tỏa địch kiếm khí. Diêu Thi Dư nói. Lời vừa nói ra, Tiêu Nặc trên mặt tuôn ra một vòng kinh ngạc. Tỏa địch kiếm khí? Diêu Thi Dư tiếp lấy nói ra, ngươi đến Vạn Pháp Thần Viện lâu như vậy, ta làm đạo sư của ngươi, cũng không có dạy qua ngươi cái gì, ngươi mặc dù có thể phá giải ta tỏa địch kiếm khí, nhưng ngươi nếu có thể học được lời nói, cũng có thể làm một đại sát thủ giản. Tiêu Nặc trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Minh đích thật phá giải tỏa địch kiếm khí không giả, nhưng cũng không thể phủ định như thế kiếm chiêu cường đại. Diêu Thi Dư tiếp tục giảng giải, cái này tỏa địch kiếm khí chính là chúng ta Vạn Pháp Thần Viện viện trưởng tự sáng tạo chiêu thức, chủ yếu của nó nguyên lý chính là trong quá trình chiến đấu, sáng tạo ra một tòa nhìn không thấy vô tình kiếm vực, thân ở tại tòa này kiếm vực không gian địch nhân sẽ bị chấn áp, từ đó làm cho linh lực cùng di động năng lực bị khóa chết, từ đó biến thành một cái bia sống. Chợt, Diêu Thi Dư một tay kết ấn, môi đỏ khẽ mở. Khóa địch kiếm vực. Mở. Ông. Lời nói rơi xuống sát na, một cỗ cường đại lực lượng ba động lấy Diêu Thi Dư làm trung tâm khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, hư không bên trong chợt hiện một tòa cự đại kiếm vực pháp trận. Kiếm này vực pháp trận 10 phần khổng lồ, đường kính vượt qua 3 mét, tựa như một tòa hư ảo pháp bàn, bao phủ tại Tiêu Nặc trên đỉnh đầu. Tại Diêu Thi Dư trưởng không dưới, kiếm vực pháp trận không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Khuyết tán phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, kiếm vực pháp trận đường kính liền tiếp cận 3 mét. Đồng thời, Tiêu Nặc cũng cảm nhận được một cỗ vô hình trói buộc lực xâm nhập mà tới. Lần trước Tiêu Nặc mặc dù phá giải Diêu Thi Dư tỏa địch kiếm khí, nhưng này cái thời điểm, Diêu Thi Dư dù sao áp chế tu vi, nếu như đối phương toàn lực thi triển tỏa địch kiếm khí vẫn là sẽ đối với Tiêu Nặc mang đến ảnh hưởng. Đương nhiên, Tiêu Nặc muốn phá giải cũng rất dễ dàng, đó chính là tiếp tục thích ứng cường độ cao hơn kiếm vực không gian, chỉ cần Tiêu Nặc không ngừng đổi mới mình tiếp nhận hạn mức cao nhất, liền có thể tiếp tục không nhìn tỏa địch kiếm khí áp chế. Bất quá, lần này Diêu Thi Dư cũng không phải cùng Tiêu Nặc tiến hành tỉ thí. Nàng là trực tiếp truyền thụ Tiêu Nặc bộ này kiếm đạo tuyệt kỹ. Nàng giảng giải, nếu như muốn thi triển ra tỏa địch kiếm khí nhất định phải sáng tạo ra một tòa thuộc về ngươi kiếm vực, làm địch nhân một khi lâm vào kiếm của ngươi vực phạm vi, kiếm khí của ngươi liền có thể dễ như trở bàn tay khóa chặt đối phương, từ đó làm được một kích trọng thương, thậm chí là nhất kích tất sát. Tiêu Nặc được chứng kiến tỏa địch kiếm khí lợi hại, mà lại nguyên lý hắn đều rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, trong hư không tòa này kiếm vực pháp trận là che giấu, nó cùng Tiêu Nặc hồng mông cấm chú pháp nhìn bằng mắt thường không thấy, cũng rất khó cảm giác. Nhiều khi, địch nhân thậm chí cũng còn không có ý thức được mình tiến vào kiếm vực phạm vi. Đây cũng là tỏa địch kiếm khí chỗ độc đáo. Tiêu Nặc thuận miệng hỏi, Diêu sư, ngươi dạy ta cái này tỏa địch kiếm khí không cần trải qua viện trưởng đồng ý không? Diêu Thi Dư trả lời, ta đã sớm xin phép qua viện trưởng, cho nên ngươi yên tâm đi. Tiêu Nặc gật gật đầu. Diêu Thi Dư lại nói, ta hôm nay trước dạy ngươi chờ 2 ngày nữa, ta sẽ dạy Điệp Sương tỏa địch kiếm khí. Ta hiện tại trên tay cũng chỉ có 2 người các ngươi học sinh, ta có thể chi phối thời gian càng nhiều hơn một chút. Tiêu Nặc cười cười, không nói thêm gì nữa. Sau đó, Diêu Thi Dư bắt đầu truyền thụ Tiêu Nặc tỏa địch kiếm khí phương pháp tu luyện. Diêu Thi Dư dạy rất cẩn thận, nàng cũng rất có kiên nhẫn. Nàng trước kia chính là rất có kiên nhẫn một người, đằng sau phát sinh thần võ lôi đài sự kiện kia, nàng đối Tiêu Nặc cùng Tịnh Điệp Sương tốt hơn rồi. Tiêu Nặc học cũng có chút chăm chú. Trong nháy mắt, hơn 1 tháng thời gian trôi qua. Tại cái này quá khứ thời điểm, Diêu Thi Dư cùng Tiêu Nặc gặp mặt cuối cùng không phải tùy duyên. Hai người ước hẹn tốt thời gian, lúc nào tu luyện tỏa địch kiếm khí. Tiêu Nặc một bên củng cố tu vi của mình, một bên tu hành tỏa địch kiếm khí, bằng vào tự thân cường đại thiên phú cùng Diêu Thi Dư kiên nhẫn dạy bảo, Tiêu Nặc tiến bộ cũng là phi thường tấn mãnh. Vân Chi cốc nội bộ trong võ đài, Tiêu Nặc ngồi tại trên lôi đài, nương theo lấy một trận mịt mở linh lực ba động từ Tiêu Nặc thể nội phóng xuất ra. Một giây sau, giữa thiên địa khí lưu phảng phất lâm vào đứng im trạng thái, phiêu phủ ở không khí bụi bặm, bay múa ở giữa không trung lá rụng, đột nhiên một chút, toàn bộ đều trở nên bất động, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình cho khóa lại đồng dạng. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, ông chỉ gặp tại đỉnh đầu trên không, thình lình lơ lửng một tòa hư ảo kiếm vực pháp trận. Tòa này kiếm vực pháp trận tựa như hư ảo pháp bản, tản ra mỹ lệ quang trạch. Pháp trận phía dưới đều là Tiêu Nặc kiếm vực không gian. Địch nhân một khi bước vào, thì tương đương với bước vào một tòa vô hình lao tù. Không tệ, tiến bộ rất nhanh. Lúc này, Diêu Thi Dư thanh âm truyền vào Tiêu Nặc trong tai. Thịnh Điệp Sương cũng tại Diêu Thi Dư bên người. Nàng đôi mắt đẹp hiện ra hào quang sáng tỏ, không hổ là Tiêu công tử, mới ngắn ngủi một tháng, liền đã có thể sáng tạo ra kiếm vực không gian. Tiêu Nặc cười nói, ngươi không phải cũng đã sáng tạo ra kiếm vực không gian sao? Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Thịnh Điệp Sương cũng đồng dạng tại tu luyện tòa địch kiếm khí. Thịnh Điệp Sương trả lời, nhưng là kiếm của ta vực phạm vi quá nhỏ, chỉ có trăm trượng không đến, Tiêu công tử ngươi kiếm này vực phạm vi, tối thiểu là ta gấp 20 lần nhiều. Tòa địch kiếm khí cũng là có phạm vi khống chế, chỉ có đương đối phương bước vào của mình kiếm vực phạm vi, mới có thể bị áp chế. Nếu như vượt ra khỏi phạm vi, tự nhiên cũng vô pháp khóa lại mục tiêu. Thịnh Điệp Sương kiếm vực phạm vi chỉ có trăm trượng đường kính. Tiêu Nặc trước mắt kiếm vực phạm vi là đối phương hơn 20 lần, không sai biệt lắm hơn 2000 trượng. Diêu Thi Dư nói ra, hai người các ngươi đều rất không tệ, mới một tháng liền có thể tu luyện ra kiếm vực, đúng là khó được, trở về sau theo tu vi tăng lên cùng đối tọa địch kiếm khí độ thuần thục gia tăng, kiếm vực phạm vi lại không ngừng nhập ra. Thịnh Điệp Sương tò mò hỏi, Diêu sư, người viện trưởng kia kiếm vực có thể bao phủ bao lớn địa phương a? Diêu Thi Dư suy tư một chút, nói, cái này ngay cả ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định, viện trưởng thả ra kiếm vực, có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ vạn pháp thần viện đều giam cầm ở trong đó. Lời vừa nói ra, Thịnh Điệp Sương rất là chấn kinh. Tiêu Nặc trên mặt cũng là lộ ra một vòng kinh hãi. Vạn pháp thần viện diện tích phi thường lớn, Tiêu Nặc đi vào vạn pháp thần viện cũng có một đoạn thời gian, cho tới bây giờ, tiếp xúc đến địa phương bất quá là một góc của băng sơn. Viện trưởng kiếm vực có thể tùy tiện bao trùm toàn bộ vạn pháp thần viện, cái này nghe bảo, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Hôm nay liền tu luyện tới nơi này, chúng ta đi thôi. Diêu Thi Dư nói. Tiêu Nặc gật gật đầu, đứng dậy. Chật, Tiêu Nặc, Diêu Thi Dư, Thịnh Điệp Sương ba người rời đi nơi đây, cũng về tới bên ngoài Vân Chi Cốc bên trong. Ngay tại ba người vừa tới Vân Chi Cốc không lâu, một đạo hơi có vẻ quen thuộc nam tử trung niên khống chế lấy phi hành pháp bảo từ đằng xa bay tới. Diêu Thi Dư đạo sư. Người tới rơi vào Diêu Thi Dư ba người trước mặt. Diêu Thi Dư lễ phép cười một tiếng, Liêu Triệu đạo sư. Người tới chính là Liêu Triệu. Tiêu Nặc cũng nhận biết. Liêu Triệu nhìn về phía Diêu Thi Dư sau lưng Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương hai người, sau đó nói ra, học viện có nhiệm vụ muốn phái phát cho bọn hắn chấp hành. Chương 2326, mất tích. Chương 2326, mất tích. Học viện có nhiệm vụ muốn phái phát cho bọn hắn chấp hành. Liêu Triệu mở miệng nói ra. Nói, Liêu Triệu vẫn có thâm ý mắt nhìn Diêu Thi Dư sau lưng Tiêu Nặc. Lần trước thần võ lôi đài một trận chiến, Tiêu Nặc thực lực rõ ràng lại tăng trưởng thêm. Từ đối phương trên người cố khí tức kia liền có thể cảm thụ ra. Liêu Triệu âm thầm lắc đầu, gia hỏa này là quái vật sao? Tu vi tăng lên nhanh như vậy. Diêu Thi Dư dò hỏi, cái này muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Có thể hay không sớm một chút rồi? Liêu Triệu trả lời, không còn sớm, qua một đoạn thời gian nữa, bọn hắn tiến vào Vạn Pháp Thần Viện liền có một năm, không sai biệt lắm có thể đi tiếp nhận nhiệm vụ, mà lại, không chỉ là bọn hắn, cái khác người mới cũng sẽ phân công nhiệm vụ. Diêu Thi Dư gật gật đầu. Nàng quay người đối Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương nói ra, dưới tình huống bình thường, người mới đệ tử tiến vào Vạn Pháp Thần Viện trường một năm, học viện liền sẽ phân công nhiệm vụ, bất quá, các ngươi đều chỉ là cùng theo đội ngũ mà thôi, sẽ có học viên cũ mang theo các ngươi. Liêu Triệu cũng phụ hòa nói, không sai, phía trước mấy lần, kỳ thật chính là làm quen một chút nhiệm vụ quá trình, để các ngươi đi theo đoàn đội, cơ bản không cần ra cái gì lực, chờ đến về sau mình có năng lực, có thể đơn độc đi chấp hành học viện nhiệm vụ. Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Liêu Triệu nói tiếp, sau một canh giờ, đi Vạn Pháp Thần Viện cửa chính tập hợp, đến lúc đó sẽ có người tại cửa ra vào chờ các ngươi. Diêu Thi Dư đáp, được, chúng ta sẽ mang bọn họ tới. Tốt. Dứt lời, Liêu Triệu liền khống chế lấy phi hành pháp bảo rời đi. Nhìn qua Liêu Triệu bóng lưng, Diêu Thi Dư mím môi, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ta còn muốn chuẩn bị mang Tiêu Nặc đi gặp hắn đâu. Phía sau Tiêu Nặc tò mò hỏi, gặp ai? Diêu Thi Dư cười cười, chờ ngươi trở lại hắn nói. Tiêu Nặc không có hỏi nhiều. Sau một canh giờ, tại Diêu Thi Dư dẫn đầu dưới, Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương đi tới Vạn Pháp Thần Viện cửa chính. Vừa tới nơi này, Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương liền thấy không ít bóng người quen thuộc. Cơ Phù Phong, Lăng Lạc, Trường Tôn Nhiên, Triệu Tế Xuyên này một ít cùng lúc tiến vào Vạn Pháp Thần Viện người mới thỉnh lình xuất hiện. Khi thấy Diêu Thi Dư, Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Sương ba người thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đều có chút quái dị, mà lại còn có chút bất an. Cơ Phù Phong trầm giọng nói, khí thế của hắn lại mạnh lên. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Nặc. Lăng Lạc gật gật đầu, đại khái xuất đột phá trung giai pháp tướng cảnh. Trường Tôn Nhiên, Triệu Tế Xuyên mấy người nhịn không được hít sâu một hơi. Một vị khác người mới học sinh nói ra, còn có kia Thịnh Điệp Sương thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều, cảm giác đều cùng cơ sư minh ngươi không sai biệt lắm. Ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Thịnh Điệp Sương. Bây giờ Thịnh Điệp Sương tu vi đã đạt đến quy nhất cảnh đỉnh phong, Cơ Phủ Phong cũng giống vậy. Nhưng là vừa tới thời điểm, cơ phủ phong chính là quy nhất cảnh sơ kỳ tu vi. Thịnh Điệp Xương lúc kia mới chỉ là giới thần cảnh, ngay cả đại giới thần đều không có. Hiện nay hai người đã là giống nhau cảnh giới, cái này khiến cơ phủ phong nội tâm có loại không nói được cảm giác bị thất bại. Bị Tiêu Nặc xa xa bỏ lại đằng sau thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả Thịnh Điệp Xương cũng không sánh bằng. Không cần nghĩ cũng biết, trong khoảng thời gian này Diêu Thi Dư khẳng định tại Tiêu Nặc, Thịnh Điệp Xương trên thân đầu nhập vào đại lượng tài nguyên. Lúc này mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh đi tới Vạn Pháp Thần Biệt Cổng, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn lại. Dẫn đội người đến, cơ phủ phong mở miệng nói ra: "Thông suốt, lại còn có thượng giai pháp tướng cảnh cường giả, đây là đi chấp hành nhiệm vụ gì a?" Lăng Lạc trầm giọng nói. Trường Tôn Nhiên nói: "Chớ khẩn trương, chúng ta chính là đi cùng quen thuộc nhiệm vụ quá trình mà thôi, nhiệm vụ lần thứ nhất sẽ không để cho chúng ta làm quá nhiều chuyện." Lăng Lạc thoáng yên tâm một chút. Sau đó một nam một nữ dẫn đầu đi tới. "Ta gọi Đỗ Phục Mạnh, bên cạnh ta vị này là Lý Hồng Loan, đợi lát nữa thét lên danh tự người, theo chúng ta đi." Đỗ Phục Mạnh cũng là người cũng như tên, dáng dấp cao lớn uy mãnh, cho người cảm giác tựa như một tôn mãnh hổ. Lý Hồng Loan một thân váy đỏ, cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác. Hai người đều là thượng giai pháp tướng cảnh tu vi, mà lại đều đạt đến thượng giai pháp tướng cảnh hậu kỳ. Không thể nghi ngờ, hai người này toàn bộ đều là Vạn Pháp Thần Viện thê đội thứ nhất thành viên. Chợt, Đỗ Phục Mạnh liền lấy ra một phần danh sách bắt đầu thì thầm: "Tiêu Nặc, Cơ Phủ Phong, Trường Tôn Nhiên." Rất nhanh, mấy người liền bị chọn lựa ra. Thịnh Điệp Xương đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, nàng theo bản năng nói ra: "Không có ta a." Diêu Thi Dư giải thích nói: "Ngươi hẳn là chấp hành những nhiệm vụ khác, thực lực khác biệt, cho nên nhiệm vụ phân phối độ khó cũng không giống." Thịnh Điệp Xương có chút thất lạc. Nàng nhưng thật ra là muốn cùng Tiêu Nặc cùng nhau. "Đi thôi." Đỗ Phục Mạnh trực tiếp đối Tiêu Nặc, Cơ Phủ Phong một nhóm người vây vây tay: "Chúng ta trực tiếp xuất phát là được." Chợt, Đỗ Phục Mạnh nhìn về phía bên người Lý Hồng Loan. Cái sau lúc này triệu hồi ra một chiếc phi thuyền. Đỗ Phục Mạnh, Lý Hồng Loan dẫn đầu leo lên phi thuyền. Cơ Phủ Phong, Trường Tôn Yên mấy cái người cũng là theo sát phía sau. Tiêu Nặc lập tức hướng Diêu Thi Dư, Thịnh Điệp Xương gật đầu ra hiệu, sau đó cũng đi theo leo lên phi thuyền. Phi thuyền lập tức khởi động, hướng phía Vạn Pháp Thần Viện bên ngoài mà đi. "Ngươi gọi Thịnh Điệp Xương đúng không?" Lúc này, một tiểu dung tương đối ôn hòa nữ tử đi tới Thịnh Điệp Xương trước mặt. Thịnh Điệp Xương nhìn về phía đối phương: "Là ta, ngươi cùng ta." Nữ tử cười nói: "Ta gọi Lệ Mánh, nhiệm vụ của chúng ta đơn giản, không sai biệt lắm ngày mai liền có thể trở về, nhiệm vụ của bọn hắn độ khó khá lớn một điểm." Lệ Mánh tiểu dung đặc biệt có sức cuốn hút. Tu vi của nàng tại trung giai pháp tướng cảnh hậu kỳ. Từ dẫn đội người thực lực cũng có thể nhìn ra, Thịnh Điệp Xương nhiệm vụ cùng Tiêu Nặc nhiệm vụ tồn tại chênh lệch không nhỏ. Sau đó, Lệ Mánh cũng xuất ra một phần danh sách, đem đi theo nàng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ người tìm được. Lăng Lạc, Triệu Tế Xuyên hai người cùng Thịnh Điệp Xương tại cùng một tổ. Trước đó, Triệu Tế Xuyên cùng Thịnh Điệp Xương quan hệ cũng tạm được, mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng gặp mặt cũng sẽ trò chuyện vài câu. Từ khi Thần Võ Lôi Đài sự kiện phát sinh về sau, Triệu Tế Xuyên cũng không mặt mũi nói chuyện với Thịnh Điệp Xương. Đón lấy, Lệ Mánh cũng triệu hoán ra một chiếc phi thuyền. "Đi thôi, chúng ta sớm một chút đi, sớm một chút về." Lệ Mánh mang theo đám người leo lên phi thuyền. Thịnh Điệp Xương nhìn về phía Diêu Thi Dư: "Diêu sư, vậy ta đi." Diêu Thi Dư nhàn nhạt cười một tiếng: "Đi thôi." Đối với Thịnh Điệp Xương bên này, Diêu Thi Dư ngược lại là cũng không lo lắng. Dẫn đội người Lệ Mánh, chỉ là trung giai pháp tướng cảnh tu vi, nhiệm vụ độ khó sẽ không cao lắm. Về phần Tiêu Nặc bên này, hai vị thượng giai pháp tướng cảnh dẫn đội, đoán chừng sẽ có nhất định phong hiểm. Đương nhiên, Tiêu Nặc thực lực dù sao còn tại đó, Diêu Thi Dư vẫn tương đối yên tâm. Phi thuyền di tốc cực nhanh, xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong, hướng phía trước chạy tới. Tiêu Nặc đứng tại phi thuyền phía trước nhất, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hư không. Cơ Phủ Phong, Trường Tôn Yên hai người đứng chung một chỗ. Ánh mắt hai người thỉnh thoảng liền sẽ quét đến Tiêu Nặc bên kia. Lúc này, Đỗ Phục Mạnh vỗ tay một cái, nói: "Các vị, còn xin tới đây một chút, ta đơn giản giảng thuật một chút chúng ta sau đó phải chấp hành nội dung nhiệm vụ." Đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía đối phương. Đỗ Phục Mạnh nói ra: "Chúng ta sau đó phải đi địa phương tên là Lãng Nguyệt Cốc. Đoạn thời gian trước, chúng ta Vạn Pháp Thần trong viện có mấy vị đệ tử tại Lãng Nguyệt Cốc phụ cận mất tích, đến nay không có tin tức. Bên trên lần này phái chúng ta tiến về Lãng Nguyệt Cốc mục đích chính là vì tìm kiếm tung tích của bọn hắn, cũng điều tra bọn hắn mất tích nguyên nhân."